truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đô thị dưới sống về đêm. Nguyệt Hoa mới lên. Hoài Hải thị, mô thương nghiệp cao ốc đỉnh. Nương theo lấy bang một tiếng, một thiếu niên quỳ rạp xuống đất, chỉ thấy hắn con ngươi ảm đạm không ánh sáng, đã trải qua khí tuyệt bỏ mình. Trước mặt thiếu niên đứng đấy một người trung niên nam tử, như ưng đồng dạng hai con ngươi, nhìn qua ngạo khí mười phần. Diệp Tinh, cháu của ta, ta truy sát ngươi 12 năm, hôm nay cuối cùng thành công. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ta đại ca, sinh ngươi một cái như vậy thiên phú dị bẩm hải tử, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể vĩnh viễn tránh lo âu về sau ngồi vững vàng chủ nhà họ Diệp vị trí. Nói xong, nam tử nhặt lên rơi trên mặt đất đấu đồng màu đen, khoác ở trên người, tại mông lung dưới ánh trăng biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tuyệt đối nghĩ không ra, tại hắn đi không lâu sau, thiếu niên ảm đạm ánh mắt vậy mà dần dần khôi phục thần thái. Diệp Tinh đột nhiên ho khan mấy tiếng, thật giống như lâu dài ngạt thở sau khôi phục hô hấp, hắn tham lam thôn phệ không khí, hơi kinh ngạc nhìn chung quanh. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, mình ở ngưng tụ kim đan, đã đến nhất quan trọng cấp độ, sư tỷ Mộ Khanh Tuyết đột nhiên xông vào, hướng phía hắn nơi đan điền đánh một trường, kim đan pha thoái, hắn cũng khí tuyệt mà chết. Diệp Tinh đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, cây mơ trúc mã sư thư tại sao phải hại hắn? Ta không phải cũng đã chết rồi sao? Vì cái gì Diệp Tinh có chút không hiểu, hắn đứng người lên, đột nhiên trở nên đau đầu, rộng lượng ký ức giống như hình ảnh đồng dạng xuất hiện ở trong óc hắn. Nguyên lai, nơi này đã không phải là Thương Khung Đại Lục, mà là một cái gọi địa cầu địa phương. Hắn hiện tại thân thể này cũng gọi là Diệp Tinh, là cổ võ nhất tộc Diệp gia hậu duệ, 12 năm trước phụ thân hắn bị nhân ám hại, bản thân bị trọng thương mang theo hắn chạy trốn tới Hoài Hải thị, vượt qua nhân sinh bình thường sống. Xem ra ngươi cũng là đáng thương người. Diệp Tinh thở dài một hơi, cái này trên địa cầu Diệp Tinh giống như so với hắn còn thảm, vì là thiên phú hơn người, từ nhỏ đã bị cổ võ nhất tộc nhân cướp tới cướp đi, cuối cùng còn bị bản thân thân thúc thúc sát hại. Cổ võ nhất tộc sao, không biết cùng tu chân giả khác nhau ở chỗ nào, bất quá yên tâm đi, nếu ta linh hồn xuyên việt đến rồi trên người ngươi, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta có cửu báo cửu, có oán báo oán. Ngồi xếp bằng, Diệp Tinh thấy bên trong mình một chút thân thể. Phát hiện mình hiện tại thân thể thật sự là quá yếu, đơn giản yếu đôi a, miễn cưỡng chỉ có luyện khí tầng 2, trách không được dễ dàng như vậy bị giết. Không quan hệ, ngươi đã là thiên tài, lại phối hợp thêm ta công pháp, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể đem tu vi tăng lên đi lên, đến lúc đó giết trở về, san bằng cổ võ nhất tộc. Diệp Tinh vừa nói, bắt đầu tu luyện được cựu chuyển tinh thần quyết. Cựu chuyển tinh thần quyết, đây là Diệp Tinh tại Thiên Khung Đại Lục lúc tu luyện công pháp, bộ công pháp kia cũng không phải là sư môn truyền thụ, mà là Diệp Tinh khi còn bé tại một chỗ trong sơn cốc ngẫu nhiên phát hiện, kết quả so sư môn công pháp tốt hơn vô số lần, cho nên ngày xưa tại Thiên Khung Đại Lục, Diệp Tinh vẫn luôn là vụng trộm tại tu luyện tại bộ công pháp kia. Theo cửu chuyển tinh thần quyết vận chuyển, Diệp Tinh kinh ngạc phát hiện, trên địa cầu linh khí ít đáng thương, dựa theo hiện tại loại này linh khí mức độ đậm đặc, Diệp Tinh thậm chí đều có chút hoài nghi mình trên người luyện khí tầng 2 tu vi là lấy ở đâu, cái này trong cơ bản bên trên liền không thể tu luyện a. Cổ võ nhất tộc, chẳng lẽ lại linh khí đều bị chiếm dụng? Diệp Tinh nương tựa theo từng tia ký ức có thể khẳng định, nguyên bản cái này Diệp Tinh, trên người tu vi đều là tại Diệp gia thời điểm tu luyện. Nếu tạm thời khó mà tu luyện, Diệp Tinh cũng không có tiếp tục nữa, hắn đứng người lên, phân biệt phương hướng một chút, nương tựa theo ký ức, hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình ra phương vị. Về nhà trước lại nói, Diệp Tinh nhớ lại, nếu tới nơi này cái thế giới, liền muốn nhập gia tùy tục, trước thích ứng một chút hoàn cảnh. Rời đi cao ốc, Diệp Tinh rất nhanh liền sáp nhập vào đô thị sầm uất bên trong. Thành thị ban đêm xa hoa trụy lạc, thậm chí so ban ngày còn muốn đặc sắc, Diệp Tinh cũng không vội vã về nhà, sơ đến nơi đây, mặc dù có cái thế giới này ký ức. Nhưng là Diệp Tinh còn đối với nơi này tất cả đều cảm thấy rất hứng thú. Tiểu huynh đệ, tới chơi sao? Đi ngang qua trong một cái hẻm nhỏ phòng gội đầu lúc, Diệp Tinh đột nhiên bị một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc hở hàng nữ nhân kéo lại. Chơi cái gì? Diệp Tinh có chút hiếu kỳ hỏi. Trong trí nhớ, hắn cũng chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Ghét lê, biết do còn cố hỏi. Nữ nhân lập tức khoác lên Diệp Tinh cánh tay, ưỡn ngực mượt mà, cố ý tại Diệp Tinh trên cánh tay cọ sát. Thiếp ghé vào lỗ tai hắn nói ra, liền thổi mang làm chỉ cần 200 khối, bao ngươi hài lòng rồi. Nói xong, nữ nhân vẫn không quên tại Diệp Tinh bên tai thổi một ngụm. Diệp Tinh giật mình, toàn thân trên dưới đều nổi da gà, hắn lại muốn không minh bạch chơi cái gì chính là người ngu. Ngay tại lúc này, từ phòng gội đầu bên trong tóc thai bù xù chạy đến một cái quần áo không chỉnh tề nữ hải, mà cùng nữ hải một khối lao ra, còn có bốn cái thân hình cao lớn nam nhân. Cứu ta! Nữ hài tử nhìn thấy Diệp Tinh, giống như bắt được một khỏa cây cỏ cứu mạng, bắt hắn lại cánh tay, lập tức trốn Diệp Tinh sau lưng. Linh khí. Diệp Tinh hơi sững sờ, tại nữ hài tới gần hắn thời điểm, Diệp Tinh vậy mà từ cái này trên người cô gái cảm nhận được từng tia linh khí. Tiểu Mỹ, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mang theo tiểu huynh đệ đi vào. Cầm đầu một tên tướng mạo hung hãn nam tử tiến lên, đối với cái kia thân mang bại lộ nữ nhân nháy mắt. Được gọi là tiểu Mỹ nữ nhân hiểu ý, cười híp mắt lôi kéo Diệp Tinh, liền muốn đi vào bên trong. Van cầu ngươi, không muốn đi. Nữ hài thấy thế, ôm lấy Diệp Tinh, trước ngực một đôi ngọc nhuận dính sắt vào Diệp Tinh trên lưng, từng tia linh khí cũng theo chảy vào Diệp Tinh thể nội. Diệp Tinh lập tức dễ chịu thiếu chút nữa kêu lên. Mẹ, số nữ nhân, đi tới nơi này còn giả trang cái gì thanh thuần. Hung hãn nam tử tức giận mắng một tiếng, đưa tay liền muốn sẽ trốn ở Diệp Tinh sau lưng nữ hài tử bắt tới. 3. Nhưng mà Diệp Tinh vừa ra tay, sẽ đối phương đưa tới móng vuốt đánh qua. Làm gì, tiểu tử ngươi dự định xen vào việc của người khác. Hung hãn nam tử trợn mắt nhìn, trừng mắt Diệp Tinh. Ta nói bốn người các ngươi đại lao ra, khi dễ một cái nhỏ như vậy cô nương nói qua đi không? Người ta nguyện ý bán coi như xong, không nguyện ý bán, các ngươi còn dự định ép buộc hay sao? Lại nói, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, các ngươi cũng không thể làm loạn. Diệp Tinh không kiêu ngạo không tự ti nói ra, không có chút nào bị đối phương đe dọa đến. À, tiểu tử ngươi có phải hay không là não tản tiếp âm đã thấy nhiều, còn xã hội pháp trị, nói cho ngươi, lao tử chính là pháp trị. Hung hãn nam tử vừa nói, một quyền vung mạnh hướng về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh bị nữ hải tử từ theo sát phía sau ôm, hành động có nhiều bất tiện, nhưng hắn cũng không có để nữ hải tử buông tay ý tứ, loại này linh khí không ngừng nhấp vào, để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, toàn thân trên dưới lỗ chân lông giống như đều muốn giãn ra giống như. Đối mặt hung hãn nam tử luân quá đến một quyền, Diệp Tinh giơ chân lên chính là một cước. Một cước này công bằng vô tư, vừa vặn đá vào hung hãn nam tử tọa hạ chi vật bên trên. Chỉ nghe thấy như là như mổ heo chu lên, vang dội toàn bộ ngõ nhỏ. Còn lại ba người thấy cảnh này, đều vô ý thức bưng kín bản thân bộ vị trọng yếu. Mẹ, tiểu tử, ngươi cũng dám đá huy ca chứng chứng. Mấy người phần phật lập tức đem Diệp Tinh vây lại. Xem ra, các ngươi cũng muốn nếm thử nhức cả trứng mùi vị. Diệp Tinh dương lên khoẻ miệng, tại mông lung dưới ánh trăng, làm nổi bật giống như ác ma, hắn nhanh chóng hướng phía mấy người vào tới, sau lưng còn kéo lấy một cái gắt gao ôm lấy hắn nữ sinh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một phút sau, mấy người kia tất cả đều nằm trên đất, thống khổ che cùng với chính mình hạ bộ. Đừng, đừng đánh nữa, chúng ta sai rồi. Gặp Diệp Tinh giống như còn dự định tiếp tục, mấy người đuổi vội xin tha. Tiểu huynh đệ, bây giờ là xã hội pháp trị, ngươi cũng không thể làm loạn. Vừa rồi đúng là xã hội pháp trị, bất quá bây giờ nha, ta mới là pháp trị. A, bi thảm tiếng rít heo, lần nữa từ ngõ nhỏ bên trong truyền ra, bóng đêm mông lung, mà đô thị sống về đêm vừa mới bắt đầu. Chương 2, tín vật đính ước. Giải quyết cái kia mấy nam nhân, Diệp Tinh mang theo nữ hải tử nên ngang rời đi hẻm nhỏ. Cái kia, cảm ơn ngươi. Nữ hải bịch quỳ gối Diệp Tinh trước mặt, ra hẻm nhỏ sau chính là đường cái, lập tức liền hút đưa tới không ít ánh mắt. Ngươi mau dậy đi. Diệp Tinh thấy thế vội vàng kéo nữ hải tử. Mượn ven đường đèn đường, Diệp Tinh lúc này xem như thanh thanh sở sở thấy do nữ hải tử bộ dáng. Như nước hải nhi ra thịt, cong cong lông mày dưới, đen kịt mắt nhân nhàn nhạt lộ ra sương mù, bên khỏe mắt còn mang theo không vậy khô ráo nước mắt, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo dưới có lấy một trương hồng hồng non nớt bờ môi, một chút nhìn qua cũng làm người ta có một loại muốn cắn lên đi xúc động. Diệp Tinh hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trong hẻm nhỏ tóc thai bù xù nữ hải tử lại là một xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Cảm nhận được Diệp Tinh ánh mắt, nữ hải tử có chút thẹn thùng túi đầu, Diệp Tinh thuận thế nhìn lại, chỉ thấy áo nàng lộn xộn, không ít địa phương đều bị kéo hỏng, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Nhìn đến nơi này, Diệp Tinh vội vàng đem chính mình áo ngoài cởi ra, khoác ở trên người cô gái. Tạ ơn. Nữ hải tử nhẹ nói nói. Ta gọi Tần Nhược Lan, hôm nay nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã bị người xấu tao đạp. Tần Nhược Lan Diệp Tinh nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao sẽ đi loại địa phương kia? Vừa nhắc tới chuyện này, Tần Nhược Lan nước mắt lại ngăn không được cộp cộp chảy xuống. Phụ thân ta trong đầu trường một cái khối u, cần gấp tiền đi làm giải phẫu, ta nhìn thấy trên quảng cáo viết thông báo tuyển dụng nữ kỹ thuật công phu, tiền lương 2 vạn, liền nghĩ đi thử xem, thật không nghĩ đến lại là loại địa phương này. Tần Nhược Lan càng nói khóc càng lợi hại, nàng vốn cho là chỉ là phần công việc phổ thông, đối phương nói cần trực ca đêm thời điểm nàng còn thật cao hứng, bởi vì như vậy thì không cần chậm trễ đi học. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là muốn làm loại sự tình này, đợi nàng phát hiện không hợp lý lúc sau đã chậm, kết quả bị cưỡng ép dẫn tới phòng gội đầu, nếu là không có gặp được Diệp Tinh lời nói, hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tốt tốt, không sao. Diệp Tinh nhìn Tần Nhược Lan càng khóc càng lợi hại, vội vàng an ủi, hiện tại ngươi không phải hảo được chứ, đã trễ thế như vậy, một mình ngươi cũng không an toàn, ta đưa ngươi về nhà đi. Tần Nhược Lan nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, đi về phía trước không vậy hai bước, lại đột nhiên cảm giác được thân thể có chút bất lực, hai chân mềm nhũn, liền co quắp ngồi trên mặt đất. Thế nào? Diệp Tinh vội vàng đỡ dậy nàng. Tần Nhược Lan có chút xấu hổ nhìn lấy Diệp Tinh, ta có chút thoát lực. Diệp Tinh nghe vậy ngồi xuống Tần Nhược Lan trước người nói ra, ta có ngươi. Tần Nhược Lan do dự một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở Diệp Tinh trên người. Lập tức, Diệp Tinh lại cảm nhận được từng tia linh khí chảy vào trong cơ thể hắn. Diệp Tinh cong lên Tần Nhược Lan, Tần Nhược Lan vì là Diệp Tinh chỉ đường, hai người chậm rãi hướng phía Tần Nhược Lan ra đi đến. Ta có phải hay không là rất nặng? Ghé vào Diệp Tinh trên lưng, Tần Nhược Lan có chút thẹn thùng hỏi. Sẽ không nha, rất nhẹ, hãy cùng Lông Vũ một dạng nhẹ. Diệp Tinh cười nói. Hai người câu có không một câu vừa nói, nhiều thời gian hơn là trầm mặc. Tần Nhược Lan là phi thường thẹn thùng, trong lòng tựa như có một con nai con không ngừng đi loạn. Trước đó, nàng thế nhưng là liền nam sinh tay không vậy dắt qua. Mà Diệp Tinh bên này là bao nhiêu lòng có chút không yên, hắn một mực đang nghĩ từ Tần Nhược Lan thân bên trên truyền đến linh khí là chuyện gì xảy ra. Đi không sai biệt lắm có hai mười mấy phút, cái này mới tới Tần Nhược Lan ra. Hôm nay, chân thực rất cảm ơn ngươi. Từ Diệp Tinh sau gánh vác về sau, Tần Nhược Lan vẫn như cũ đỏ mặt, nàng đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đem y phục trên người cởi ra, trả lại cho Diệp Tinh. Ngươi cứ như vậy đi vào, không sao sao? Diệp Tinh hỏi. Không quan hệ. Tần Nhược Lan khẽ lắc đầu, thời gian này, ba ba mụ mụ hẳn là đều ngủ. Ân Diệp Tinh nhìn Tần Nhược Lan một chút. Ta muốn hỏi một chút, trên người ngươi có phải hay không là mang theo cái gì vòng cổ loại hình đồ vật? Vòng cổ. Tần Nhược Lan hơi sững sờ. Lập tức từ trên cổ hái xuống một chiếc nhẫn. Ngươi nói là cái này sao? Không sai, chính là nó. Diệp Tinh có chút hưng phấn nhẹ gật đầu, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải một cái phổ thông giới chỉ, trước đó chạy vào trong cơ thể hắn tia tia linh khí, hẳn là từ chiếc nhẫn này bên trên truyền đến. Hưng phấn đồng thời, Diệp Tinh cũng có chút hiếu kỳ, nếu là một chiếc nhẫn, vì cái gì Tần Nhược Lan không mang theo trên tay, ngược lại dùng dây đỏ luồn lên đến, treo ở trên cổ. Ngươi thật giống như đối với nó rất có hứng thú. Tần Nhược Lan nhìn thấy Diệp Tinh phản ứng, chủ động sẽ giới chỉ đưa tới. Diệp Tinh tiếp nhận chiếc nhẫn này, lập tức lần nữa cảm thấy tia tia linh khí dung nhập trong cơ thể hắn. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi, nếu là có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng, liền có thể triển khai thần thức, nhìn một chút chiếc nhẫn kia nội bộ cấu tạo. Diệp Tinh âm thầm nghĩ tới, hắn cần thần thức mới có thể biết rõ ràng chiếc nhẫn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ. Chiếc nhẫn này, có thể đưa cho ta sao? Diệp Tinh chờ đợi nhìn lấy Tần Nhược Lan, trước mặc kệ chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn từ bên trong thả ra linh lực sẽ có thể giúp Diệp Tinh tu luyện, chí ít tại luyện khí kỳ là không có vấn đề. Cái này Tần Nhược Lan coi là Diệp Tinh chỉ là muốn nhìn xem chiếc nhẫn này, không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Nếu như chiếc nhẫn này chỉ là phổ thông giới chỉ, nàng nhất định sẽ không chút do dự đưa cho Diệp Tinh. Nhưng là chiếc nhẫn này lại là bọn hắn gia truyền gia bảo. Xem ra, là ta đường đột. Gặp Tần Nhược Lan mặt lộ vẻ làng khó, Diệp Tinh lại đem chiếc nhẫn này chống đỡ trả lại cho Tần Nhược Lan. Quân tử ái tải lấy chi có đạo. Nếu như Tần Nhược Lan không nguyện ý, Diệp Tinh cưỡng ép cầm đi chiếc nhẫn này, vậy cùng trước đó những cái kia ép buộc nàng đang gội đầu phòng làm việc nam nhân có cái gì khác nhau. Tần Nhược Lan thấy thế khoát tay lia liệu nói, không, 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 ngươi đã cứu ta, đừng nói là một chiếc nhẫn. Liền xem như 10 cái nhẫn cũng không báo đáp được phần ân tình này, giới chỉ đương nhiên có thể cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tốt, ngươi nói đi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nếu như có thể đạt được chiếc nhẫn này, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chiếc nhẫn này mặc dù chưa nói tới quý giá, nhưng ta rất trân quý, bây giờ tặng cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta, không thể chuyển giao người khác, càng không thể đem bán đi, phải thật tốt bảo tồn. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Đã thấy tại Tần Nhược Lan đỏ mặt muốn mạng, không khỏi hỏi, ngươi mặt thật là đỏ, không có sao chứ. Tần Nhược Lan không nói gì, mà là quay người chạy vào gia môn. Chiếc nhẫn này, là nhà các nàng truyền gia chi bảo. Mụ mụ tại giao cho nàng thời điểm từng nói qua, sẽ nhẫn mang ở trên người, nhất định sẽ gặp được đẹp sự tình tốt. Chỉ là phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể đeo vào tay mình. Bởi vì chiếc nhẫn này là dùng để chờ gặp được trong lòng người kia, quyết định phó thác trung thân về sau đưa cho đối phương tín vật đính ước. Đợi đến hai người vui kết liền cảnh, có hài tử về sau, lại đem chiếc nhẫn này chuyển cho đời sau. Cho nên Tần Nhược Lan trong lòng có đoán giới chỉ treo ở trên cổ, bây giờ lại là đưa cho Diệp Tinh. Tần Nhược Lan đỏ mặt, tựa vào trên cửa, trong lòng mai con không ngừng đi loạn, nàng lại đem trọng yếu như vậy giới chỉ đưa cho chỉ gặp qua một lần người xa lạ, không biết lúc nào, bọn hắn sẽ còn gặp lại đâu. Nghĩ vậy, Tần Nhược Lan đột nhiên nghĩ tới, nàng giống như quên muốn phương thức liên lạc, suy nghĩ kỹ một chút, nàng giống như liền đối phương gọi gì cũng không hỏi rõ ràng. Nhanh chóng mở ra đại môn, Tần Nhược Lan chạy ra ngoài, thế nhưng là nhìn bốn phía một cái, lại nơi nào còn có Diệp Tinh cái bóng. Chương 3, ra. Về đến nhà đã trải qua 10 giờ hơn, Diệp Tinh rón rén vào phòng, lại phát hiện trong sảnh đang ngồi một mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân kia nhìn qua giống như ngoài 30 bộ dáng, một thân mộc mạc quần áo lại không che giấu được nho nhã khí chất. Nàng ngồi ở trong sảnh bên cạnh bàn đang xem thư, trên mặt bàn bày biện một chút đồ ăn thừa cơm thừa. Mẹ, đã trễ thế như vậy, ngài còn chưa ngủ. Diệp Tinh mỉm cười đi tới. Tinh Nhi, ngươi cơm tối cũng chưa ăn liền chạy ra ngoài, làm sao hiện tại mới trở về, cũng không nói cho trong nhà một tiếng. Phương Như khép lại trong tay thư, đặt ở bên cạnh bàn, ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa lại là mang theo một chút oán trách. Hôm nay ở trường học ngồi quá lâu, có chút khó chịu, cho nên tan học sau khi về nhà ta liền chạy đi công viên dự định hoạt động một chút thân thể, hoạt động xong về sau nghĩ đến nghỉ ngơi một chút liền về nhà, không nghĩ tới tựa ở trên ghế dài ngủ thiếp đi. Diệp Tinh có chút áy náy nhìn lấy Phương Như, cũng không có sẽ vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Tinh Nhi, ngươi cố gắng học tập là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quá mức mệt nhọc, ngươi còn chưa ăn cơm đây đi, ta đi cấp ngươi hâm nóng đồ ăn. Phương Như đứng dậy, bưng lên trên mặt bàn cá. Không cần mẹ, ta chính là giữa trưa ăn nhiều mới có thể như vậy, ban đêm không một trận đi, miễn cho dạ dày không thoải mái. Diệp Tinh nhìn lấy chậu nhỏ bên trong cá, tính cả đêm nay, đã là thứ tư rừng, con cá này còn dư hơn phân nửa. Làm thời điểm Phương Như nói con cá này là cho Diệp Tinh gia tăng dinh dưỡng, cho nên người trong nhà đều không bỏ được làm sao ăn. Phương Như nghe vậy gật đầu nói, vậy ngươi nhanh sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đem cái bàn thu thập một chút cũng ngủ. Diệp Tinh nhìn lấy Phương Như bóng lưng, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Phương Như cũng không phải là hắn mẹ ruột. 12 năm trước, vì tránh né cổ võ nhất tộc đuổi theo, Diệp Tinh phụ thân mang theo tuổi gần 6 tuổi Diệp Tinh chạy trốn tới Hoài Hải Thị, muốn qua nhân sinh bình thường sống. Hai cha con vừa tới Hoài Hải Thị, liền xảo ngộ Phương Như lọt vào người xấu đùa giỡn. Nguy cấp thời điểm, Diệp Tinh phụ tử xuất thủ cứu Phương Như. Về sau trải qua hiểu biết, mới biết được nguyên lai Phương Như là một độc thân mụ mụ, một thân một mình mang theo nữ nhi sinh hoạt, cô nhi quả mẫu, tổng lại nhận một chút khi dễ. Một tới hai đi, Diệp Tinh phụ thân Diệp Thanh Sơn cùng Phương Như ở giữa lẫn nhau sinh ra hảo cảm, hai người dần dần liền đi cùng nhau, hợp thành một cái gia đình mới, một nhà bốn chiếc cũng là vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, Diệp Thanh Sơn vẫn luôn có thương tích trong người, hơn nữa về sau giống như bị một loại quái bệnh, ngày một rõ già yếu, đi qua rất nhiều bệnh viện đều thúc thủ vô sách, nguyên bản mới vừa gặp khởi sắc gia đình lại biến nghèo rất mồng tơi, hiện tại ngoại trừ mỗi ngày muốn ăn đại lượng chất kháng sinh bên ngoài, cũng không có tốt hơn phương pháp trị liệu. Mắt gặp bọn họ cuộc sống gia đình sống càng ngày càng tệ, nhưng Phương Như cho tới bây giờ đều không có phản nàn qua một câu, không chỉ có đối với Diệp Thanh Sơn không rời không bỏ. Đối với Diệp Tinh càng lại như là con ruột đồng dạng. Mặc dù những ký ức này đều thuộc về nguyên bản cái kia Diệp Tinh, nhưng đối với hiện tại Diệp Tinh mà nói, loại này ký ức hãy cùng hắn tự mình kinh lịch không hề khác gì nhau. Nhìn lấy mẫu thân bóng lưng, Diệp Tinh cảm thấy trước đó cái kia hắn thật sự là quá mức đê điều, luyện khí tầng 2 đối với một tên tu chân giả mà nói đúng là có chút yếu đuối, nhưng là đối với người bình thường mà nói, cũng đã là siêu cấp cao thủ, bằng hắn bản sự nhất định có thể cho trong nhà qua tốt hơn. Về tới phòng ngủ, Diệp Tinh lấy ra Tần Nhược Lan đưa cho hắn chiếc nhẫn kia bắt đầu tu luyện, hắn phải nhanh một chút sẽ tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng, nếu có thể thi triển thần thức, làm cái gì cũng biết thuận tiện rất. Ban đêm rất yên tĩnh, trong phòng đồng hồ treo tường tí tách đang chuyển động, rất nhanh, đã đến nửa đêm. Đột nhiên, môn ngoài truyền tới một trận tất tác tiếng mở cửa. Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt, nhuận miệng cười, là tỷ tỷ đã trở về. Đi nhanh đến huyền quan, chỉ thấy đối diện đi tới một cái nữ hài tử. Thì, ngươi đã trở về. Diệp Tinh cười nhẹ nhàng cùng Phương Vũ Hàm chào hỏi một tiếng. Trước đó tại Thiên Khung Đại Lục, Diệp Tinh vốn là một đứa cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ. Hiện nay không chỉ có phụ mẫu, còn nhiều thêm một người tỷ tỷ, mặc dù không phải thân tỷ tỷ của hắn. Nhưng là hoàn toàn thắng qua thân sinh tỷ tỷ. Diệp Tinh, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Phương Vũ Hàm nhìn thấy Diệp Tinh sau cũng là nở nụ cười xinh đẹp, nàng hôm nay vẽ lên nhàn nhạt mỏng trang. Nhìn qua so dị vãng càng xinh đẹp hơn, mặc trên người một bộ màu lam nhạt bộ váy, trong áo trên là một kiện cạn hoa linh áo sơ mi trắng, mở miệng ra lộ ra một đoạn tinh tế tỉ mỉ bộ ngực, hạ thân quần bó chăm chú bao lấy đầy đặn bờ ngông, chân nhưng không có lấy tất chân, lộ ra thon dài trắng non hai chân, phía dưới cùng nhất là một đôi màu trắng giày cao gót. Vừa mới chuẩn bị ngủ đâu. Diệp Tinh sẽ Phương Vũ Hàm nên vào phòng, vội vàng cho nàng rót một chén nước. Phương Vũ Hàm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống cong ở sau lưng đàn guitar, nhận lấy Diệp Tinh đưa qua chén nước, thoải mái uống mấy khẩu. Diệp Tinh nhìn lấy Phương Vũ Hàm, hồi ức lần lượt hiện lên. 3 năm trước đây Diệp Tinh lấy toàn thành phố đệ nhất ưu dị thành tích thi được Hoài Hải thị 10 bên trong, mà đồng thời Phương Vũ Hàm cũng bị Hoa Đông Đại học nhập lấy. Cái này vốn là một kiện hết sức cao hứng sự tình, nhưng là bọn họ một nhà lại cao hứng không nổi, bởi vì lúc ấy điều kiện, một nhà tối đa chỉ có thể cung cấp một người đến trường, hoặc là Diệp Tinh từ bỏ, hoặc là Phương Vũ Hàm từ bỏ. Diệp Tinh thành tích không thể chê, từ lúc đến trường ngày đó bắt đầu, tại phương diện học tập bên trên, hắn liền không có sắp xếp qua đệ nhị. Có thể Phương Vũ Hàm đồng dạng là học sinh khá giỏi, Hoa Đông Đại học cũng coi là trong nước đỉnh tiêm học phủ, không có chút nào so Thanh Hoa Bắc Đại kém. Diệp Tinh càng nghĩ, quyết định từ bỏ việc học cung cấp tỷ tỷ đến trường. Hắn một cái nam nhân, coi như không nhập thư, cũng có rất nhiều việc có thể làm. Nhưng là Phương Vũ Hàm chỉ là một cái yếu đuối nữ hài tử, không nhập thư, nàng có thể làm cái gì? Hơn nữa Diệp Tinh cũng nghĩ kỹ, không đi học lời nói, hắn liền có nhiều thời gian đi kiếm tiền, đi chiếu cố phụ thân và trong nhà. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, Phương Vũ Hàm lưu lại một phong thư sau liền bỏ nhà ra đi. Trong thư đại khái nội dung là, nàng muốn thả bỏ học nghiệp, đuổi theo âm nhạc mộng tưởng. Thế nhưng là Diệp Tinh biết rồi, tỷ tỷ là vì hắn mới làm như vậy. Người một nhà tìm Phương Vũ Hàm 2 tháng, thẳng đến đại học báo danh sau khi kết thúc, Phương Vũ Hàm mới về nhà. Từ đó về sau, Phương Vũ Hàm liền ban ngày ra ngoài làm công, ban đêm đi quẩy rượu làm chú hát, kiếm tiền ngoại trừ trợ cấp gia dụng bên ngoài, đại bộ phận đều xuất ra cho Diệp Tinh phụ thân chữa bệnh. Tỷ, người vất vả. Diệp Tinh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem hết khả năng cải biến hiện trạng. Chương 4, giáo hoa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh rất sớm liền rời giường đi trường học. Lão đại, ngươi làm sao mới đến a? Hắn mới vừa vào phòng học, liền bị một cái đầu vương mặt to mập mạp kéo ra ngoài. Lão mập, ngươi túm ta ra tới làm gì? Diệp Tinh nhìn thoáng qua phương này nhức đầu mặt mập mạp, gia hỏa này gọi Đường Viên, là nguyên bản lấy trước kia cái Diệp Tinh bạn tốt nhất, hàng thật giá thật phú nhị đại. Hai người từ tiểu học đến sơ trung, lại đến cao trung, vẫn luôn là bạn học cùng lớp, Đường Viên cả ngày đều vây quanh Diệp Tinh chuyển, còn mở miệng một tiếng lão kêu to. Đường Viên ra không chỉ có tiền, hơn nữa tại Hoài Hải thị thế lực cũng không nhỏ. Theo lý thuyết dạng này phú nhị đại bình thường đều là mắt cao hơn đầu, thế nhưng là Đường Viên lại là không giống nhau, hắn không chỉ không có mảy may xem thường Diệp Tinh, còn muốn pháp nghị cách nghị muốn trợ giúp Diệp Tinh, nhưng lại cơ hồ đều bị mạnh hơn Diệp Tinh uyển chuyển cự tuyệt. Về sau Đường Viên cũng hiểu, nếu Diệp Tinh không có đối với bản thân mở miệng, cái kia làm huynh đệ liền phải ủng hộ cùng thủ hộ Diệp Tinh lòng tự trọng. Lão đại, ngươi đã quên, hôm nay trong sân vận động có taekwondo tranh tài a? Đường Viên có chút hưng phấn nói ra. Phải không? Diệp Tinh nhớ lại một chút, giống như đúng là có chuyện như vậy. Ngươi nha, một lòng đều nhào vào học tập bên trên, cho tới bây giờ đều không chú ý phương diện này sự tình. Hôm qua Trương Tân Vũ còn cố ý dùng trường học loa phóng thanh một hồi lâu, nói là hôm nay sớm tự học tại sân vận động cử hành taekwondo tranh tài, ta nghe nghe tiền thưởng giống như còn có không ít đâu. Đường Viên lắc đầu, chính mình cái này lao đại hảo giống ngoại trừ học tập liền không có quan tâm qua sự tình khác. Tiền thưởng. Diệp Tinh hơi sững sờ, mang tới mấy phần nghi hoặc, không thể nào, lại không phải là cái gì chính quy tranh tài, nơi nào đến tiền thưởng. Nghe lời này một cái, Đường Viên lập tức lộ ra một mặt xem thường thần sắc, khinh thường nói, còn không phải Trương Tân Vũ cái kia cái bại gia tử, nghe nói gần nhất tham gia trường học chúng ta mới thành lập taekwondo câu lạc bộ, nghĩ tại Chu Tịnh trước mặt biểu hiện tốt một chút một thôi. Vậy, lão mập, ngươi biết tiền thưởng là bao nhiêu tiền không? Diệp Tinh muốn cải thiện cuộc sống trong nhà, hiện tại hàng đầu thiếu nhất đương nhiên là tiền. Đường Viên nói ra, nghe nói cái này bại gia đồ chơi thế mà lấy ra 3 vạn khối tiền, tuyên bố bảo hôm nay tranh tài vô luận ai có thể đánh bại hắn, hiện trường liền phát thưởng, hơn nữa việc này là trường học tán thành. Ta đoán chừng tiểu tử này không ít cho trong trường học đưa tiền. 3 vạn. Diệp Tinh ngâm nghĩ một chút, tỷ tỷ của hắn ban ngày làm công, ban đêm chú hát, một tháng nhiều lắm là cũng chỉ có 6-7 ngàn, 3 vạn khối tiền đều sắp sánh được qua tỷ tỷ của hắn 4 tháng tiền lương. Lão mập, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Tinh vừa nói, bước nhanh hướng phía hướng thang lầu đi đến. Đường Viên hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh đối với học tập bên ngoài sự tình tích cực như vậy. Làm sao cảm giác nay thiên lão đại như trước kia so có chút không giống đâu. Đường Viên bước nhanh đuổi kịp Diệp Tinh, có thể còn đi không bao xa liền thở hồng hộc đối với Diệp Tinh nói ra, lão đại, vẫn là chậm một chút đi thôi, ngươi cũng tốt giữ lại một ít thể lực, đợi chút nữa ngươi đi hung hăng giáo huấn Trương Tân Vũ cái kia tiểu bạch kiểm cho huynh đệ xuất khí. Ngươi tại sao làm cùng Trương Tân Vũ có thâm cừu đại hận giống như? Diệp Tinh nhìn Đường Viên một chút, trong trí nhớ Đường Viên cũng không phải là chuyện tốt người. Đường Viên tức giận nói ra, không có gì, trông thấy cái này suốt ngày muốn đuổi theo lớp chúng ta giáo hoa Trương Tân Vũ liền tức lên mà thôi. Giáo hoa? Chủ tịch sao? Diệp Tinh thanh đạm thiêu thiêu mi như có điều suy nghĩ. Mười bên trong mỗi một năm đều có bình chọn giáo hoa phong tục, cũng không biết là từ chỗ nào năm bắt đầu truyền thừa, bọn hắn ban Chu Tịnh chính là trong đó một. Vừa nghe đến Chu Tịnh hai chữ này, Đường Viên con mắt lập tức liền chừng cùng trẻ trôi nước một dạng lớn, một mặt chư ca cùng nhau nói ra, đúng vậy a lão đại, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Chu Tịnh? Hắc hắc, ai, chúng ta Chu Tịnh vậy thì thật là nhìn một chút liền để người chảy nước miếng a, ta đều bị say mê khóa không thể tập trung sự chú ý. Ngươi liền chớ cho mình kiếm cớ, ngươi là nghe không vào đi. Bị Diệp Tinh một câu điểm phá, Đường Viên xấu hổ vạn phần cười ha hả. Nhìn thấu không nói thấu mà. Hai người nói chuyện bản lãnh đã tới sân vận động. Lúc này, sân vận động đã trải qua đã có chút kín người hết chỗ, nghe nói hôm nay muốn cử hành taekwondo tranh tài, chỉ cần là 10 học sinh trung học, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, thắng nhân có thể được 3 vạn khối tiền thưởng, chỗ lấy tuyệt đại đa số học sinh đều chạy tới xem náo nhiệt đến rồi. Diệp Tinh cùng Đường Viên vừa mới tiến sân vận động, sau lưng chuyển tới một cái nhu nhu giọng nữ, nhân thật nhiều à, sớm biết không tới. Cái kia thanh âm thanh thúy êm thai còn có một cỗ hiểu điệu vị đạo. Đường Viên nghe vậy vừa quay đầu lại, kinh hỉ kém chút không kêu đi ra, Chu Tịnh. Hắn nhìn thấy không đặc biệt nhân, đúng là bọn họ ban giáo hoa Chu Tịnh. Mặc dù Chu Tịnh thân mặc đồng phục, nhưng lại như cũ khó mà che giấu nàng ngạo nhân dáng người, tinh xảo ngũ quan phối hợp tóc dài phiêu giật, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng 10 trung tá hoa. Mà Chu Tịnh cũng nhìn một chút, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ nổi lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nói, nguyên lai là Đường Viên a, quá tốt rồi. Người ở đây quá nhiều, cuối cùng tìm tới ta ban bạn học. Chu Tịnh vừa nói, lúc này mới phát hiện Đường Viên bên người Diệp Tinh, thế là đối với Diệp Tinh lễ phép cười cười, Diệp Tinh cũng mỉm cười đáp lại. Tại Chu Tịnh trong ấn tượng, cái này trắng non thiếu niên có không giống nhau phong thái, đầu não nhạy bén, tướng mạo cũng tốt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tính cách có chút quái gở, rất ít nói với người ta, phảng phất không dính khói lửa trần gian mở dạng, không cần nói đi vào, thậm chí rất khó tiếp cận hắn thế giới. Ba người còn không có nói mấy câu. Đột nhiên một cái vang dội giọng nữ nói, Tiểu Tịnh, ngươi đã đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái chậm rãi đi tới, nàng dáng người cao gầy, tóc dài xóa vai, người mặc một bộ màu trắng áo lóc nhỏ, màu vàng quần đùi, hai cái đùi cân xứng dài nhỏ, trên mặt còn vẻ nhàn nhạt trăng dung, cùng Chu Tịnh thanh thuần khác biệt, lộ ra tươi mát lại gợi cảm. Đường Viên xem xét nàng này, hai mắt không khỏi nổi lên hoa đào, người tới gọi Tống Mang Cẩm, đồng dạng cũng là 10 bên trong 10 đại giáo hoa một trong. Tục truyền nàng này là còn cái gái hồng lâu, từ quan lại quyền quý xuống đến tam giáo cửu lưu, Hoài Hải thị liền không có nàng chưa quen thuộc, mặc dù vẫn là học sinh, nhưng là vô luận ở trong trường vẫn là ra ngoài trường đều rất ăn mở. Điểm này từ nàng thân mang cách ăn mặc liền có thể nhìn ra được, ngoại trừ Tống Mang Cẩm, cơ hồ không có nhân dám ăn mặc dạng này. Mặc dù nàng vẫn chỉ là một đệ tử, nhưng lại giao thiệp rộng lớn, cho nên vô luận là trường học vẫn là lao sư đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Tống Mang Cẩm không tính quá phận, cũng không ai sẽ quan tâm nàng. Chu Tịnh xem xét là Tống Mang Cẩm, cũng vừa cười vừa nói, Man tỷ, ngươi cũng tới. Tống Mang Cẩm một mặt ý cười nhìn một chút Chu Tịnh, sau đó lại nhìn một chút Đường Viên cùng Diệp Tinh, Đường Viên cảm giác được bản thân trong nháy mắt hồn đều muốn bị câu đi, không khỏi đỏ mặt lên, sau đó nuốt nước miếng một cái, gặp mấy người đều không có chú ý tới mình, Đường Viên mới yên lòng. Chu Tịnh vội vàng giới thiệu, Man tỷ, hai vị này là chúng ta ban đồng học, vị này là Đường Viên. Đường Viên thấy thế vội nói, ngươi tốt Man tỷ, cửu ngưỡng đại danh, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Tống Man Cầm nghe xong, nét mặt tươi cười như hoa, đối với Đường Viên gật gật đầu. Chu Tịnh tiếp lấy giới thiệu, đây là Diệp Tinh. Nghe xong cái này đến cái tên này, Tống Man Cầm quan sát một chút Diệp Tinh sau đó vừa cười vừa nói, à, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh niên cấp đệ nhất ta, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, nắm cái tay đi, cũng tốt nhiễm một chút Diệp đại tài tử khí tài. Diệp Tinh mỉm cười, lễ phép vươn tay. Cầm Tống Mang Cầm, lại là không nghĩ tới, Tống Mang Cầm lửa nóng bề ngoài dưới, thon dài nhu đề, đúng là băng băng lạnh lạnh. Man tỷ, ngươi đến dạ dày có phải hay không là thường xuyên không thoải mái? Diệp Tinh thu tay về, mặt mỉm cười nói ra. Ngươi như thế biết rồi. Tống Mang Cầm hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu. Chương 5, ta chính là ưa thích hắn. Chiếm được Tống Mang Cầm xác nhận, Diệp Tinh càng thêm tự tin nói ra, tay ngươi lạnh bước, nhất định là có dạ dày hàn chi chứng, hơn nữa nhìn Man tỷ ngươi mặt có chút quá trắng nõn, ít một chút huyết khí, rất rõ ràng là dương khí suy yếu, nếu như ta phán đoán không sai, Man tỷ ngươi đau dạ dày thời điểm, có phải hay không là một sẽ cảm thấy dạ dày lạnh, một sẽ cảm thấy dạ dày nóng, lạnh nóng giao thế, còn trướng khó chịu. Tiểu Tịnh, ngươi cùng Diệp Tinh nhắc qua ta bệnh bao tử sao? Tống Man cầm trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nhìn lấy Diệp Tinh, nàng đau dạ dày mà bệnh chỉ cùng Chu Tịnh một người nói qua. Ta nào có? Chu Tịnh cũng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi lắc đầu, nàng cùng Diệp Tinh mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng trước đó một cái học kỳ đều không thể nói mấy câu, lại nói nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ cùng một người nam sinh nói Tống Man cầm có bệnh bao tử. Tống Man cầm nghĩ nghĩ cùng là, coi như Chu Tịnh nói, cũng không khả năng cặn kẽ như vậy. Thật chẳng lẽ là Diệp Tinh nhìn ra? Nàng thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tiền, cố ý đi một chuyến tỉnh thành nhất bệnh viện lớn, treo chuyên gia phòng khám bệnh mới tra cặn kẽ như vậy. Mà cái này Diệp Tinh chỉ là cùng hắn bắt tay liền nhìn ra, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Lão đại, ngươi là lúc nào hiểu được làm sao nhiều? Nhìn thấy Tống Man cầm phản ứng, Đường Viên liền biết Diệp Tinh nhất định là đều nói chúng rồi. Bản thân cùng Diệp Tinh ở chung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không biết Diệp Tinh vậy mà lại y thuật ta. Ta cũng chỉ là hiểu chút da lông, tính không được cái gì. Diệp Tinh cười lắc đầu, lợi dụng linh khí tới kiểm tra thân thể. Chuyện này đối với bọn hắn tu chân giả mà nói cũng không tính là gì việc khó. Lại thêm ngày xưa Diệp Tinh ở trên trời thiên khung đại lục lúc xem không ít qua sách thuốc, cho nên mới sẽ nói tinh như vậy chuẩn. Cái kia Diệp Tinh, ta tật xấu này, ngoại trừ chậm rãi điều dưỡng bên ngoài, còn có đường biện pháp sao? Tống Man cầm trước đó đi bệnh viện không tiêu ít tiền, có thể kết quả đều là cho nàng mở chút nuôi dạ dày dược, để cho nàng chậm rãi điều trị. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút nói ra, muốn trị tận gốc lời nói, nuôi là nhất định phải. Nếu như chỉ là trị phân ngọn, để chứng bệnh tạm thời biến mất, ta đến lúc đó có biện pháp. Ngươi thực có biện pháp. Tống Man cầm có chút kinh hỉ nhìn lấy Diệp Tinh. Nàng cái này bệnh bao tử đau phi thường khó thụ, bác sĩ mặc dù dặn dò qua nàng phải nuôi dạ dày, thế nhưng là nàng xã giao thật sự là nhiều lắm. Không nói có thể hay không trị tận gốc, chỉ cần có thể trị đánh dấu, để cho nàng đau dạ dày thời điểm không còn khó chịu như vậy, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, Tống Man cầm cũng nguyện ý. Ta là có biện pháp. Bất quá Diệp Tinh nhìn Tống Man cầm một chút, muốn trị Tống Man cầm bệnh châm cứu là nhanh nhất, thế nhưng là Tống Man cầm chưa hẳn có thể tin tưởng hắn. Ấy nha, tuy nhiên làm sao ngươi mau nói a? Tống Man cầm gặp Diệp Tinh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhất thời gấp. Man tỷ bệnh dùng châm cứu là phương pháp tốt nhất. Diệp Tinh hồi đáp. Châm cứu. Tống Man cầm hơi sững sờ, lập tức có chút thất vọng lắc đầu. Châm cứu lời nói ta đã thử qua. Diệp Tinh giải thích nói, phổ thông châm cứu lời nói đương nhiên không được. Ta tử có một bộ phương pháp châm cứu, có thể châm đến hết bệnh. Lão đại, ngươi chừng nào thì học được châm cứu? Đường Viên sững sờ nhìn lấy Diệp Tinh, cái này Diệp Tinh trước kia cho tới bây giờ đều không có thổi qua châu A, hôm nay đây là thế nào? Tống Man cầm cũng cảm thấy Diệp Tinh lời này có chút không đáng tin cậy, châm này cứu có thể không phải tùy tiện đâm, tối thiểu nhất phải biết nhân thể huyệt vị mới được. Lại nói nàng cho mời qua chuyên nghiệp lão trung y, dùng châm cứu trị liệu một tháng cũng chưa thấy bao lớn hiệu quả. Có thể Tống Man cầm không hổ là gái hồng lâu, cho dù nàng cảm thấy Diệp Tinh nói có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười nói ra, có cơ hội, ta nhất định phải thử xem. Diệp Tinh có thể không còn là trước kia cái kia hắn, EGH có thể là phổ thông 18 tuổi thiếu niên có thể so sánh được, gặp Tống Man cầm nói như vậy, liền biết đây chỉ là trên mặt mũi lời nói. Nếu đối phương không tin hắn, Diệp Tinh cũng không nói gì nữa, chỉ là mỉm cười đáp lại nhẹ gật đầu. Chu Tịnh gặp bầu không khí có chút vi diệu. Vội vàng nói tránh đi, Man tỷ, ngươi cũng tới xem so tài sao. Tống Man cầm nghi hoặc nhìn thoáng qua Chu Tịnh nói ra, làm sao, ngươi không biết sao. Hiện tại đến phiên Chu Tịnh nghi ngờ. Nàng cau mày nói ra, thế nào. Tống Man cầm nói tiếp, nghe nói hôm nay tranh tài là Trương Tân Vũ tài trợ, nói là vì là mới thành lập Thái Quyền xã thông báo tuyển dụng xã viên làm tranh tài, kỳ thật chính là Trương Tân Vũ đi lên khoe khoang vũ lực, cầm cùng với chính mình thân thủ rất giỏi. Muốn ám chỉ trường học chúng ta nam sinh không nên đánh ngươi chủ ý. Cái gì? Đánh ta chủ ý? Có ý tứ gì a? Chu Tịnh lộ ra nghi ngờ hơn. Tống Man cầm một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra, ngươi không phải là đầu bị hư đi, Trương Tân Vũ đuổi ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay Taekwondo tranh tài chính là hắn vì không cho đường nam hải tử truy cầu ngươi mà xử lý. Chu Tịnh nghe xong, trong lòng lập tức tức giận, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, cái này Trương Tân Vũ làm sao chán ghét như vậy đây, làm việc cho tới bây giờ cũng không cân nhắc người khác. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đúng lúc này, Đường Viên nhìn thấy cách đó không xa một cái một bộ áo trắng nam sinh đi vào sân vận động, hơn nữa đằng sau còn đi theo mấy cái cách ăn mặc loẹ loẹt nam tử. Nhìn đến đây, Đường Viên cau mày nói ra, Trương Tân Vũ. Trương Tân Vũ cũng nhìn thấy Đường Viên, hắn khinh thường nói ra, thế nào tiểu tảng, gọi tiểu gia làm cái gì à? Đường Viên trợn mắt tròn xoe nói ra, Trương Tân Vũ, ngươi mắng ai đây? Trương Tân Vũ nhìn một chút Đường Viên, nhẹ hừ một tiếng, ta mắng ngươi làm gì? Nói cho ngươi tiểu tảng, cái này ngươi sẽ không có việc gì tình. Thật đúng là vì ngươi các ngươi Đường gia thành hùng cứ chúa tể một phương. Chọc tới ta, để cho các ngươi Đường gia tại Hoài Hải thị lăn lộn ngoài đời không nổi. Đường Viên nghe lời này một cái, lập tức có chút mềm nhũn, hắn mặc dù không quen nhìn Trương Tân Vũ, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong nhà mình mặc dù có tiền, nhưng nếu bàn về thế lực, lại là không kịp Trương Tân Vũ nhà bọn hắn. Cái này Trương Tân Vũ nhà bọn hắn, hắc bạch hai đạo đều ăn mở, có thể nói tại Hoài Hải thị lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trương Tân Vũ nhìn thấy Đường Viên chịu thua, lòng dạ càng thêm vượng, mà Diệp Tinh không nói gì, dù sao đây là Đường Viên sự tình, liên lụy đến đại gia tộc ở giữa lợi ích, mình cũng không tốt tùy tiện nhúng tay. Trương Tân Vũ lúc này đi tới Chu Tịnh trước mặt, không thể không nói Trương Tân Vũ này nhân vẫn là hết sức xuất khí, thân cao cao gầy gầy, mắt hổ mày kiếm, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, một chút nhìn qua rất giống trong kịch TV mặt những cái kia Hàn Quốc chân dài ổn ạ. Trương Tân Vũ nhìn lấy Chu Tịnh nói ra, hắc hắc, tiểu Tịnh, ngươi đã đến, ta an bài cho ngươi vị trí phía trước nhất. Mà Chu Tịnh thì là một mặt sinh khí nói ra, Trương Tân Vũ, ngươi có muốn hay không nhảm chán như vậy à, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Ngươi không cần uổng phí hết tâm tư. Trương Tân Vũ nghe xong, nói ra, tiểu Tịnh, ngươi nên minh bạch tâm tư ta, ta đối với ngươi yêu thế nhưng là sông cạn đá mòn, nhật nguyệt chứng giám. Phốc nghe được Trương Tân Vũ lời nói, Diệp Tinh nhịn không được bật cười. Dựa vào nguyên bản ký ức, Diệp Tinh đối với cái này Trương Tân Vũ bao nhiêu cũng có chút nghe thấy. Gia hỏa này cầm lấy trong nhà mình có nhân có thế, tại 10 bên trong độc bá hoành hành, bị rất nhiều nhân phong làm 10 bên trong tam thiếu một chồng. Từ năm trước thời điểm liền bắt đầu quấn lấy Chu Tịnh, gần nhất có thể là muốn tốt nghiệp, liền băng càng ngày càng quá phận đứng lên. Trương Tân Vũ nghe được có người cười hắn, lập tức sắc mặt phát lạnh, chỉ Diệp Tinh hỏi, tiểu tử ngươi là ai? Lúc này Trương Tân Vũ đằng sau một cái tùy tùng nhỏ giọng nói ra, đây là đại tẩu trong lớp học sinh, 3 năm tổ học tập hạng nhất, không bối cảnh gì, trong nhà nghèo đinh đương vang. Nghe lời này một cái, Trương Tân Vũ lộ ra chế nhạo tiểu dung, hắn hung dữ đối với Diệp Tinh nói ra, tiểu tử. Ngươi sẽ không có việc gì, cút sang một bên a. Chu Tịnh lúc này gấp, Trương Tân Vũ, ngươi làm gì đâu? Ngươi tại sao nói lời như vậy a? Trương Tân Vũ xem xét Chu Tịnh nói như vậy, lập tức nói ra, tiểu Tịnh, ngươi tại sao phải che chở tiểu tử này? Chẳng lẽ ngươi không đồng ý đi cùng với ta cũng là bởi vì tiểu tử này? Chu Tịnh nghe xong Trương Tân Vũ nói như vậy, tức giận hơn, đầu nào nóng lên, nhân tiện nói, là, ta chính là ưa thích hắn thế nào? Ngươi đừng có hy vọng đi ngươi. Nói xong vậy mà không để ý đừng người ánh mắt lôi kéo Diệp Tinh tay đi vào bên trong đi. Chương 6, Diệp Tinh, có dám một chiến? Một màn này vô luận là Trương Tân Vũ vẫn là Đường Viên bọn hắn đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng sự tình lại là cái phương hướng này phát triển. Đường Viên cùng Tống Man cầm thấy thế, vội vàng đi theo Chu Tịnh cùng Diệp Tinh đằng sau. Trương Tân Vũ hiển nhiên là giận quá chừng, phía sau hắn tiểu tùy tùng nhao nhao nói ra, Vũ ca, ta đi giáo huấn tiểu tử này. Đúng vậy a Vũ ca. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Không sai Vũ ca, lại dám cùng ngài đoạt đại tẩu, ta mẹ nó phế đi hắn. Trương Tân Vũ hung hăng nắm quả đấm một cái, nói ra, hừ, dám theo lão tử đoạt nữ nhân, ta phải cho hắn đẹp mặt, bất quá bây giờ không nên động hắn, một hồi ta phải nghĩ biện pháp kích hắn luận võ, sau đó hung hăng giáo huấn hắn, để tiểu Tịnh nhìn xem, ai mới có thể xứng với nàng. Chỉ là một cái con mọt sách, hừ. Thằng đến chen vào sân vận động lớn bên trong, Chu Tịnh mới thả mở Diệp Tinh. Sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là trong lúc nhất thời tức đến chập mạch rồi mới nói như vậy. Chu Tịnh nói Diệp Tinh là người này bình thường sẽ rất khó cùng người khác ở chung, mình bây giờ làm ra dạng này sự tình, hắn nhất định là chọc tức. Ai ngờ Diệp Tinh lại là chỉ là cười cười, đơn giản nói câu, không có việc gì. Sau đó liền đi thẳng tới lâm thời vạch ra sân đấu võ bên ngoài, chiếm một chỗ. Đường Viên thấy thế, đối với Chu Tịnh còn có Tống Man cầm cười cười. Sau đó truy hướng Diệp Tinh. Lưu lại hai nữ đứng chung một chỗ đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Chu Tịnh, cảm giác hôm nay Diệp Tinh giống như biến như trước kia có chút không giống, có thể là nơi nào không giống nhau nàng lại không nói ra được. Tống Man cầm nhìn lấy Diệp Tinh bóng lưng, cười đối với Chu Tịnh nói ra, không nghĩ tới lớp các ngươi cái này Diệp Tinh còn rất có cá tính, bất quá đáng tiếc. Chu Tịnh nghi hoặc nhìn một chút chỉ mới nói nửa câu Tống Man cầm nói, Man tỷ, ý gì a? Tống Man cầm cười lắc đầu, ngươi nha. Thực sự là quá vọng động rồi, liền xem như ngươi không thích Trương Tân Vũ cũng không quan hệ, cự tuyệt hắn cũng không quan hệ, nhưng là bây giờ ngươi để Trương Tân Vũ cho là ngươi ưa thích Diệp Tình, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, lấy Trương Tân Vũ loại này bụng dạ hẹp hòi người mà nói, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giáo huấn Diệp Tình, lần này ngươi cho hắn chọc cái đại phiền toái, hơn nữa cái này Diệp Tình một chút bối cảnh đều không có, đoán chừng sẽ bị ngươi người theo đuổi đánh gần chết. Chu Tịnh nghe lời này một cái có chút rối loạn tức lòng, cái kia Man tỷ, ta hiện tại phải làm gì a? Ta không thể để cho Diệp Tinh bởi vì ta gây lớn như vậy phiền phức a. Man tỷ, chúng ta nhiều năm như vậy hảo tỷ muội, ngươi đến giúp ta một chút. Tống Man Cầm nhìn thấy Chu Tịnh nóng vội bộ dáng, bật cười, được rồi, đừng sốt sáng như vậy, ta cũng là suy đoán a, nhìn em ngươi khẩn trương, giống như thực ưa thích cái này Diệp Tinh giống như. Chu Tịnh nghe xong hơi đỏ mặt, thẹn thùng nói, Man tỷ, ngươi nói cái gì đó? Nhìn Tống Man Cầm cười ha ha, đi rồi, một hồi phải có hảo hí. Một bên khác, Đường Viên đi tới Diệp Tinh bên người, ho nhẹ một tiếng nói ra, lão đại, không nghĩ tới Chu Tịnh sẽ đến chiêu này, cái này cũng quá là không tử tế, ta lo lắng Trương Tân Vũ cái này tiểu tạp toái sẽ tìm làm phiền ngươi. Diệp Tinh đạm nhiên lắc đầu, không quan hệ, Trương Tân Vũ, vẫn còn không tính là phiền phức. Nghe lời này một cái, Đường Viên đột nhiên có một loại không giống nhau cảm giác, giống như từ Diệp Tinh thân chạy xuôi lấy cường đại tự tin. Tự dưng để cho người ta có một loại bá khí lẫm liệt còn mang theo vài phần tùy tiện cảm giác. Lão đại lúc nào có dạng này khí thế? Đường Viên lung lay đầu, cảm thấy có thể là ảo giác, nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi lão đại, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn lấy Đường Viên dài rộng mặt còn mang theo một mặt nghiêm chỉnh, Diệp Tinh không thể nín được cười, lão mập, ngươi như thế chứng trạc đàng hoàng ta còn thực sự là không quen đâu. Đường Viên có chút lo lắng nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, cũng không biết ngươi lấy ở đâu tự tin. Cái này Trương Tân Vũ căn bản cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Diệp Tinh cười lắc đầu, ra hiệu trong lòng mình có ít. Đúng lúc này, Trương Tân Vũ đi tới sân đấu võ trung ương, hăng hái đứng trên đài cầm mịt rổ phồn nói ra. Các vị thân ái đồng học, Taekwondo tranh tài lập tức phải bắt đầu rồi. Mọi người biết rồi, trước đây không lâu, chúng ta thành lập một cái Taekwondo câu lạc bộ. Hôm nay đây, nếu có nguyện ý gia nhập chúng ta câu lạc bộ, chúng ta hai tay hoan nghênh, hơn nữa chúng ta chuẩn bị 3 vạn nguyên tiền thưởng. Chỉ cần có thể khiêu chiến đồng thời chiến thắng ta, như vậy thì có thể lĩnh đi cái này 3 vạn tiền thưởng. Được rồi, chúng ta nhàn không nói nhiều nói, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Nghe xong Trương Tân Vũ lời này, mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Cái này Trương Tân Vũ thật đúng là một phú gia công tử, mới học sinh cấp 3, xuất thủ liền xa hoa như vậy. Đúng vậy à, người ta Trương Tân Vũ nhà bọn hắn Trương Thị tập đoàn tài đại khí thô, chỉ là chút tiền ấy không đáng kể chút nào, hơn nữa người ta hắc bạch hai đạo đến đều ăn mở. Ai dám đắc tội hắn à? Uy, ngươi không biết đi, vừa rồi ta nghe nói a, Chu Tịnh là lôi kéo Diệp Tinh tay đến. Cái gì? Diệp Tinh cùng Chu Tịnh? Khả năng không lớn đi. Làm sao không có khả năng, ta còn nhìn gặp bọn họ là nắm tay từ Trương Tân Vũ bên người đi qua đâu. Ta dựa vào. Bốc lửa như vậy đâu? Vậy bây giờ cái này Diệp Tinh chẳng phải là muốn bị sửa chữa rất thảm rồi. Ai, đúng vậy a, ai bảo hắn con mắt không vừa sáng điểm đây, chọc như thế cái nhị thế tổ. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, chớ bị nghe thấy được. Trung quanh vẫn là nghị luận ầm ĩ, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhân đứng ra. Cho cười, cái này Trương Tân Vũ thế nhưng là 10 bên trong tam thiếu một chồng, ai dám đắc tội. Có còn muốn hay không tại 10 bên trong lan lộn, hơn nữa nghe nói Trương Tân Vũ bản lãnh cũng rất tốt, ai có thể đánh được đây, tất cả mọi người là học sinh, đều chưa từng luyện. Cứ như vậy đi qua 5 phút, vẫn không có ai dám ra đây khiêu chiến, Trương Tân Vũ một lần nữa cầm ông nói lên nói ra, xem ra. Tất cả mọi người có chỗ cố kỵ à, như vậy đi, ta tuyên bố, tiền thưởng tăng lên tới 5 vạn nguyên, vị bạn học kia muốn lên đi thử một chút. 5 vạn. Đối với phổ thông học sinh cấp 3 mà nói, 5 vạn khối tiền có thể xác thực rất mê người, một khoản tiền lớn như vậy, muốn mua gì cũng đủ. Thế nhưng là tiền mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể vì tiền mà đắc tội Trương Tân Vũ đi. Lúc này, Trương Tân Vũ đắc ý nhìn một chút Chu Tịnh tức giận quay đầu nhìn sang một bên. Trương Tân Vũ nhìn y nguyên không ai lên đài. Hơn nữa Diệp Tinh càng không có lên đài ý tứ, Trương Tân Vũ nhãn châu xoay động nói ra, như vậy đi, nghe nói trường học chúng ta có một vị học sinh thiên tài gọi Diệp Tinh, không chỉ có học tập ưu dị, hơn nữa thân thủ hơn người, ta hy vọng Diệp Tinh đồng học có thể vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái này Trương Tân Vũ quá không biết xấu hổ đi, Diệp Tinh mặc dù học giỏi, nhưng là từ không đánh nhau. Đúng vậy à, bất quá cái này Trương Tân Vũ cũng quá đáng, Diệp Tinh lúc nào sẽ bản lệnh à. Thực sự là không biết xấu hổ. Ai, ngươi có chỗ không biết, còn không phải là bởi vì hôm nay Chu Tịnh nắm Diệp Tinh tay nguyên nhân a. Ai, đáng thương này Diệp Tinh, bây giờ là tiến thối lưỡng nan.
Đúng a, không đi thôi, sẽ có vẻ nhát gan, nhưng là đi lại bị sửa chữa rất thảm.
Nhìn thấy dưới trận nghị luận ầm ĩ, Trương Tân Vũ tiếu dung sâu hơn, hắn tiếp tục nói, đã có đồng học nói Diệp Tinh không biết đánh nhau, như vậy tốt như vậy, ta theo Diệp Tinh đồng học luận bản, chỉ dùng chân, không dùng tay, hơn nữa tiền thưởng tăng gấp đôi. Nếu như Diệp Tinh thắng, như vậy có thể lấy đi 10 vạn khối tiền thưởng. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái thành tích này ưu dị dáng người hơi có vẻ đơn bạc thiếu niên. Lúc này Đường Viên có chút nóng nảy nhìn lấy Diệp Tinh nhỏ giọng nói ra, lao đại, làm sao bây giờ?
Đâm lao phải theo lao A, cái này Trương Tân Vũ thật sự là quá âm hiểm.
Lúc này Chu Tịnh cùng Tống Man cầm đi tới Diệp Tinh bên người, Chu Tịnh nói ra, Diệp Tinh, đừng xung động A, cái này Trương Tân Vũ rất rõ ràng là kích ngươi đi lên.
Tống Man cầm cũng nói, đúng vậy A Diệp Tinh đồng học, ngươi là đánh không lại hắn, cái này Trương Tân Vũ mặc dù rất phách lối, không coi ai ra gì, nhưng nghe nói trong nhà đã từng giúp hắn mời qua võ thuật huấn luyện viên, học qua mấy năm bản lãnh, động thủ tuyệt đối nghiêm túc.
Chu Tịnh cùng Tống Man cầm tìm đến Diệp Tinh, một màn này để mọi người xem thanh thanh sở sở, mặc dù chung quanh quá ồn ào nghe không rõ ràng bọn hắn đang đàm luận cái gì, nhưng chung quanh lập tức giống như là vỡ tổ mở dạng.
Nha, xem ra truyền ngôn là thật à, cái này Chu Tịnh thật đúng là cùng Diệp Tinh quan hệ không tầm thường à.
Đúng vậy à, cái này Diệp Tinh thậm chí ngay cả Tống Man cầm cũng nhận biết.
Đúng à, cái này Trương Tân Vũ khẳng định càng tức giận hơn, một hồi nếu như đánh nhau, nhất định sẽ dưới nặng tay.
Mà lúc này trên đài Trương Tân Vũ ánh mắt dần dần lạnh xuống, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng dần dần không có, lộ ra hung ác ánh mắt, hắn tiếp tục nói, Diệp Tinh, có dám một trận chiến?
Diệp Tinh nhìn lấy Trương Tân Vũ, đột nhiên dương mép một cái.
Hảo!
Thanh đạm một chữ nhưng ở bên trong thể dục quán lộ ra phá lệ vang dội.
Chương 7, không biết xấu hổ.
Lão đại!
Diệp Tinh!
Diệp Tinh!
Đường Viên ba người chăm miệng một lời hô.
Diệp Tinh thật sự là quá vọng động rồi. Vậy mà đáp ứng rồi Trương Tân Vũ, cái này rõ ràng là chúng đối phương phép khích tướng.
Diệp Tinh cười cười, sau đó khoát khoát tay, chậm rãi bước đi vào sân đấu võ điện.
Đây hết thảy, hoàn toàn đều là tại Diệp Tinh trong dự liệu.
Giống như là Trương Tân Vũ loại này phú nhị đại, trong đầu đang suy nghĩ gì, Diệp Tinh dùng ngón chân út cũng có thể nghĩ ra được, hắn cố ý không có lập tức đi khiêu chiến Trương Tân Vũ, liền là muốn cho hắn đem tiền thưởng để lên.
Gặp Diệp Tinh đứng dậy, toàn bộ sân vận động lập tức sôi trào khắp trốn. Tuy nói tuyệt đại đa số người là ở ồn ào, nhưng bầu không khí lại xào.
Ra sân về sau, Diệp Tinh vẫn là một mặt bình tĩnh.
Trương Tân Vũ tàn bạo nói, Diệp Tinh, ngươi coi như một nam nhân, lại dám đi lên, yên tâm đi, ta không dùng tay cũng có thể giáo huấn ngươi răng rơi đầy đất.
Diệp Tinh mỉm cười, sau đó đối với Trương Tân Vũ nói, ha ha, ngươi toàn lực đi.
Nếu như thua ngươi phải cùng ta huynh đệ xin lỗi.
Lời vừa nói ra dưới đài lại là nghị luận ầm ĩ.
Đường Viên là có chút cảm động, nước mắt tại trong hốc mắt lung lay, song quyền nắm chặt nói, lao đại, cảm ơn ngươi.
Mà Trương Tân Vũ thì là cười ha ha nói ra, tốt, đã ngươi tự tìm chết, thì nên trách không được người khác, tỉ thí quy tắc rất đơn giản, bị đánh ra sân bên ngoài hoặc là đầu hàng cầu xin tha thứ liền coi như thua, bất quá ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi đánh ra bên ngoài sân.
Diệp Tinh mang theo trêu tức cười cười, nói ra, có bản lĩnh, đến A.
Trương Tân Vũ nghe xong. Hô to một tiếng, muốn chết.
Sau đó liền phi tốc hướng về phía trước nhảy lên, một cước đông nhiên đá về phía Diệp Tinh ngực.
Diệp Tinh thấy tình thế thân thể đột nhiên phía bên trái bên cạnh lóe lên, như kỳ tích tránh qua, tránh né cước này.
Trương Tân Vũ nhìn thấy một kích không trúng, nhanh chóng dừng bước, sau đó một cái hồi toàn cước, đá về phía Diệp Tinh cổ. Nếu như lần này bị đá bên trong lời nói, như vậy Diệp Tinh coi như không phải trọng thương đoán chừng cũng muốn nghỉ ngơi mấy tháng.
Mà ở dưới đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Diệp Tinh vẫn như cũ rất dễ dàng liền tránh ra Trương Tân Vũ một cước này.
Trương Tân Vũ thấy mình hai lần đều không có đá trúng, trong lòng giận dữ, hắn bỗng nhiên một cái trọng quyền đánh liền hướng Diệp Tinh bộ mặt, dưới đài lập tức một mảnh hư thanh.
Quá không biết xấu hổ, không phải nói không dùng tay sao.
Đúng vậy a, không nghĩ tới lật lọng.
Diệp Tinh ủng hộ.
Đúng vậy a, Diệp Tinh chúng ta ủng hộ ngươi.
Trương Tân Vũ nghe được liên tiếp tiếng gào tức giận hơn.
Hắn đối với Diệp Tinh nói ra, thật sự có tài a. Bất quá hôm nay vô luận ngươi bao nhiêu lợi hại, ta đều muốn đánh bại ngươi.
Diệp Tinh y nguyên một bộ không thèm để ý bộ dáng nói ra, Trương Tân Vũ, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn liền tốt.
Trương Tân Vũ không nói gì, đột nhiên một cái bước xa phóng tới Diệp Tinh, sau đó đông nhiên cao cao nhảy lên, ngay sau đó lấy tay hóa đao, đông nhiên từ trên hướng xuống bổ xuống.
Lão đại cẩn thận.
Đường Viên cao giọng hô.
Thế nhưng là chỉ thấy Diệp Tinh tựa như là không nhìn thấy Trương Tân Vũ ra chiêu mở dạng.
đợi đến Trương Tân Vũ thủ đao nhanh muốn đến Diệp Tinh trước mặt lúc, Diệp Tinh bỗng nhiên một bên đầu, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia về sau, lấy chân trái làm nguyên điểm sau đó xoay tròn 360 tốc độ, nhấc chân phải lên một cái tại chỗ hồi toàn cước, ba một tiếng, một cước này chặt chẽ vững vàng tại đá vào Trương Tân Vũ trên người, sẽ Trương Tân Vũ cả người đều mang lên, trực tiếp đá, bay ra bên ngoài sân. Ẩm. Theo Trương Tân Vũ té ngã trên đất, thế giới tại thời khắc này an tĩnh, không có người nói chuyện, bởi vì không có từ vừa rồi tình hình bên trong khôi phục lại, không ai nghĩ ra được thế mà lại là kết quả này. Đường Viên trước hết nhất kịp phản ứng, vung tay hô to, Diệp Tinh. Dưới đài các bạn học như ở trong ngộng mới tỉnh, nhiều người không sợ phiền phức lớn, liền pháp luật cũng không trách chúng đây, Trương Tân Vũ lại trâu, cũng không khả năng đem toàn trường học sinh cho thế nào, thế là cũng đi theo la lớn. Diệp Tinh. Diệp Tinh. Diệp Tinh. Mà lúc này Trương Tân Vũ con mắt đỏ bừng. Hận không thể muốn đem Diệp Tinh nuốt sống một dạng, bản thân lúc đầu chuẩn bị lâu như vậy, nghĩ lần này trên đại hội biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới đây hết thể lại bị cái này nhìn như văn nhược học sinh ngoan ma xui quỷ khiến phá vỡ. Lúc này Diệp Tinh đi tới Trương Tân Vũ trước mặt, mà Trương Tân Vũ là hất ra mấy cái kia đỡ lấy bản thân tiểu tùy tùng, đối với Diệp Tinh nói ra, tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Diệp Tinh cười một cái nói, Trương Tân Vũ, ta lúc đầu cho là ngươi là cái nhân vật, bất quá bây giờ xem ra, ngươi là không chịu thua. Trương Tân Vũ ánh mắt đỏ bừng, không nói gì, chật vật hướng sân vận động lầu 2 văn phòng đi đến. Đến rồi văn phòng về sau, Trương Tân Vũ tiểu tùy tùng nhóm nhau nhau nói ra, Vũ ca, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Đúng vậy a Vũ ca, hắn không chỉ có truy đại tẩu, hơn nữa còn đả thương Vũ ca ngươi, lần này chúng ta nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút tên tiểu tử thúi này. Trương Tân Vũ mặt đầy hung ác, hung dữ nói ra, giáo hơn hắn là khẳng định. Chỉ bất quá hôm nay ta đã cùng trường học bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ không gây chuyện, nếu là ồn ào, cùng trường học cũng không tiện bàn giao. Trương Tân Vũ vì hôm nay tranh tài, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, hơn nữa hắn tự mình cùng hiệu trưởng bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ không làm loạn sự tình. Hiệu trưởng lúc này mới cố hết sức đáp ứng rồi Trương Tân Vũ, bằng không thì coi như tổ chức dạng này tranh tài, cũng nhất định sẽ có lao sư trông giữ. Lúc này một cái nhuộm tóc vàng tên nhỏ con nói ra, Vũ ca. Ta xem không bằng chúng ta tìm hổ ca giúp chúng ta giáo hơn hắn, xảy ra sự tình người khác cũng không nghĩ ra là chúng ta làm, bằng không thì ngược lại hiện cho chúng ta hẹp hỏi. Trương Tân Vũ nhìn thoáng qua tóc vàng, sau đó nói, tốt, cứ dựa theo tóc vàng nói làm, gọi hát hổ bang vương láo hổ đi, nói cho hắn biết, cho ta phế đi tiểu tử kia hai chân. Tóc vàng nhìn thấy bản thân ý kiến bị tiếp thu, kích không động được rồi Vũ ca, ta hiện tại liền cho hổ ca gọi điện thoại. Trương Tân Vũ tiếp lấy đối với bên người một người có mái tóc hơi dài nam tử nói ra, đại trường, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh, sau khi tan học an bài cái xe, nói cho vương láo hổ địa điểm phục kích, chúng ta hảo đi xem cho vui, bằng không thì ta căn bản không ra được khẩu khí này. Gọi đại trương tóc dài nam tử nghe được nói, yên tâm đi Vũ ca, ta sẽ đi ngay bây giờ, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Mà lúc này một bên khác, Diệp Tinh trong nháy mắt bị mang lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không ai nghĩ được cái này ngày bình thường không nói nhiều, nhưng là tính cách còn có chút quái gở học sinh ưu tú lại còn có không tệ thân thủ. Diệp Tinh đối với loại này náo nhiệt cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, dứt khoát vội vàng bước nhanh trong đám người đi ra, mà Đường Viên cũng liền bận bịu xuyên qua đám người đi theo Diệp Tinh. Đường Viên đuổi kịp Diệp Tinh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, lão đại, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi, cứ như vậy một cước trực tiếp đem Trương Tân Vũ tên hôn đảng kia đá bay, thực sự là quá hả giận. Diệp Tinh nghẹo đầu đối với Đường Viên nói ra, lão mập, nhìn không ra ngươi bình thường không học tập, nhưng là mỗi lần cho Trương Tân Vũ xưng hô cũng không giống nhau mà. Đường Viên cười hắc hắc, lão đại, ngươi bảo hôm nay Trương Tân Vũ cái kia tiểu ma cả đông có thể hay không cho ngươi tiền thưởng à, hơn nữa đoán chừng lấy hắn cái kia nhị thế tổ bộ dáng nhất định sẽ tìm người trả thù, chúng ta không thể không để phòng à. Diệp Tinh nhìn Đường Viên một chút, lão mập, nếu như ta nói trong một tháng, ta sẽ nhường Trương Tân Vũ ngoan ngoan xuất ra 100 vạn, ngươi có tin không? Đường Viên vuốt lỗ thai, cho là lỗ thai mình xảy ra điều gì ma bệnh, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh nói, lão đại, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào, làm sao nhất định kể một ít nói chuyện không đâu lời nói. Ngươi không tin ta sao? Diệp Tinh mỉm cười. Đường Viên lắc đầu liên tục, không phải có tin hay không vấn đề, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, 100 vạn đối với Trương Tân Vũ mà nói đến cũng không tính là gì, nhưng hắn dựa vào cái gì sẽ ngoan ngoan cho ngươi. Diệp Tinh cười thần bí, nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lúc này, tại Diệp Tinh cùng Đường Viên sau lưng cách đó không xa, một cái nữ sinh xinh đẹp, chính khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn lấy Diệp Tinh bóng lưng, nữ sinh này không đặc biệt nhân, chính là đêm qua Diệp Tinh từ phòng gội đầu nơi đó cứu được Tần Nhược Lan. Nếu như lúc này có nhận biết Tần Nhược Lan nhân thấy cảnh này khẳng định hết sức kinh ngạc, bởi vì không vậy nhân tin tưởng, ngày bình thường không thích nói cười Tần Nhược Lan vậy mà có thể lộ ra như thế thẹn thùng biểu lộ. Tần Nhược Lan không nghĩ tới, hôm qua cứu nàng Diệp Tinh vậy mà cũng là 10 học sinh trung học, hơn nữa còn là 10 bên trong 3 năm tổ đệ nhất học bá. Từ Diệp Tinh ra sân trong ngáy mắt, nàng liền nhận ra, cũng biết Trương Tân Vũ nhất định là đánh không lại Diệp Tinh. Gặp lại Diệp Tinh, Tần Nhược Lan tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nàng vừa định gọi dưới Diệp Tinh, lại phát Chu Tịnh cùng Tống Man cầm đoạt trước một bước chạy tới, Tần Nhược Lan há to miệng, cuối cùng vẫn không có để cho đi ra. Chương 8, Hộ Hoa Sứ Giả. Diệp Tinh cùng Đường Viên mới vừa đi tới lầu dạy học, Đường Viên giống như nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi lão đại, lão sư nói buổi tối hôm nay không cần lớp tự học buổi tối, sau khi tan học không bằng chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi. Đường Viên không đợi Diệp Tinh đáp lời, trực tiếp nói ra, tốt lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt ta, hôm nay việc này quyết định như vậy đi, chúng ta đi ăn thiêu nướng, nhất định phải ta mời khách ta, ngươi ngàn vạn lần chớ cùng ta đoạn, coi như là chúng ta chúc mừng hôm nay thắng lợi, mọi người hài lòng một chút. Đúng lúc này, Chu Tịnh cùng Tống Man cầm từ phía sau theo sau, Chu Tịnh trông thấy Diệp Tinh nói ra, Diệp Tinh, hôm nay sự tình thực rất xin lỗi, cho ngươi chọc lớn như vậy phiền phức. Diệp Tinh khoát tay áo, đạm nhiên nói ra, chuyện nhỏ, không cần khách khí. Cái này, thực rất xin lỗi, nếu không, ta mời ngươi ăn cơm đi. Chu Tịnh nói tiếp. Diệp Tinh nhìn lấy Chu Tịnh, mỉm cười, thực không cần khách khí, có thể cho giáo hoa làm tấm mộc, cũng coi là một loại vinh hạnh. Lại nói không phải còn có nhiều như vậy tiền thưởng đâu đâu. Ân. Nghe lời này một cái tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới ngày bình thường băng lãnh Diệp Tinh vậy mà lại nói ra lời như vậy. Tống Man cầm thấy thế cũng nửa đùa nửa thật nói ra, Diệp Tinh, nếu là tiểu Tịnh một phần tâm ý, ăn một bữa cơm lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ Trương Tân Vũ? Diệp Tinh nhìn Tống Man cầm một chút nói ra, sợ ngược lại là chưa nói tới, chỉ là ta cùng lão mập đã hẹn đi ăn thiêu nướng. Thiêu nướng cũng được, ta cũng thích ăn. Không đợi Diệp Tinh nói xong, Chu Tịnh liền vội vã nói ra. Đám người đồng loạt nhìn lấy Chu Tịnh cái kia xinh đẹp trên mặt cũng nhiều hơn một chút từng đỏ, nàng sốt ruột giải thích nói, ngạch, ta là ý nói, thiêu nướng rất tốt, không bằng cùng đi chứ. Đường Viên cũng liền bận bịu đi ra hòa giải nói ra, ai nha, đó là tại là quá tốt rồi, không nghĩ tới đêm nay có thể cùng hai vị đại mỹ nữ cùng đi ăn tối, nếu như ta phát bằng hữu vọng, đoán chừng ngày mai sẽ bị hâm mộ chết, lao đại, không bằng cùng đi chứ. Nói xong năn nỉ ánh mắt nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh nhún nhún vai nói ra, dù sao ngươi mời khách, ta cũng không có ý kiến gì. Đường Viên nghe xong nhảy lên cao ba thước, vậy cứ quyết định như vậy, tối nay thích ăn cái gì ta liền chút gì, bao no. Tống Man cầm che mặt mà cười, phú nhị đại quả nhiên chính là không giống nhau a. Đường Viên trong nháy mắt bị ánh mắt kia câu rơi mất hồn. Cứ như vậy, sau khi tan học, mấy người đón xe đi tới thiêu nướng thành. Nơi này là Hoài Hải thị to lớn nhất thiêu nướng trung tâm. Thiêu nướng xem như đại chúng hóa ẩm thực tiêu phí thói quen, tại đại chúng bên trong được hưởng địa vị rất cao, mùa hè nóng bức, nam nam nữ nữ làm cản tại nhỏ, tiểu nhân, trước sạp mặt ăn sầu nướng, uống vào địa, khoác lác lăn lộn nói người sống, cũng đừng là một hương vị. Mấy người tới thiêu nướng thành thời điểm, bên trong kín người hết chỗ, thiêu nướng liền đây là dạng, càng chậm thời điểm càng nhiều người, bốn người tìm vị trí xó xỉnh ngồi xuống, gọi món ăn nhiệm vụ liền giao cho siêu cấp ăn hàng Đường Viên. Tại Tống Man cầm mánh liệt dưới sự yêu cầu. Mấy người lại điểm một chút địa, có ăn có uống cũng là lộ ra vui vẻ hòa thuận. Diệp Tinh lời nói không coi là nhiều, mà Đường Viên là thành chủ lực, thật vất vả có thể tại trước mặt người đẹp biểu hiện tốt một chút, Đường Viên xử xuất tất cả vô liếng, thỉnh thoảng chọc cho mỹ nữ cười ha ha. Uống một hồi, sắc trời dần dần đen. Bởi vì rượu cồn duyên cớ, hai nữ trên mặt đều nổi lên đỏ ửng, đặc biệt là Tống Mang Cẩm, nàng uống đến nhiều nhất, sắc mặt so Chu Tịnh đỏ càng nhiều, ánh mắt cũng càng để cho người tâm động. Nàng đột nhiên đối với Diệp Tinh nói ra, Diệp Tinh, nếu như ta đoán chừng không nói bậy, ngươi chọc tới Trương Tân Vũ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi, có lẽ ngươi còn có chút công phu, nhưng là chỉ bằng vào đây là căn bản đấu không lại Trương Tân Vũ. Ngươi lần này chọc đại phiền thoái, ta đề nghị ngươi chính là chuyển trường đi. Tống Man cầm lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, Trương Tân Vũ cái phiền thoái này ý vị như thế nào. Chu Tịnh ở một bên cắn môi một cái nói ra, Diệp Tinh. Ngươi không cần lo lắng, nếu phiền phức là ta gây ra, như vậy ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi chu toàn. Cùng lắm thì ta đi cầu Trương Tân Vũ để hắn không nên đối với trả cho ngươi. Mà Đường Viên thì là một nắm nắm đấm nói ra, lão đại, ngươi yên tâm, ta đêm nay liền đi tìm ta cha, muốn ta cha nghĩ biện pháp sai người chấm dứt chuyện này. Nhìn thấy mọi người cảm xúc có chút xa xút, Diệp Tinh bưng chén rượu lên, nhìn chăm chú trong chén bia, lạnh nhạt nói, ha ha, Trương Tân Vũ, hắn vẫn còn không tính là phiền phức. Lời vừa nói ra, mấy người đều là vì đó rung một cái, giống như là sáng hôm nay Đường Viên cảm giác một dạng. Mấy người lạ thường không nói gì, Diệp Tinh trong nháy mắt buộc lộ ra ngoài loại khí tức kia vậy mà để cho người ta có một loại không cách nào phản bác cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng đều không bình tĩnh, Đường Viên cùng Chu Tịnh nhận biết Diệp Tinh thời gian so sánh lâu, biết rồi Diệp Tinh tính cách gì, đặc biệt là Đường Viên, hoàn toàn có thể nói là cùng Diệp Tinh cùng nhau lớn lên, làm sao cảm giác hôm nay Diệp Tinh cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống đâu. Về phần Tống Mang Cầm, nàng tiếp xúc Diệp Tinh thời gian ngắn nhất, nhưng nàng cái này gái hồng lâu biệt hiệu cũng không phải đến không, biết nhân nhận biết nàng không dám nói bản thân như thế nào lợi hại, nhưng ít ra tại người đồng lứa ở trong nàng là số 1 số 2. Mặc dù nàng mới vừa quen Diệp Tinh, nhưng lại cảm giác đến Diệp Tinh tuyệt không tầm thường phổ thông nam nhân, ngày sau nhất định sẽ có hành động. Đúng lúc này, Đường Viên điện thoại di động vang lên đứng lên, Đường Viên xem xét, nhận, uy, cha, chuyện gì? Cái gì? Tốt, ta hiện tại liền trở về. Diệp Tinh xem xét Đường Viên có chút nóng nảy, ngưng lông mày hỏi, thế nào lão mập? Đường Viên cau mày nói ra, không có việc gì lão đại, là trong nhà sự tình, cha ta để cho ta bây giờ đi về. Giống như có chuyện gì gấp. Diệp Tinh nhìn Đường Viên một chút, muốn hay không cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Viên khoát khoát tay nói ra, không có việc gì lão đại, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi đem sổ sách kết liễu, đã trễ thế như vậy một hồi ngươi đi đưa tiễn các nàng đi. Diệp Tinh khẽ gật đầu một cái nói ra, yên tâm đi, cẩn thận một chút. Đường Viên giống như gió đi, một lát sau, Diệp Tinh cũng đứng lên nói ra, trời cũng đã khuya lắm rồi, ta đưa các ngươi về nhà đi, ta đi gọi xe. Nói xong cũng muốn ra bên ngoài vừa đi. Chu Tịnh thấy thế gọi lớn ở Diệp Tinh, Diệp Tinh, không có việc gì, không cần gọi xe, chúng ta cùng Cẩm Tỷ đi trở về thì có thể, chúng ta liền ở tại Kim Thái cư xá. À, cái kia ngược lại là không xa, bất quá, nơi đó muốn đi ngang qua một mảnh công trường, chỗ kia ban đêm không thi công, cũng không có cái gì chiếu sáng điều kiện, đã trễ thế như vậy, ta đưa các người, đi thôi. Diệp Tinh một cố không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Chu Tịnh trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác khác thường. Loại này bị nhân bảo hộ cảm giác thực rất tốt, mà Tống Man Cầm là vẫn là nét mặt tươi cười như hoa, để cho người ta nhịn không được tâm động. Mấy người liền đang từ từ đi tới, từ Thiêu Nướng Thành đến Kim Thái cư xá cũng liền hơn 2 dặm đường. Lúc này, tại Thiêu Nướng Thành cách đó không xa một cái tóc dài nam tử đang gọi điện thoại, Vũ ca, Đường bàn tử đã đi, hiện tại chỉ còn lại Diệp Tinh tên tiểu tạp chủng kia còn có Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm, xem ra Diệp Tinh muốn đưa hai nàng trở về, ân, đúng. Ta sẽ chuyển cáo hổ ca không nên động Chu Tịnh cùng Tống Mang Cầm, yên tâm đi Vũ ca. Chương 9, ta hôm nay chỉ cần hắn chết. Một bên khác, Trương Tân Vũ đã là mặt tốt, chuẩn bị đêm nay kế hoạch, tóc vàng nam tử ở một bên cười hì hì nói ra, Vũ ca, ngài thực sự là quá thông minh, trước đem cái này Đường bản tử cho nhánh đi, bằng không thì Đường ra mặc dù không nổi lên sóng gió gì, nhưng là nếu như động hắn vẫn còn có chút phiền phức, hiện tại chúng ta gọi hổ ca dẫn người ngăn chặn Diệp Tinh, hung hăng giáo huấn một lần về sau. Ngài lại đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân, một thạch hai chim, Vũ ca thật sự là cao a. Trương Tân Vũ vừa hút khói một bên tàn bạo nói, hừ, hôm nay thế mà bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, lão tử liền để hắn gấp bội hoàn trả. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, không nên trễ mãi xem kịch. Mà Diệp Tinh cũng bồi tiếp Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm chậm rãi đi tới, hai cái nữ hải tử liễu ra liễu dịu nói chuyện, Diệp Tinh hai tay thăm dò túi trầm mặc không nói, cứ như vậy đi vào hắc ám công trường. Đúng lúc này. Đột nhiên từ công trường góc tường thoát ra ba người, cầm đầu một vị cao lớn thô kệch, tại trên mặt hắn có một 3-4cm mặt sẹo, tại có chút ánh trăng chiếu rọi, lộ ra phá lệ dữ tợn. Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm thấy thế đều hoảng hồn, đồng thời bắt lấy Diệp Tinh cánh tay, run lẩy bẩy hỏi, lá, Diệp Tinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tinh không lộ ra dấu vết đem cánh tay từ hai nữ trong tay rút ra, sau đó nhẹ nhàng vô vô Chu Tịnh nói ra, yên tâm đi, không có việc gì. Một hồi nếu có cơ hội các ngươi liền chạy. Chu Tịnh cấp tốc vội ngẩng đầu hỏi, vậy còn ngươi? Diệp Tinh cười một cái nói, yên tâm đi, bọn hắn không để lại ta. Chu Tịnh một lần nữa bắt lấy Diệp Tinh cánh tay nói ra, không, ta không đi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Diệp Tinh cười một cái nói, ha ha, vậy được rồi, một hồi thời điểm các ngươi cách xa một chút. Lúc này, nam tử mặt xẻo ba nhân đã tới Diệp Tinh trước mặt, cười u ám nói, hắc hắc, tiểu tử. Dám ở lão tử trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Nam tử mặt xẻo theo hắn lúc nói chuyện một động một chút lộ ra 10 phần dọa người. Hắn đánh giá Diệp Tinh vài lần, gặp Diệp Tinh bất quá là một cái gầy yếu học sinh cấp 3, trong lòng lập tức một trận xem thường. thua thiệt cái này Trương Tân Vũ còn nói cái gì sẽ hai lần, lão tử còn mang theo hơn 10 nhân mai phục, kết quả chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, quả nhiên những tên nhị thế tổ này đều không đáng tin cậy a. Mặc dù nam tử mặt sẹo trong lòng khinh bỉ, nhưng lại không dám nói ra, bản thân mặc dù là xã hội đen, nhưng là tại Trương gia trong mắt, nhiều lắm là coi như là một bất nhập lưu tiểu lưu manh. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn cái này nam tử mặt sẹo nói ra, làm sao? Chúng ta giống như không biết đi, các ngươi muốn thế nào? Nam tử mặt sẹo tiếp tục nói, hừ hừ, tiểu tử thúi, thức thời liền đem tiền đều giao ra. Diệp Tinh cười một cái nói, a, nguyên lai là ăn cướp a. Đúng lúc này, Tống Man Cầm đột nhiên mở miệng, hổ ca, nguyên lai là ngài a, ngày hôm nay sao lại bắt đầu làm cướp bóc mua bán? Nam tử mặt sẹo nghe xong, trên dưới quan sát một chút Tống Man Cầm, say rượu Tống Man Cầm tràn ngập càng thêm mê người khí chất, nhìn nam tử mặt sẹo nhịn không được đều phải chảy nước miếng, hắn cười hắc hắc nói ra, hắc hắc, ta tưởng là ai đây? Nguyên lai là tiểu cầm a, làm gì, chúng ta hắc hổ bang làm việc cũng là ngươi có thể quản. Tống Man Cầm sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ, cười tủm tỉm đi tới nam tử mặt sẹo trước mặt yểu điệu nói ra, ái chà chà, hổ ca, ngài nói là nơi nào lời nói a, người nào không biết ngài vương láo hổ hổ ca huy danh a, hơn nữa hắc hổ bang trên trăm cái huynh đệ, chúng ta làm sao dám còn đâu. Bất quá hôm nay mấy vị này đều là bạn học ta, không bằng hổ ca cho ta cái mặt mũi, hôm nào ta mời các huynh đệ uống rượu như thế nào. Vương lão hổ nghe lời này một cái, vừa muốn miệng đầy đáp ứng, thế nhưng là lập tức nhưng lại ngậm miệng lại. Hắn hiện tại nếu là đáp ứng xuống, sau đó làm sao cùng Trương Tân Vũ bằng giao, thế là lạnh rên một tiếng nói ra, hừ, Tống Man Cầm, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, lao tử sự tình ngươi cũng có thể quản. Ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì, chỉ là một cái tiểu tao, nương, nhóm, cho là mình cấu kết lại mấy cái quan lại quyền quý liền đem mình làm thượng lưu xã hội người. Hôm nay ai dám ngăn cản ta, lão tử liền muốn hắn chết. Tống Man Cầm nghe lời này một cái sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khí có chút run rẩy. Bản thân nhận biết nhân sắc thực rất nhiều, có thân phận nhân cũng không ít, nhưng đều là nghiêm chỉnh kết giao bằng hữu. Cái này vương láo hổ thế mà mắng nàng là một tao, nương, nhóm. Hơn nữa, Tống Man Cầm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này vương láo hổ ngày bình thường cũng sẽ cho mình mấy phần mặt mũi, hôm nay thế mà như thế quyết tuyệt không nể mặt chính mình. Vương láo hổ nói tiếp. Ta hôm nay đến mắt cũng rất đơn giản, chỉ cần vị tiểu huynh đệ này có thể cho ta dập đầu ba cái đầu, sau đó lại để cho ta cắt ngang hắn hai cái đùi, ta lập tức liền đi, cũng coi là cho ngươi Tống Man Cầm một bộ mặt thế nào. Ngươi Tống Man Cầm khí đã trải qua nói không ra lời. Đúng lúc này, Diệp Tinh đột nhiên mở miệng, ha ha, hiện tại thế đạo thực sự là thay đổi, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến cùng ta xưng huynh gọi đệ. Vương Láo Hổ nghe lời này một cái, trợn mắt chừng một cái nói ra, tiểu tử ngươi nói cái gì? Diệp Tinh không để ý đến Vương Láo Hổ, mà là nhìn về phía Tống Man Cầm nói ra, Man tỷ, một số thời khác, tôn nghiêm không phải dựa vào người khác đến, là mình kiếm được, hơn nữa cái này Vương Láo chuột, liền lỗ thai cũng không tốt dùng còn ra tới làm những cái này giết người cướp của hoạt động, thực sự là thế phong nhật hạ a. Vương Láo Hổ nghe lời này một cái, sắc mặt trở nên âm lạnh xuống, nha cắn răng nói ra, tiểu tử thúi, lại dám mắng ta là chuột, xem ra ngươi là thật chẳng sống, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Lúc đầu chỉ muốn ngươi hai cái đùi, như vậy hiện tại, thiên thượng địa hạ, không ai có thể cứu được ngươi. Vương Láo Hổ nói xong, đùng đùng vỗ hai lần bàn tay, từ góc tường chỗ hắc cám lại đi tới 7-8 người. Diệp Tinh hướng về phía Chu Tịnh nói ra, các ngươi hai cái chạy mau, ta ngăn chặn bọn hắn. Chu Tịnh lúc đầu còn muốn nói điều gì, Tống Man Cầm đối với Chu Tịnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó kéo mạnh Chu Tịnh liền chạy. Nam tử mặt sẹo sau lưng hai tên côn đồ nhìn thấy tình hình này hỏi, Hổ ca, truy hay không? Vương Lão Hổ khoát khoát tay nói ra, hôm nay ta chỉ cần hắn chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, màu trắng. Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm chạy đi về sau, Diệp Tinh vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi chính là Trương Tân Vũ phái tới tìm ta phiền phức đi. Lúc này cái kia hơn 10 nhân cũng dần dần xuống lại, Vương Lão Hổ tàn bạo nói, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, các huynh đệ, phế hắn cho ta. Vừa dứt lời. Một đám người tay cầm đao thương côn đồng liền xông tới. Diệp Tinh mặt không kinh hoàng, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né bổ hướng mình một đao, sau đó thuận thế tay phải bắt giữ tiểu lưu manh cầm đao tay, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, tiểu lưu manh một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ thiên không, mà hắn đao cũng rơi vào Diệp Tinh trong tay. Không biết ai hô một tiếng, biết gặp phải cương địch, tiếng lóng, đối phương rất lợi hại ý tứ, mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong giày đặc đao đồng liền chặt hướng Diệp Tinh. Diệp Tinh lúc này phải chân vừa đạp sinh sinh hướng về sau chuồn 1 mét, sau đó tới một cái lật đật lăn tròn, khó khăn lắm tránh qua, tránh né một kích này, mặc dù động tác không dễ nhìn, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Diệp Tinh lăn đất về sau lập tức bỏ lên, sau đó dùng sống đao một đao chém vào phía trước một cái tiểu lưu manh ngực, đả thương phía trước tiểu lưu manh về sau Diệp Tinh cũng không dừng lại, liên tục bạo khởi đả thương người. Mấy phút bản lãnh, trang diện bên trên chỉ còn lại Vương Lão Hổ một người, Vương Lão Hổ có chút khó tin nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có cao cường như vậy thân thủ. Diệp Tinh từ chối cho ý kiến, sẽ đao nhẹ nhàng ném xuống đất, sau đó chậm rãi hướng Vương Lão Hổ đi đến. Nhìn lấy Diệp Tinh chậm rãi đi hướng mình, Vương Lão Hổ vậy mà không khỏi sợ, cái ánh mắt này sắc bén thiếu niên như là giết thần đồng dạng, lúc này căn bản liền không có tình cảm chút nào ba động, phảng phất tại là một kiện cùng mình căn bản không quan hệ sự tình. Mà ở cách đó không xa Trương Tân Vũ lúc này cũng trợn mắt hốt mồm, hắn cũng căn bản không có nghĩ đến Diệp Tinh bản lãnh thế mà lợi hại như vậy, lúc đầu đêm nay còn chuẩn bị đến anh hùng cứu mỹ nhân, xem ra là không cần dùng. Một bên tóc vàng hỏi, Vũ ca, làm sao bây giờ? Trương Tân Vũ không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, uy, Trương đội sao? Là ta tại Kim Thái cư xá phụ cận phát hiện cùng một chỗ sự kiện đánh lộn, ta ngay tại hiện trường phát hiện án phụ cận, không sai, ta chờ ngươi. Mà Diệp Tinh lúc này đối mặt với Vương Lão Hổ lạnh nhạt nói, hiện tại, nên đến phiên ngươi. Vương Lão Hổ nghe vậy, trên lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn có chút cả lầm nói ra, hôm nay sự tình, có thể có chút hiểu lầm. Diệp Tinh cười một cái nói, hiểu lầm. Ha ha, nhớ kỹ Vương Lão Đại lúc mới tới đợi cũng không phải nói như vậy. Vương Lão Hổ cố gắng nuốt nước miếng một cái nói ra, tốt ta, hôm nay ta nhận thua. Đúng lúc này, một trận chói hai tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. Ba chiếc xe cảnh sát cấp tốc xuống lại đi lên, hơn 10 tên cảnh sát nối đuôi nhau mà xuống, cầm đầu một vị nữ cảnh sát, thân mang chế phục, tư thế hiên ngang, tóc dài lưu loát tại phía sau đâm một cái đuôi ngựa, chỉ là cái kia áo sơ mi đều muốn bị chen bể đồng dạng. Từ Trương Tân Vũ gọi điện thoại, đến cảnh sát xuất cảnh đi vào hiện trường, trước sau chỉ dùng không đến 3 phút. Nhìn thấy Diệp Tinh cùng Vương Lão Hổ cùng một chỗ, đồng thời giơ súng nhắm chuẩn hai người, cầm đầu nữ cảnh sát đi tới trước mặt, cau mày nói ra, Vương Lão Hổ. Ngươi lại ở chỗ này gây chuyện. Vương Lão Hổ nghe lời này một cái, chân đều mềm nhũn. Tiền đại đội trưởng, ta thật sự là hoan uổng à, ta theo các huynh đệ ở chỗ này bước đi, đột nhiên liền bị tiểu tử này đánh, ngươi có trông thấy được không, dưới mặt đất đều là huynh đệ của ta nhóm à. Vị này nữ cảnh sát lại nhìn một chút người mặc đồng phục cao trung Diệp Tinh, hơi có chút kinh ngạc, vô ý thức hỏi, học sinh. Diệp Tinh nhìn một chút cái này nữ cảnh sát một chút, nhẹ gật đầu, lại cũng không nói lời nào. Nữ cảnh sát hừ một tiếng nói ra, ta gọi Tiền Nu, là đội phó đội hình cảnh. Diệp Tinh nghe vậy cười một cái nói, lúc này đến không phải là cảnh sát nhân dân sao? Làm sao trực tiếp biến thành hình cảnh? Tiền Nu lạnh rên một tiếng nói ra, tiếp vào báo cảnh sát, nói các ngươi nơi này có nhân hành hung đả thương người, cho nên thượng cấp trực tiếp phái chúng ta tới, mặc dù ngươi là học sinh, nhưng xem ra cũng cần phải tuổi tròn 16 tuổi tròn. Đả thương nhiều người như vậy vẫn còn cần phụ pháp luật trách nhiệm. Diệp Tinh nói ra, xem ra thật đúng là quan lại bao che cho nhau à. Ta là phòng vệ chính đáng lại còn muốn gánh trách nhiệm. Tiền Nu nghe lời này một cái, lập tức nổi giận lên, ngươi nói cái gì? Cái gì quan lại bao che cho nhau? Ta Tiền Nu tại cảnh đội nhiều năm, đại công vô tư, ngươi thế mà dám nói thế với ta. Ngươi có tội hay không, tự nhiên sẽ có pháp luật trả lại cho ngươi công đạo, nhưng là nếu như ngươi vi phạm vi kỷ, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Toàn bộ mang đi. Tiền Nu nói xong cũng quay đầu trở lên xe, mà Diệp Tinh không vậy phản kháng. Cứ như vậy bị mang lên trên xe cảnh sát đi tới cục cảnh sát, Vương Lão Hổ một đoàn người cũng bị mang đi, chỉ là không biết bị giam giữ ở nơi nào. Lúc này ở cách đó không xa Trương Tân Vũ hung hăng nói ra, đáng chết, như thế nào là cái này nữ dạ xoa. Nói xong cũng cầm điện thoại lên một lần nữa bấm cái hào nói ra, Trương đội, là ta, thế nào lại là Tiền Nu đến. Điện thoại bên kia truyền đến một ngạt thanh âm, nàng ở nơi đó tuần tra, cách gần nhất, ta cũng không có cách nào. À, là như thế này à. Vậy được rồi, ta đã biết, ở bên trong thay ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia, được, sau khi chuyện thành công ta mời ngươi uống rượu. Trương Tân Vũ nói xong liền cúp điện thoại, hừ, cùng ta đấu ta xem ngươi vẫn là quá non nớt, lần này nhìn ta không làm ngươi chết. Đi cục cảnh sát về sau, Diệp Tinh bị nhốt ở phòng thẩm vấn, không một chút thời gian, Tiền Nhu còn có một tên khác cảnh sát liền đi tới Diệp Tinh trước mặt, vào chỗ về sau, Tiền Nhu nhìn lấy Diệp Tinh hỏi, ngươi, tính danh. Diệp Tinh miễn cưỡng nhìn một chút Tiền Nhu. Nói ra, Diệp Tinh. Mặc dù nhìn thấy Diệp Tinh cái dạng kia không phải rất thoải mái, nhưng là Tiền Nhu vẫn là lạnh rên một tiếng nhịn được, tiếp tục xong hỏi, giới tính. Diệp Tinh dựa vào ghế trêu tức nhìn một chút Tiền Nhu, sau đó nói, Tiền cảnh quan, ngài bản thân nhìn xử lý đi. Nghe lời này một cái, Tiền Nu bên cạnh cảnh sát không làm, hắn vỗ bàn một cái quát, tiểu tử, bảo ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì, bằng không thì đối với ngươi không có chỗ tốt. Diệp Tinh mí mắt đều không có lật, khí người cảnh sát kia muốn đứng lên. Tiền Nu khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên vọng động. Tiền Nu nhìn một chút Diệp Tinh, chậm rãi đứng dậy, hai tay án lấy cái bàn, túi người gần sát Diệp Tinh nói ra. Bạn học nhỏ, có lẽ ngươi không biết chúng ta đối đãi phạm nhân thủ đoạn đi. Diệp Tinh hể phải ngẩng đầu nhìn Tiền Nu, sau đó chậm rãi nói một câu, màu trắng. A. Nghe lời này một cái, Tiền Nu có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Diệp Tinh, ngươi nói năng bậy bạ thập còn chưa nói xong, Tiền Nu đột nhiên quát to một tiếng, sau đó hai tay che trước ngực, sau đó đối với Diệp Tinh hung hăng quát, Diệp Tinh, ta muốn giết ngươi. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, một cái vang dội cái tắt vang lên, Diệp Tinh thậm chí đều không có né tránh. Chỉ nhìn thấy lúc đầu trắng non trên mặt trong nháy mắt hiện ra năm cái chỉ ấn, sau đó má trái cũng dần dần sưng phồng lên. Tiền Nu còn giống như chưa đủ nghiền, nàng xoay tròn cánh tay lại muốn bắt đầu đánh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, dừng tay. Chỉ thấy cục thành phố phó cục trưởng Vương Minh Sinh đẩy ra phòng thẩm vấn môn, hắn trợn mắt tròn xoe nhìn lấy Tiền Nu nhiên rồi nói ra, Tiền Trinh, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tra tấn bức cung sao? Thật sự là quá không ra gì. Mà Tiền Nhu thì là một mặt ủy khuất nói ra, Vương Cục, hắn thật sự là hơi quá đáng. Lúc này ở Vương Minh Sinh bên người một cái thân mặc quân trang nam tử nói chuyện, Vương Cục, xem ra cảnh sát các ngươi rất biết đối đãi phạm nhân A, không đúng, rất biết đối đãi người hiểm nghi. Mà Vương Minh Sinh giờ phút này mồ hôi rơi như mưa, không ngừng nói ra, thực sự thật có lỗi, là ta quản dưới vô phương, hổ thẹn A. Nói xong quay đầu đối với Tiền Nhu quát, Tiền Nhu, hiện tại lập tức tạm thời cách chức kiểm tra. Lúc này, quân nhân bộ dáng nam tử mặt không biểu tình nói ra, Vương trưởng cục nội bộ sự tình ta liền mặc kệ, hiện tại không biết ta có thể hay không mang đi Diệp Tinh. Chương 11, tiểu thí thân thủ. Vương Minh Sinh nghe xong hoảng vội vàng nói, đương nhiên có thể, nhanh còn không mau một chút mở ra Diệp Tinh quòng tay. Tiền Nhu nhíu đôi mi thanh tú, trừng lớn hai mắt không hiểu nhìn về phía Vương Minh Sinh, cái gì? Cứ như vậy để cho hắn chạy thoát. Vương Minh Sinh lão mặt trầm xuống. Lập tức hướng về phía Tiền Nhu nổi giận nói, im miệng. Lấy ở đâu sao nhiều vấn đề, bảo ngươi thả người ngươi để lại nhân. Tiền Nhu bĩu môi đi vào Diệp Tinh trước mặt, sinh khí nói ra, ta sẽ không như thế dễ tha ngươi, lần sau ta ngươi nhất định phải để mắt. Mà Diệp Tinh vỉnh lên cái kia có chút sưng lên nửa bên mặt, nhìn Tiền Nhu bộ ngực một chút, nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi Tiền cảnh quan, ta cũng sẽ không quên cái kia bộ màu trắng. Ngươi! Tiền Nhu nhớ tới vừa rồi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng. Nhưng là bây giờ cho dù nàng lại xúc động cũng không khả năng động thủ. Nàng mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng không phải người ngu, có thể làm Vương cục phó cung kính như vậy địa đối đãi nhân, nhất định không phải hạng người bình thường, huống chi vẫn là đối phương còn là một bộ quân trang cách ăn mặc. Diệp Tinh bị buông ra về sau, dùng trước tay vớt vớt bản thân nửa bên mặt, sau đó liền đứng ở một bên chờ đợi, hắn nhìn ra được cái này mặc quân trang nam tử là tới cứu mình, chí ít tại Diệp Tinh trong lòng vẫn là dùng cứu cái chữ này. Mặc dù sự tình còn không biết là thế nào đâu. Lúc này quân trang nam tử mới đi lên trước đến đối với Diệp Tinh nói ra, ta gọi Từ Lượng, đi với ta một chuyến đi. Diệp Tinh không nói gì, cũng không có hỏi, mà là thuận theo cùng tại vị này gọi Từ Lượng quân nhân sau lưng. Từ Lượng càng là ngay cả lời đều không có bao nhiêu, trên mặt một bộ người chết bộ dáng, về sau Diệp Tinh liền bị mang tới một chiếc quân dụng xe dịp. Diệp Tinh không hề hỏi gì, dùng hắn ý nghĩ của mình chính là... Cái này tự xưng gọi Từ Lượng ra hỏa hiển nhiên không phải bình thường quân nhân, bằng không thì sẽ không liền đường đường công an phó cục trưởng đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn người này giống như không thế nào tốt ở chung, đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì, dù sao một ngày mệt nhọc, còn không bằng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết lại qua bao lâu, đợi đến xe hơi dừng lại lúc đến đợi, Diệp Tinh đã đi tới tọa lạc tại bên cạnh thành quân đội, quân người tới quân đội là ở bình thường bất quá sự tình. Chỉ là Diệp Tinh không biết đối phương đem hắn đưa đến quân đội muốn làm gì. Tiến vào quân đội về sau, Từ Lượng rẽ trái rẽ phải lái xe sẽ Diệp Tinh dẫn tới một tòa màu trắng trước đại lâu. Sau khi xuống xe Diệp Tinh tả hữu nhìn hai lần, phát hiện chung quanh lại có rất nhiều đứng gác canh gác binh sĩ, nhìn tới nơi này cũng không phải là đồng dạng địa phương. Đúng lúc này, phía trước đi tới ba cái người mặc phổ thông trang thanh niên, đối với Từ Lượng thi lễ gửi lời chào, về sau ánh mắt liền rơi vào Diệp Tinh trên người. Khi thấy Diệp Tinh thân mặc một thân đồng phục cao trung, không khỏi tò mò. Diệp Tinh cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn bọn hắn vài lần, cái này trong quân khu trừ hắn cái này bị mang vào học sinh cấp 3, vẫn còn có không mặc quân phục nhân. Không biết Từ Lượng đối với ba người thanh niên nói cái gì, chi sau đó xoay người liền hướng trắng lâu phương hướng đi đến. Diệp Tinh ai cũng không nhận ra, vừa thấy Từ Lượng muốn rời khỏi, tranh thủ thời gian liền muốn theo sau, tuy nhiên lại bị trước mặt ba người thanh niên ngăn cản. Diệp Tinh lông mày siết chặt, nhìn lấy ngăn đón hắn ba thanh niên, ngữ điệu có phần lạnh nhạt nói, có ý tứ gì? Ba người cũng không trả lời, thanh niên cầm đầu ngược lại nhấc ngang cánh tay phải đột nhiên vung lên, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Diệp Tinh yết hầu. Diệp Tinh giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, trước đó một chút dấu hiệu đều không có, trái lại cái kia dẫn hắn đến Từ Lượng, chỉ là hướng phía Trắng Lâu phương hướng đi hai bước liền quay người lại, con mắt thẳng tắp nhìn lấy Diệp Tinh. Mắt thấy thanh niên kia tay liền muốn chế trụ Diệp Tinh yết hầu, Diệp Tinh thân thể một bên, lập tức liền tránh khỏi. Thanh niên một chảo vô hụt, cấp tốc sửa đổi thân hình, lại đối Diệp Tinh bay tới một cước. Diệp Tinh không minh bạch là chuyện gì xảy ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước, một cái lắc mình, lại tránh khỏi. Còn lại hai người thanh niên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi có chút đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra cái này nhìn như học sinh cấp 3 thiếu niên thân thủ đã vậy còn quá nhanh nhẹn. Cách đó không xa Từ Lượng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đối với cái kia hai người thanh niên nháy mắt nói, đi lên. Hai người thanh niên đã sớm coi quyền chân ngứa, một nghe được mệnh lệnh, lập tức liền dấn thân vào chiến đấu, trang diện từ đơn đả độc đấu, trực tiếp thăng cấp làm ba người quần đầu. Thanh niên cầm đầu đột nhiên một quyền đối với Diệp Tinh phổ thông đánh tới, Diệp Tinh không còn né tránh, thở ra một trường, cầm thật chặt quả đấm đối phương. Thanh niên kinh hãi, chỉ cảm thấy mình nắm đấm mềm nhũn, phảng phất liền đánh vào trên mặt nước, căn bản là không làm gì được. Bên cạnh hai người cũng không chịu nhàn rỗi, dưới mắt lăn khỏi chỗ, cùng nhau vung ra hai quyền, hướng Diệp Tinh đầu gối đánh tới. Diệp Tinh nhìn cho phép bọn họ động cơ, đột nhiên bay lên một cước, sẽ trước mặt mình thanh niên đã bay, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau bay đi, tránh thoát đầu gối nguy hiểm. Bị Diệp Tinh đá bay thanh niên một cái Lý Ngư đã đỉnh từ dưới đất nhảy dựng lên, chuẩn bị cùng mặt khác hai người thanh niên lần nữa đối với Diệp Tinh phát động tiến công. Từ Lượng thấy vậy, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, dừng tay. Ba người nghe vậy, lập tức dừng tay. Từ Lượng hướng về phía Diệp Tinh nói ra, đi theo ta. Vừa nói, hắn cũng không quay đầu lại hướng phía Trắng Lâu đi đến. Diệp Tinh đầy nghi hoặc nhìn ba người một chút, lại không hiểu nhìn về phía cái kia Từ Lượng, trong lòng một trận nén lớn giận, cảm giác mình giống như là hầu tử, bị đùa bỡn xoay quanh, cũng không biết dẫn hắn tới nơi này mắt là cái gì. Từ Lượng mang theo Diệp Tinh đi vào Trắng Lâu, ngừng tại một món trong đó cửa phòng làm việc trước, đưa tay nhẹ khẽ gõ mấy lần, một lát sau bên trong truyền đến một tiếng to thanh âm, vào đi. Từ Lượng mở cửa tử, mang theo Diệp Tinh đi vào, phía sau bàn làm việc, một cái lao giả tóc trắng đang ngồi ở trên ghế xoay, cong đối với hai người. Mang về. Nghe đến lao giả tra hỏi, Từ Lượng sắc mặt một trận nghiêm nghị, túi chào nói, là. Dựa theo ngài phân phó, người đã đưa đến. Ân, hảo. Lao giả vừa nói, xoay người, đối với Từ Lượng phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi, ta tự mình đối với hắn nói chuyện. Từ Lượng trả lời một tiếng, lập tức quay người đi ra ngoài. Diệp Tinh đánh ra trước mắt lao giả, mặc dù hắn đã trải qua đầu tóc bạc trắng, nhưng tinh khí thần lại là dị thường sung mãn, đặc biệt là đôi mắt kia, lại có tinh mang lấp lóe, giống như có thể ẩn ẩn nhìn thấu lòng người đồng dạng. Gặp Diệp Tinh tự xem bản thân không nói lời nào, lão giả liền mở miệng nói, ngươi không kỳ quái ta vì cái gì tìm ngươi tới sao? Diệp Tinh thu hồi ánh mắt, trực tiếp ngồi ở văn phòng trên ghế salon, không quan trọng nói ra, các ngươi nếu không muốn nói, ta hỏi cũng vô dụng. Nếu muốn nói, ta không nghe các ngươi cũng sẽ nói. Lão giả vì đó sững sờ, đột nhiên cười nói, không tệ, người trẻ tuổi quả nhiên có cá tính. Ngươi xem trước một chút cái này, chúng ta bàn lại. Lão giả vừa nói, từ bàn công tác trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, tiện tay ném cho Diệp Tinh. Tuy nói nhìn như tiện tay, nhưng văn bản tài liệu lại công bằng vô tư, chính mới rơi vào Diệp Tinh trên đùi. Diệp Tinh cầm văn kiện lên, xem xét phía dưới không khỏi nhíu mày. Phần văn kiện này, ngươi là từ đâu làm ra? Chương 12, Tiềm Long Đại Đội. Hàn Quốc Lập giao cho Diệp Tinh trên tư liệu rõ ràng ghi lại Diệp Tinh tất cả, bao quát hắn là cổ võ nhất tộc Diệp gia hậu duệ cái thân phận này. Phần văn kiện này, ngươi là từ đâu làm ra? Diệp Tinh khép lại văn bản tài liệu, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Quốc Lập, là Tiềm Long Đại Đội Tổng Chỉ huy. Hàn Quốc Lập không vậy trực tiếp trả lời Diệp Tinh vấn đề, mà là trước làm một cái tự giới thiệu. Tiềm Long Đại Đội. Diệp Tinh nhìn Hàn Quốc Lập một chút, cái tên này nghe xong liền biết, tuyệt đối không phải bộ đội bình thường phiên hiệu, hẳn là thuộc về bộ đội đặc chủng, có thể coi là bộ đội đặc chủng, cũng không khả năng điều tra ra được hắn thân phận chân thật mới đối. Dựa vào ký ức, Diệp Tinh biết rồi, cổ võ nhất tộc chia làm ngoại môn cùng nội môn, mà cho dù là ngoại môn cũng sẽ không dễ dàng hiện thân đến thế tục bên trong, chứ đừng nói là nội môn, mà bọn hắn Diệp gia là thuộc về nội môn một trong. cái này Tiềm Long đại đội vậy mà có thể tra được Diệp gia, thật sự là thật bất khả tư nghị. Giống như xem thấu Diệp Tinh tâm tư, Hàn Quốc Lập cười nói, chúng ta Tiềm Long đại đội lệ thuộc trực tiếp quốc gia, không về bất luận cái gì bộ môn quản hạt, thuộc về bộ đội đặc chủng đặc biệt bộ môn, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, cho nên có rất ít người biết chúng ta tồn tại. Về phần thân phận của ngươi, tại địa phương khác ta không dám nói, nhưng ít ra tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, còn không có chúng ta Tiềm Long đại đội điều không tra được sự tình. Các ngươi mắt, đến tột cùng là cái gì? Diệp Tinh nhìn lấy Hàn Quốc Lập, ánh mắt dần dần biến ác liệt, đối phương nếu biết thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không chỉ là mời hắn đến nói một chút lời nói. Hàn Quốc Lập ngược lại mỉm cười, chớ khẩn trương, ta lệnh người đem ngươi mang đến nơi đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhường ngươi gia nhập chúng ta Tiềm Long đại đội, ra sức vì nước. Thật có lỗi, ta không hứng thú gia nhập các ngươi, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn về nhà. Diệp Tinh đứng lên, cái gì Tiềm Long đại đội, ra sức vì nước, hắn mới không hứng thú. Là Long cuối cùng cũng phải bay lên. Diệp Tinh, ngươi vốn cũng không phải là phàm nhân, nhất định cả đời này cũng không có cách nào vượt qua nhân sinh bình thường sống, coi như ngươi không vì mình, chẳng lẽ cũng không phải là người bên cạnh suy tính một chút sao? Hàn Quốc Lập cũng đứng lên, Diệp Tinh phản ứng đến là có chút ngoài hắn dự liệu, không nghĩ tới cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Tinh ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hàn Quốc Lập khẽ lắc đầu, uy hiếp ngươi nhân không phải ta, mà là Trương Tân Vũ cái kia phú nhị đại không phải sao, nếu không phải hắn, ngươi làm sao sẽ bị bắt vào phái xuất sở? Nếu không phải là chúng ta, ngươi lại như thế nào có thể đi ra? Cho nên, Diệp Tinh nhìn lấy Hàn Quốc Lập, điểm này hắn đến từ chối cho ý kiến, bất quá cái kia Trương Tân Vũ trong mắt hắn không đáng kể chút nào, hắn muốn từ cục cảnh sát đi ra cũng có là biện pháp. Chỉ cần ngươi gia nhập Tiềm Long đại đội, tất cả vấn đề đều do chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả. Diệp Tinh lại lần nữa ngồi về trên ghế salon. Nói thế nào? Gặp Diệp Tinh lại ngồi về tới ghế sofa, Hàn Quốc Lập đi tới, mở miệng nói, chúng ta Tiềm Long đại đội sẽ không nhúng tay bất luận cái gì ân oán cá nhân, ngươi việc của mình bản thân bằng, nhưng đừng nói là phú nhị đại, liền xem như quan nhị đại, dù là ngươi nhằm vào tất nhiên mới giới chính trị yếu viên, vô luận xảy ra bất kỳ chuyện gì chúng ta đều có thể thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Giết người đâu? Diệp Tinh thong dong nhìn lấy Hàn Quốc Lập, giết người hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, cảm giác thật giống như cùng nói ăn cơm một dạng. Hàn Quốc Lập mỉm cười, ta nói, là bất cứ chuyện gì. Gia nhập các ngươi, cần ta làm cái gì? Diệp Tinh dương mắt màn. Hàn Quốc Lập ánh mắt sáng lên, nói ra, rất đơn giản, ngày bình thường chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, nếu là có nhiệm vụ đặc thù đi làm, tự nhiên sẽ cùng ngươi liên hệ, ngươi chỉ cần hoàn thành chúng ta hạ đạt nhiệm vụ là được rồi. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, nơi này cùng hắn nguyên thế giới này khác biệt, tại Thiên Khung Đại Lục, thực lực chính là pháp tắc. Thế nhưng là cái thế giới này còn có rất nhiều khôn sáo, lấy hắn cá tính về sau xác thực không thể thiếu muốn gây chuyện, nếu như sau đó có nhân đứng ra cho mình chửi đi. Cũng không tệ. Ta có thể gia nhập các ngươi, nhưng là có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Tốt, ngươi hỏi. Gặp Diệp Tinh đáp ứng gia nhập, Hàn Quốc Lập hài lòng nhẹ gật đầu. Ta không minh bạch, các ngươi vì sao lại điều tra ta? Diệp Tinh xác thực có chút nghĩ không thông. Coi như cái này Tiềm Long đại đội có bản lĩnh có thể điều tra xảy ra chuyện gì, thế nhưng là tại trong trí nhớ, nguyên bản cái kia Diệp Tinh những năm gần đây thế nhưng là một mực cùng lấy cha mình trải qua bình tĩnh phổ thông sinh hoạt, địa phương khác không nói, vẹn vẹn là cái này Hoài Hải thị thì có hơn triệu nhân khẩu, vô duyên vô cớ, Thanh Long đại đội làm sao sẽ đi điều tra một học sinh trung học. Còn nhớ rõ 5 năm trước, Cắt Vàng Vịnh Quá Phủ khách sạn cháy một chuyện sao? Hàn Quốc Lập hỏi. Quá Phủ khách sạn cháy, Diệp Tinh đương nhiên nhớ kỹ cái này chuyện này, khi đó hắn mới vừa lên lần đầu tiên, sau khi tan học trên đường đi qua nơi đó, phát hiện khách sạn cháy, có cái tiểu nữ sinh bị vây ở lầu 6 ban công, phòng cháy quan binh còn không có đổi tới, mà thế lửa lan tràn lợi hại, tiếp tục như vậy nữa, cái kia tiểu nữ sinh liền nguy hiểm. Diệp Tinh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, loại này mạng người quan trọng sự tình, hắn nếu đụng phải, tự nhiên sẽ làm việc thủ, Diệp Tinh nhớ đến lúc ấy mình đã ngàn vạn cái cẩn thận rồi. Cứu ra cái kia tiểu nữ sinh sau liền lặng yên rời đi, hẳn là không nhân phát hiện hắn. Không đúng, có một người gặp qua hắn, là cái kia tiểu nữ sinh. Chúng ta Tiềm Long đại đội làm một chuyện khác chính là thu nạp cả nước các nơi ẩn thế cao thủ. Một năm kia ngươi chỉ có 13 tuổi, lại lẻ loi một mình không vậy đeo bất luận cái gì trang bị xông vào lớn trong lửa cứu người. Chỉ là phần này can đảm chính là không người có thể đụng, chúng ta Tiềm Long cần chính là loại người như ngươi. Hàn Quốc Lập cắt đứt Diệp Tinh suy nghĩ, Tiềm Long đại đội. Tuyệt đối không thu thứ hèn nhát. Diệp Tinh xác thực không nghĩ tới sẽ là chuyện này đưa tới Tiềm Long đại đội chú ý. Hàn Quốc Lập trở lại trước bàn làm việc, theo thông trước bàn làm việc điện thoại, nói ra, Từ Lượng, mang Diệp Tinh đi công việc một chút thủ tục. Rất nhanh, Từ Lượng liền xuất hiện lần nữa ở tại trong văn phòng, mang đi Diệp Tinh. Diệp Tinh sau khi đi, Hàn Quốc Lập cười khẽ lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon nói, ra đi, xú nha đầu. Vừa dứt lời, văn phòng cửa sổ đột nhiên mở ra, từ bên ngoài nhảy vào tới một cái bóng đen. Tiến đến nhân một thân quần áo bó màu đen cách ăn mặc, dáng người cao gầy thùy mị, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là một đôi như nước trong veo con mắt, phảng phất một vũng thu hoàng, thực chất bên trong lộ ra 10 phần linh vận. Vừa rồi chúng ta nói chuyện ngươi đều nghe đi. Hàn Quốc Lập nhìn lấy nhảy vào đến người nói. Ra ra. Hàn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới trước sofa, ngồi ở Hàn Quốc Lập bên người, ôm lấy Hàn Quốc Lập cánh tay, làm nũng nói, ngài là cái gì là thời điểm phát hiện ta. Hàn Quốc Lập khẽ hừ một tiếng, còn cần đến phát hiện sao, ngươi nha đầu này tâm tư ta còn không biết. Nếu không phải đều sắp bị ngươi cho ma tử, ta sẽ thu tiểu tử này. Hàn Tuyết hì hì cười một tiếng, ra ra, cũng không thể nói như vậy nha, nhớ ngày đó nếu không phải Diệp Tinh, ngài tôn nữ bảo bối sớm đã bị trận kia đại hỏa đốt chết rồi, lại nói vừa rồi Từ Lượng thúc đã để nhân thử qua Diệp Tinh thân thủ, nếu là không thông qua lời nói, hắn cũng không gặp được ngài nha. Chương 13, xoa bóp. Làm xong cái gọi là thủ tục, Từ Lượng lái xe sẽ Diệp Tinh đưa về nhà bên trong. Trên đường, Diệp Tinh lấy ra một bàn tay loại lớn giống như chứng nhận sĩ quan một cái tiểu hồng bản, lật nhìn qua. Phía trên rõ ràng ghi lại thân phận của hắn, Diệp Tinh, Tiềm Long Đại Đội tổ thành viên. Phía dưới còn có quân đội quan ấn. Để Diệp Tinh so sánh kinh ngạc là, một cái bộ đội đặc chủng tiểu tổ đội viên, quân hàm lại là phó đoàn cấp. Diệp Tinh vốn muốn hỏi hỏi Từ Lượng chuyện gì xảy ra, nhưng thấy hắn một bộ cá chết biểu lộ, cũng lười hỏi. Dày vò lâu như vậy, Diệp Tinh lúc về đến nhà đợi đã là tới gần nửa đêm, hắn trên đường trở về liền bắt đầu nhớ lại ra sau muốn giải thích thế nào một chút tại sao mình hồi đến như vậy muộn. Suy nghĩ một đường cũng không nghĩ đến chủ ý gì tốt. Tốt về sau, Diệp Tinh phát hiện trong phòng đã trải qua tắt đèn, rón rén sau khi vào nhà, nhìn thấy trên mặt bàn thả một tờ giấy. Tờ giấy là Phương Như viết, đại khái là ý tứ nói cho Diệp Tinh đồ ăn đều là trong nồi, nếu như lạnh lời nói hâm lại lại ăn, bọn hắn trước đi ngủ. Diệp Tinh nhìn thấy tờ giấy sau thở phào nhẹ nhõm, may mắn đêm nay cha mẹ ngủ sớm, nếu không mình muộn như vậy mới trở về, thật là có điểm không dễ giải thích. Diệp Tinh chân trước mới vừa vào cửa không bao lâu, chân sau Phương Vũ Hàm cũng theo trở lại. Phương Vũ Hàm tại quầy rượu chú tràng, từ buổi tối 7 giờ bắt đầu đến 11 giờ 30 phút, mỗi ngày hầu như đều là vừa vặn lại ở khoảng 12 giờ trở về. Tỷ. Diệp Tinh sẽ Phương Vũ Hàm nên vào phòng, phát hiện nàng hôm nay trạng thái tinh thần giống như không thế nào tốt. Ngươi thế nào? Khí sắc làm sao kém như vậy? Không vậy a, tỷ ngươi ta tốt đây. Phương Vũ Hàm cẩn thận từng ly từng tí sẽ đàn guitar buông xuống, hướng về phía Diệp Tinh cười cười. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn không mau đi ngủ, bằng không thì ngày mai đến trường nên đến muộn. Diệp Tinh có thể không còn là trước kia Diệp Tinh, hắn có thể nhìn ra, Phương Vũ Hàm tiếu dung có chút miễn cưỡng, rất rõ ràng là vì không cho hắn lo lắng mới sẽ lộ ra dạng này tiếu dung. Tỷ, ngươi ban ngày làm công, ban đêm còn muốn đi quẩy rượu chú hát, lại tiếp tục như thế thân thể nhất định sẽ không chịu được nổi. Ta xem không bằng sa thải công việc ban ngày, chuyên tâm tại quầy rượu chú hát đi. Diệp Tinh biết rồi, Phương Vũ Hàm như thế mệt nhọc, hoàn toàn là vì cái nhà này, bất quá nàng ưa thích âm nhạc cũng là thực. Nếu như sa thải công việc ban ngày, chuyên tâm đi chú hát, nhất định sẽ so hiện đang thoải mái nhiều. Vậy làm sao có thể làm? Phương Vũ Hàm lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Diệp Tinh. Tinh, tỷ biết rồi ngươi đang quan tâm ta, tỷ thực một chút việc đều không có. Ngươi trước mắt cần gấp nhất là cố gắng chuẩn bị chiến đấu thi đại học, chờ ngươi thi lên đại học, tỷ đưa ngươi một đài laptop thế nào? Tỷ, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi rõ ràng có thể có tốt hơn tương lai, lại là vì ta và cha. Diệp Tinh lời còn chưa dứt, liền bị Phương Vũ Hàm dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng che miệng dính. Đời ta nguyện vọng lớn nhất chính là chúng ta người một nhà có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Tỷ, ngươi nguyện vọng để ta tới thực hiện. Diệp Tinh nhẹ nhàng cầm Phương Vũ Hàm tay, giờ khắc này hắn hạ quyết tâm. Muốn thực hiện Phương Vũ Hàm tất cả nguyện vọng. Tốt, cái kia tỷ về sau phải nhờ vào ngươi. Phương Vũ Hàm cười một tiếng, ôn nhu gương mặt bên trên lập tức hiện ra một đôi nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đúng rồi tỷ, ta trước mấy ngày mới vừa học được một bộ làm dịu mệt nhọc xoa bóp phương pháp, có cần phải tới thử xem. Diệp Tinh lôi kéo Phương Vũ Hàm, để cho nàng ngồi xuống ghế. Ngươi cái gì khi nào chả học được xoa bóp? Phương Vũ Hàm cười thuận theo ngồi xuống ghế. Diệp Tinh đi vòng qua Phương Vũ Hàm đưa tay. Hai tay khoác lên Phương Vũ Hàm trên bờ vai, bắt đầu thay Phương Vũ Hàm vào vai. Trên thực tế Diệp Tinh nơi đó hiểu được cái gì xoa bóp, bất quá có thể làm cho Phương Vũ Hàm làm dịu mệt nhọc lại là thực. Diệp Tinh thông qua hai tay sẽ thể nội linh lực phóng xuất ra, du tẩu tiến phương vũ hàm mạch lạc bên trong, mặc dù cách quần áo hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là đủ để cho phương vũ hàm cảm giác mệt nhọc biến mất.
Thoải mái không thỉ.
Diệp Tinh có chút tăng thêm một chút lực đạo.
Ân.
Phương Vũ Hàm nhẹ nhàng gõ đầu. Không nghĩ tới Diệp Tinh xoa bóp sẽ thư thái như vậy, mặc dù cách quần áo, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được Diệp Tinh hai tay truyền đến nhiệt độ.
Ấm ấm, thậm chí có một chút hơi nhiệt cảm cảm giác.
Không chỉ là bả vai, theo Diệp Tinh xoa bóp, cỗ này ấm áp cảm giác từ nơi bả vai tản ra, dần dần truyền khắp toàn thân. Phương Vũ Hàm vốn cảm thấy đến rất nặng nề thân thể chậm rãi biến nhẹ nhàng, thân thể nàng đã trải qua không biết bao lâu không vậy nhẹ nhàng như vậy qua. Nhân tại mỏi mệt thời điểm vừa buông lỏng liền dễ dàng mệt ra rời, Phương Vũ Hàm trong lúc vô tình lại ngủ thiếp đi.
Tỷ.
Diệp Tinh gặp Phương Vũ Hàm ngủ thiếp đi, liền khẽ gọi nàng một tiếng, thế nhưng là Phương Vũ Hàm vẫn như cũ ngủ rất thơ ngọt. Cũng được thấy thế, đành phải sẽ Phương Vũ Hàm ôm lấy, đi vào nàng phòng ngủ. Phương Vũ Hàm phòng ngủ rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng giá sách, trong giá sách đại bộ phận đều cũng có quan âm nhạc thư tịch, nếu không phải trên giường phủ lên màu hồng phấn ga giường. Thậm chí rất khó tưởng tượng đây là một cái nữ hài tử khuê phòng. Diệp Tinh nhẹ nhàng sẽ Phương Vũ Hàm bỏ vào trên giường, thay nàng đắp chăn xong.
Tỷ, ngươi cực khổ nữa mấy ngày, nhà chúng ta lập tức liền có cuộc sống tốt.
Diệp Tinh vuốt vuốt Phương Vũ Hàm có chút lộn xộn tóc cắt ngang trán, nhìn lấy nàng ôn nhu lại có vẻ hơi tiểu tụy khuôn mặt, kiên định tràn đầy nói ra.
Rời đi Phương Vũ Hàm phòng ngủ, Diệp Tinh về tới gian phòng của mình, giãn ra một thoáng gân cốt về sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện.
Tần Nhược Lan đưa cho hắn giới chỉ. Diệp Tinh vẫn luôn đeo ở trên người, lúc đầu Diệp Tinh là dự định mang theo trên tay, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cùng Tần Nhược Lan một dạng treo ở trên cổ. Giới chỉ thiếp thân mang theo, thời thời khắc khắc đều có linh khí dung nhập Diệp Tinh thể nội. Mặc dù linh khí không nhiều, nhưng vẫn đều có, cái này cho Diệp Tinh trợ giúp rất lớn, nếu không lấy hiện ở chung quanh linh khí trình độ mà nói, căn bản không có biện pháp tu luyện. Tu chân giả tu luyện cần hấp thụ đại lượng linh khí làm phụ trợ. Những linh khí này tại công pháp phụ trợ sẽ dần dần chuyển hóa thành thể nội linh lực, mà linh lực là liên tục không ngừng, giống như là nhân vật trò chờ một dạng, sử dụng xong về sau còn có thể khôi phục lại. Linh khí khan hiếm liền muốn thời gian sử dụng ở giữa để đền bù, cũng may là Diệp Tinh có thể không cần đi ngủ, bởi vì tu luyện so đi ngủ càng có thể để thân thể đạt được nghỉ ngơi, cho nên cho dù Diệp Tinh tu luyện một đêm, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối, trạng thái thậm chí so ngủ một đêm cảm giác còn tốt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh ăn xong điểm tâm mới vừa ra cửa, liền phát hiện một chiếc quân dụng xe Jeep đứng tại cửa nhà bọn họ đối diện. Gặp Diệp Tinh sau khi ra ngoài, xe Jeep quay cửa xe xuống, Diệp Tinh đục lỗ nhìn lên, ngồi đang điều khiển vị không đặc biệt nhân, chính là Từ Lượng.
Chương 14, bộ tất chân.
Lên xe. Từ Lượng vẫn như cũ là sắc mặt trầm ổn, một bộ cá chết biểu lộ, để cho người ta cảm thấy đặc biệt khó mà tiếp cận. Diệp Tinh không nói gì, trực tiếp lên xe, Từ Lượng cho xe chạy, rất nhanh liền ra hẻm nhỏ.
Chúng ta đây là đi đâu?
Diệp Tinh đợi một hồi lâu, Từ Lượng đều không có mở miệng, nghĩ thầm gia hỏa này đến lúc đó bảo trì bình thản, có lẽ là không quen chủ động nói chuyện đi.
Đi Đông Hoa Đường.
Thẳng đến Diệp Tinh hỏi, Từ Lượng mới mở miệng trả lời.
Đông Hoa Đường.
Diệp Tinh có chút không hiểu, đến đó muốn làm gì, ta còn muốn đến trường đâu.
Chiều hôm qua, Đông Hoa Đường một nhà kiến thiết ngân hàng xảy ra cướp bóc cáng kiện, giặc cướp bắt cóc hai mươi mấy tên ngân hàng nhân viên cùng dân chúng, một mực rằng có đến bây giờ.
Từ Lượng giải thích nói,
ý ngươi là để cho ta đi cứu người.
Diệp Tinh có chút buồn bực nhìn Từ Lượng một chút, bản thân đêm qua mới vừa gia nhập Tiềm Long đại đội, buổi sáng hôm nay thì có nhiệm vụ, cái này Hàn Quốc lập thật đúng là sẽ an bài sự tình.
Bất quá cái này Tiềm Long đại đội không phải chỉ xử lý đặc thù sự tình sao, đoạt cướp ngân hàng cũng coi như.
Không, ngươi nhiệm vụ muốn đi bắt người.
Từ Lượng lạnh nhạt nói,
bắt người.
Diệp Tinh hơi sững sờ.
Lúc này, xe Jeep đã trải qua lái đến Đông Hoa Đường phụ cận.
Từ Lượng sẽ đậu xe ổn về sau, xoay người đưa cho Diệp Tinh một quẻ phát, nói ra, lần này giặc cướp hết thể có 3 người, căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, lần này 3 người cùng một cái quốc tế tập đoàn phạm tội có quan hệ, ngươi nhiệm vụ là bảo đảm 3 người này xa lưới.
iPad phía trên có 3 người này ảnh chụp, Từ Lượng bay qua 3 người này ảnh chụp, tờ thứ tư là một cái gở dạ phịt đệ xịt bản vẽ.
Cái này là ngân hàng nội bộ bản thiết kế, hết thể có 3 tầng. Giặc cướp cùng bị bắt cóc mọi người tại lầu một đại sảnh, mà ở lầu ba đỉnh có một miệng thông gió là mở ra, ngươi từ nơi đó chui vào tiến ngân hàng, trói lại 3 người này.
Từ Lượng nói xong xuống xe, Diệp Tinh thấy thế đành phải để sách xuống bao cũng đi theo đi xuống.
Chỉ thấy Từ Lượng từ trong cốp sau lật ra một bó dây thừng cùng một cái hắc sắc kia, vớ, đưa cho Diệp Tinh.
Ngươi cho ta cái này làm gì?
Diệp Tinh nhíu mày, cho hắn dây gai Diệp Tinh có thể lý giải,
nhưng là cho hắn kia, vờ muốn làm gì. Từ Lượng không thèm để ý chút nào giải thích nói, ngươi nhiệm vụ muốn đi bắt người, mà không phải đi cứu người. Cho nên, ngươi muốn giả trang thành đạo tặc, chiếu thành nội chiến giả tượng. Diệp Tinh đây coi như là nghe rõ, hắn nhiệm vụ cũng chỉ muốn đi bắt người mà thôi, bởi vì đối phương có ba người, khẳng định lại là cầm thương cướp bóc, một khi động thủ lời nói, rất dễ dàng tổn thương người vô tội. Nay bằng với là nói cho hắn biết một mực bắt người, không cần phải để ý đến con tin chết sống. Gặp Diệp Tinh không vậy tiếp nhận kia, vớ, Từ Lượng lại bổ sung một câu, còn có một chút, ngươi thân là Tiềm Long đại đội nhân, tận lực không nên lên cùng đại án trọng án có quan hệ tin tức. Diệp Tinh có chút không tình nguyện nhận lấy kia, vớ, nhìn lấy Từ Lượng nói, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Không đi. Từ Lượng chỉ hồi hai chữ, đơn giản dứt khoát. Đến cũng yên tâm ta, sẽ không sợ ta một người đem nhiệm vụ làm hỏng. Diệp Tinh nhỏ giọng nhỉ non vài câu. Cũng không biết Từ Lượng có phải hay không là nghe được câu nói này, dù sao nghiêm túc đối với Diệp Tinh nói ra, nhắc nhở ngươi một chút, nhiệm vụ thất bại vượt qua 3 lần, sẽ bị Tiềm Long đại đội xóa tên. Diệp Tinh lắc đầu, sẽ kia, vỡ tiện tay đạp vào trong túi quần, quay người hướng phía nói chết đối diện mấy trăm mét bên ngoài ngân hàng đi đến. Diệp Tinh ăn mặc đồng phục, nhìn qua hãy cùng phổ thông học sinh cấp 3 không có gì khác biệt, cho nên cũng không có nhân chú ý hắn. Hắn trước quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, phát hiện cửa chính đã bị cảnh sát phong tỏa, không chỉ có như thế, liền trên đường cũng bị kéo lên cảnh giới tuyến, cấm chỉ thông hành. Nhìn như vậy đi lên, người bình thường căn bản là không đến gần được ngân hàng, chớ đừng nhắc tới lặn vào bên trong. Diệp Tinh biết rồi Tiềm Long đại đội trước đó khẳng định không cùng cảnh sát đả hảo chiêu hô, bằng không thì lời nói, Từ Lượng liền trực tiếp dẫn hắn đến cửa ngân hàng nói rõ tình huống, không cần thiết cách xa như vậy. Chính diện vào không được, Diệp Tinh đành phải đi vòng qua ngân hàng đằng sau. Thế nhưng là phát hiện nơi này một dạng có cảnh sát đang tại bảo vệ, liền một con rồi cũng bay không vào đi. Trước sau còn có cạnh ngoài đều có nhân bảo vệ, cuối cùng chỉ còn lại bên trong cái này một mặt. Cái này một mặt đến lúc đó không vậy nhân nhìn lấy, bởi vì mặt này rất rõ ràng là đi qua đổi mới, phía trên có kiến thiết ngân hàng làm lớn biển quảng cáo, đem cả mặt tường đều cho che lại, trừ phi giặc cướp có xuyên tường thuật, nếu không tuyệt đối không thể có thể từ nơi này một mặt đi ra. Cái này đến lúc đó cho Diệp Tinh cung cấp tiện lợi. Chỉ thấy Diệp Tinh hai chân chia xuống đất, dùng sức hướng lên trên nhảy lên, hai tay lập tức bắt được kiến thiết ngân hàng biển quảng cáo tử, toàn bộ thuận thế nhanh chóng bò lên. Ba tầng lầu cũng tính cao, Diệp Tinh rất nhanh liền bò tới mái nhà, bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên hắn đành phải bò lổm lổm tiến lên. Giống như Từ Lượng nói như thế, trên lầu có một cái miệng thông gió, thế nhưng là cái này miệng thông gió thực sự quá nhỏ, giống như là Diệp Tinh dạng này so sánh gầy yếu dáng người đều kém một chút thẻ ở phía trên, những cái kia dáng người tráng kiện đặc công sợ là căn bản liền vào không được. Từ miệng thông gió nhảy xuống, lầu ba không có mùa ai, Diệp Tinh cởi bỏ đã trải qua dính đầy bụi đất trên giáo phục áo. Không có trường học áo, trường học quần một chút nhìn qua hay cùng người bình thường hưu nhàn quần thể thao không sai biệt lắm. Lặng lẽ đi xuống lầu, đến rồi lầu một chỗ ngoặc địa phương, Diệp Tinh cẩn thận thò đầu ra. Chỉ thấy trong đại sảnh người người chất chia làm hai bên trái phải, có ngồi xổm, có ngồi xuống, hết thảy không xuống 20 người, tuyệt đại đa số đều cúi đầu, không người nào dám nói chuyện. Trừ những thứ này ra bị bắt cóc nhân bên ngoài, ba tên bọn cướp Nam Bắc cắt chạm một người đang nhìn con tin, còn có một người đứng ở chính giữa. Lớn tiếng la hét muốn cảnh sát chuẩn bị cho bọn họ giá trị 100 triệu châu báu cùng một chiếc máy bay trực thăng. Diệp Tinh nhìn lướt qua đã đem đầu rụt trở về. Nhóm người này không chỉ có phân công minh xác, nhìn tư thế tuyệt đối là nhận qua đặc huấn, hơn nữa bọn hắn phi thường nhạy bén. Coi như cảnh sát vì con tin đáp ứng cho tiền, khẳng định cũng là số liền nhau, nếu như giặc cướp đưa ra nếu không phải số liền nhau cũ tiền, cũng sẽ bị đánh dấu bên trên đặc biệt ký hiệu, đến lúc đó chỉ cần giặc cướp hoa một cái tiền. Sớm muộn đều sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc bắt đến. Mà muốn châu đáo cũng không giống nhau, coi như cảnh sát tại châu đáo bên trên làm ký hiệu, đến lúc đó hỏa tan làm lại liền tốt. Ba cái giặc cướp, mỗi người trong tay đều có một thản hặc 47 súng tự động, cái này rất rõ ràng đã không phải là đồng dạng giặc cướp. Nếu như bây giờ bọn hắn đứng chung một chỗ, Diệp Tinh sẽ nghĩ biện pháp xông qua một hơi xử lý bọn hắn. Thế nhưng là ba người này hoàn toàn là tách ra đứng, coi như giải quyết hết bên trong một cái, thậm chí là hai cái. Lại đi giải quyết cái thứ ba khẳng định không kịp. Diệp Tinh dựa vào ở trên tường ngâm nghĩ một chút, muốn một hơi giải hết cái này ba tên bắt cóc, chỉ sợ đến cầm những con tin này làm đệm thịt. Nhưng là Diệp Tinh không muốn làm như vậy, những con tin này đều là vô tội, hắn không thể vì hoàn thành nhiệm vụ liền tùy ý cầm tính mạng người khác làm bia đỡ đạn. Công khai đến nhất định là không được, cho nên Diệp Tinh quyết định tiêu diệt từng bộ phận. Nghĩ vậy, Diệp Tinh hít sâu một hơi, có chút không quá tình nguyện từ trong túi quần móc ra kia, vớ, đeo vào trên đầu. Sau đó nên ngang đi ra ngoài. Vừa đi, một bên hô lớn, ăn cướp. Chương 15, hoan ra ngõ hẹp. Diệp Tinh cái này một cú họng, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Ba tên giặc cướp gần như đồng thời quay đầu lại, hướng phía Diệp Tinh phương hướng nhìn lại. Diệp Tinh thấy thế quay người liền chạy ngược về. Ba người ngây người một lúc, trước đó vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn thế nhưng là đem chọn cái ba tầng lầu trong trong ngoài ngoài lục soát toàn bộ, tất cả mọi người bị bọn hắn bắt cóc ở tại lầu một đại sảnh, làm sao có thể còn có cá lọt lưới, kỳ quái hơn là, người này thế mà đầu đội tất chân, còn hô cái gì cướp bóc. Lao Tam, ngươi đi xem một chút. Đứng ở chính giữa giặc cướp hướng về phía phía bắc cái kia giặc cướp nói ra. Phía bắc giặc cướp nhẹ gật đầu, bên ngạc 47, cẩn thận từng ly từng tí theo đi tới. Diệp Tinh theo hành lang, giấu vào lầu một phòng vệ sinh, đồng thời trong lòng chửi mắng lên Từ Lượng. Mụ nội nó Từ Lượng, lần này có thể mắc cỡ chết người. Nguyên trước khi đến Diệp Tinh chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có chú ý, chờ đi sau khi đi ra ngoài hắn mới phát hiện, những giặc cướp này nơi đó mang cái gì kia, vớ, thuần một sắc tất cả đều là giặc cướp loại kia chuyên dụng mũ. Tiến vào phòng vệ sinh về sau, Diệp Tinh cố ý làm ra một chút tiếng vang, sau đó trực tiếp giấu ở phía sau cửa. Lúc này giặc cướp chạy tới phụ cận, nghe được phòng vệ sinh vang động về sau, hừ lạnh một tiếng, rìm súng cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Giặc cướp mới vừa vào phòng, đột nhiên hướng phía sau cửa chuyển đi. Chỉ là một động tác này, cũng có thể thấy được giặc cướp là phi thường chuyên nghiệp, nếu như phía sau cửa cất dấu nhân, hắn có thể trước tiên đánh chết đối phương. Đây nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là lần này tàng ở sau cửa là Diệp Tinh. Ẩm. Ngay tại giặc cướp vừa mới chuẩn bị quay người trong nháy mắt, Diệp Tinh bỗng nhiên một cước, trực tiếp đá vào trên cửa. Cửa nhà cầu lấy cực nhanh tốc độ đóng lại, tiếng nổ lớn lập tức dọa giặc cướp nhảy một cái. Chính là như thế ngây người một lúc bản lãnh, Diệp Tinh ngay sau đó lại là một cước, trực tiếp sẽ giặc cướp trong tay thương cho đạp rơi mất. Người giặc cướp kinh hãi, vừa muốn hô lên tiếng, Diệp Tinh ngay sau đó là một quyền, trực tiếp sẽ giặc cướp đánh ngã xuống đất, sau đó tiến lên một cước trực tiếp đá vào giặc cướp trên đầu. Giặc cướp lộn hai vòng, ngất đi. Diệp Tinh vội vàng tháo xuống kia, vớ, bỏ đi bản thân quần áo và quần, sau đó đổi lại giặc cướp trang phục, xe kia, vớ đeo vào giặc cướp trên đầu, kéo lấy hắn đi đại sảnh. Nhìn lấy Diệp Tinh đi ra, giặc cướp còn tưởng rằng là hắn đồng bọn, thế là liền hỏi, Lão Tam, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh không nói gì, hắn mang theo khăn trùm đầu, ăn mặc giặc cướp quần áo, lại thêm hắn cùng cái này giặc cướp kích cỡ kém không nhiều lắm. Đối phương khẳng định trong lúc nhất thời không nhận ra, nhưng nếu là mở miệng nói chuyện, khẳng định lập tức liền lộ vùi lấp. Diệp Tinh buông tay, sẽ ăn mặc hắn quần áo giặc cướp ném qua một bên, sau đó đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống đất, co quắp. Lao Tam, ngươi thế nào? Hai tên giặc cướp thấy thế liếc nhau một cái, nghi hoặc đi về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên vọt lên, song quyền đều xuất hiện, đồng thời đánh vào hai tên cướp này chỗ yếu hại, trực tiếp đánh ngất xỉu hai người. Nguyên bản Diệp Tinh kế hoạch là trực tiếp nổ súng, đánh đối phương một trở tay không kịp. Có thể chờ đi ra về sau, nhìn thấy chung quanh những con tin này, liền cảm giác có chút không ổn. Hắn là lần đầu tiên dùng thương, nếu là không đánh lời chắc chắn, nói không chừng sẽ tổn thương người vô tội. Cho nên cái khó lo cái khôn, mới diễn như thế vừa ra. Giải quyết ba người, giao nộp bọn hắn thương, Diệp Tinh tìm trước khi đến mang theo dây gai, sau đó sẽ ba người trói lại. Làm xong những cái này, Diệp Tinh ở bên trong trực tiếp mở ra cửa cuốn, cửa mở trong nháy mắt, bên ngoài cảnh sát rõ ràng ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh cao giơ hai tay, nên ngang đi ra ngoài, nói ra, đầu hàng. Không đợi hắn nói dứt lời, một bóng người xinh đẹp, mang theo gió mát lao đến, trực tiếp lấy tay quòng tay giữ lại Diệp Tinh. Còn lại cảnh sát thấy thế, cũng đều rối rít hành động, vọt vào ngân hàng. Ta nói, có thể hay không điểm nhẹ, ta đây chính là tự thú. Diệp Tinh có chút im lặng. Tại sao lại đụng phải cái này bạo lực nữ cảnh? Hừ, bớt nói nhảm, lên xe. Tiên Nhu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sẽ Diệp Tinh đặt lên xe cảnh sát. Về sau, còn lại ba tên giặc cướp cũng đều bị một khối đặt lên xe cảnh sát, chỉ bất quá đám bọn hắn còn tại hôn mê. Giặc cướp không phải hết thể chỉ có ba người sao, hiện tại làm sao thêm ra tới một cái. Nhìn lấy bị ép tiến xe cảnh sát giặc cướp, Tiên Nhu có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng là trước đó là tình báo có sai. Một tên khác cảnh sát lắc đầu. Ba người này giống như đều đã hôn mê. Tiên Nhu nhìn lấy cái này ba tên giặc cướp, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Diệp Tinh trên người. Uy, đây là có chuyện gì? Ba người bọn hắn làm sao sẽ bị trói lại? Đương nhiên là ta làm, bằng không thì làm sao đầu hàng? Diệp Tinh nói ra. Cho nên nói, tiền cảnh quan, ta đây có tính không là lập công chủ tội. Ngươi biết ta? Tiên Nhu hơi sững sờ, đưa tay sẽ Diệp Tinh khăn trùm đầu hái xuống.
Là ngươi, ba.
Tiên Nhu liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tinh, tiểu tử này trước đó dám đùa giỡn nàng, coi như hóa thành cho nàng cũng nhớ kỹ. Nghĩ không ra Tiền Cảnh Quan làm sao sẽ nhớ kỹ ta.
Diệp Tinh mỉm cười, cái gọi là hoan ra ngõ hẹp, nói chính là loại tình huống này đi.
Hừ. Tiên Nhu hừ lạnh một tiếng, lần trước tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi.
Tiền Cảnh Quan, ngươi biết hắn.
Ngồi ở một bên cảnh ngó nhìn Tiền Nhu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Tinh, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.
Tiền Nhu lạnh giọng nói ra, tiểu tử này là một cái kẻ tái phạm, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, nói không chừng trên người có bao nhiêu sự tình.
Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng Từ Lượng sẽ xuất hiện, có thể kết quả lại trực tiếp được đưa tới cục cảnh sát.
Tiểu tử, lần này bị bắt cái hiện hình, ngươi còn có cái gì dễ nói?
Diệp Tinh được đưa tới phòng thẩm vấn, Tiền Nhu ba vô bàn một cái, khí thế bức người trừng mắt Diệp Tinh.
Không lời nào để nói.
Diệp Tinh vểnh lên chân bắt chéo, bình chân như vậy nhìn lấy Tiền Nhu.
Đến bây giờ ngươi còn thái độ này, chẳng lẽ lại còn tưởng rằng có nhân sẽ đến cứu ngươi?
Tiền Nhu giận quá thành cười, lần trước bất quá chỉ là đánh nhau hầu đả, tối đa cũng liền câu lưu 10 ngày nửa tháng. Nhưng là lần này ngươi chẳng những dính líu cướp bóc, bắt cóc, còn công nhiên uy hiếp chính phủ, liền xem như thị trưởng đến rồi, cũng đừng hòng mang ngươi ra ngoài.
A, ta nói Tiền Cảnh Quan, muốn hay không đánh với ta cái cược?
Diệp Tinh mặt nở nụ cười nhìn lấy Tiền Nhu, nếu như trong vòng một canh giờ ta không thể từ cái này trong cục cảnh sát ra ngoài, ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì, tuyệt đối biết gì nói nấy, thế nào?
Tiền Nhu nhìn lấy Diệp Tinh, chậm rãi ngồi về tới trên ghế, mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai có thể đem ngươi mang đi ra ngoài.
Nói như vậy, ngươi đáp ứng vụ cá cược này.
Diệp Tinh dương lên khoe miệng, nếu là Tiền Cảnh Quan ngươi thua làm sao bây giờ?
Ngươi muốn thế nào?
Tiền Nhu nheo mắt lại.
Cái này sao? Diệp Tinh cố ý đem ánh mắt rơi vào Tiền Nhu trước ngực một đôi mượt mà phía trên, nói cho ta biết, ngươi hôm nay mặc là màu gì tốt.
Chương 16, thật lớn hảo co giãn.
Diệp Tinh. Tiền Nhu nghe vậy đằng một chút đứng lên, tay trái bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn, hướng về phía trước khẽ không lời, nâng tay phải lên hướng phía Diệp Tinh chính là một vả.
Lần trước Diệp Tinh bị đánh là bởi vì không có chút nào chuẩn bị, hồi này biết cái này bạo lực nữ cảnh tính tình, tự nhiên không có khả năng lại bị đánh, chỉ thấy Diệp Tinh nâng lên hai tay hướng lên trên một ngăn, ba một tiếng, Tiền Nhu một tát này một mực đánh vào Diệp Tinh trên cánh tay.
Diệp Tinh mỉm cười, Tiền Cảnh Quan, ngươi dùng lớn như vậy sức đánh ta, tay sẽ không đau sao?
Hừ. Tiền Nhu lạnh giọng một tiếng, nâng lên nàng chân dài hướng thẳng đến Diệp Tinh đặt tới, bất quá nàng nhắm chuẩn không phải Diệp Tinh, mà là Diệp Tinh ngồi xuống ghế.
Tiền Nhu thế nhưng là chính quy cảnh sát vũ trang trường học tốt nghiệp, một cước này có thể đem thép tấm cho đạp biến hình, nàng mặc dù sinh khí, nhưng là lý trí vẫn có.
Lần này đoạt cướp ngân hàng bản án ảnh hưởng rất lớn, đoán chừng thậm chí sẽ truyền đến trong tỉnh, nàng một cước này nếu là đá vào Diệp Tinh trên người, đem người cho đạp hỏng, làm trễ nải vụ án thẩm tra xử lý, ảnh hưởng nàng mình coi như, nếu là ảnh hưởng đến cha mình coi như thật là hố cha.
Tiền Nhu nghĩ rất đơn giản, một cước này đá vào trên ghế đổ, Diệp Tinh cũng phải ném ra, coi như là trước cho hắn một bài học, để miệng hắn không che mặt, nói năng bậy bạ.
Nhưng mà sự tình nửa đoạn trước đúng là dựa theo Tiền Nhu suy nghĩ cái dạng kia, Diệp Tinh cùng ghế cùng một chỗ ngã văng ra ngoài, thế nhưng là tiếp xuống cùng Tiền Nhu nghĩ coi như hoàn toàn khác nhau.
Diệp Tinh đã mất đi trọng tâm đồng thời, thuận tiện kéo một cái Tiền Nhu.
Cái này kéo một phát nhưng đến tốt, Diệp Tinh là té ngã trên đất, có thể Tiền Nhu cũng đi theo hắn một khối ngã xuống.
Chỉ thấy Tiền Nhu cả người lập tức ngã ở Diệp Tinh trên người, sóng cả mãnh liệt chỗ trực tiếp dính vào Diệp Tinh trên người.
Thật lớn, hảo co giãn.
Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, phòng thẩm vấn cửa mở.
Từ bên ngoài đi tới hai người, bên trong một cái Diệp Tinh gặp qua, chính là lần trước cái kia cùng Từ Lượng một khối tới phó cục trưởng, Vương Minh Sinh.
Mà lần này tại Vương Minh Sinh người bên cạnh lại có phải hay không là Từ Lượng, mà là tuổi tác nhìn qua cùng Diệp Tinh tương tự thiếu nữ.
Vương Minh Sinh đẩy cửa sau khi đi vào, nhìn thấy trước mắt một màn không khỏi sững sờ, số tiền này Nhu đang làm cái gì, vậy mà đặt ở nghi phạm trên người.
Như thế mập mờ động tác. Nếu không phải Vương Minh Sinh hiểu rõ Tiền Nhu tính tình, còn thật sự cho rằng nàng muốn đối nghi phạm làm cái gì khó coi sự tình đâu.
Vương Cục, các ngươi thẩm phạm nhân phương thức thực đặc thù.
Thiếu nữ nhìn đặt ở Diệp Tinh trên người Tiền Nhu, ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn.
Vương Minh Sinh có chút xấu hổ, nghiêm khắc nói ra, Tiền Nhu, ngươi đang làm cái gì, còn không mau một chút dậy.
Tiền Nhu xấu hổ muốn chết, sao có thể nghĩ đến Diệp Tinh sẽ đi túng nàng, càng không nghĩ tới có nhân sẽ tiến đến. Lần này có một vạn tấm miệng cũng không nói rõ ràng.
Đỏ mặt từ Diệp Tinh thân bên trên bò lên, Tiền Nhu nhìn lấy Diệp Tinh ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa,
nàng cái này tiểu bạo tính tình, thực là phải bị Diệp Tinh giận điên lên. Tiên Nhu từ trên người chính mình sau khi rời đi, Diệp Tinh cũng đứng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Từ Lượng sẽ đến đón hắn, có thể làm sao cũng không nghĩ tới đến lại là một cái cùng bản thân tuổi tác tương tự thiếu nữ. Diệp Tinh đánh giá thiếu nữ trước mắt vài lần, nàng người mặc một bộ nhũ bạch sắc tay áo dài tơ chất cổ tròn áo, trước ngực mặc dù không tính lớn nhưng lại trội hơn hai ngọn núi đem lên áo phụ trợ mười phần ôn nhu, hạ thân là phấn màu lam đáy ấn trắng sữa mảnh vụn hoa đến gối váy sa mỏng, siêu mỏng trong suốt vớ màu da đến gần ba tấc sợi dễ dày cao gót, khiến nàng tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp tăng thêm mị lực. Chẳng lẽ thiếu nữ này cũng là Tiềm Long đại đội? Lúc này, thiếu nữ mở miệng nói ra, "Vương trưởng cục, nhân ta có thể mang đi sao?" "Đương nhiên có thể." Vương Minh Sinh mặt nở nụ cười nói ra, quay đầu nhìn về phía Tiền Nhu thời điểm lại đem mặt trầm xuống, "Tiền Nhu, còn không mau đem còng tay giải khai." "Cái gì?" Tiền Nhu trừng lớn hai mắt, trước đó Diệp Tinh đánh nhau hầu đã bị nhân bảo đảm ra ngoài coi như xong, hiện tại phạm vào chuyện lớn như vậy, lại còn nói buông liền buông, cái này sao có thể được? "Vương cục, ngươi chẳng lẽ không biết, gia hỏa này thế nhưng là đoạt cấp ngân hàng trọng yếu người bị tình nghi một trong, như thế nào có thể có dạng thả hắn?" "Ngươi nha đầu này, nói lời vô dụng làm gì, nhường ngươi thả người để lại nhân." Vương Minh Sinh đem trừng mắt, nữ nhân này thực sự là phiền phức, nếu không phải nhìn lấy phụ thân nàng là mình người lãnh đạo trực tiếp, sớm đã đem nàng khai trừ rồi. "Không được, ta không thả. Ngươi không muốn làm cục trưởng coi như xong, ta còn muốn làm nhiều mấy năm cảnh sát đâu." Tiên Nhu lúc này là quyết tâm, nói cái gì cũng không khả năng thả Diệp Tinh. "Vương trưởng cục, xem ra ngươi cái này phó cục nói chuyện không tính, ta vẫn là đem cục trưởng mời đi theo đi." Thiếu nữ đạm nhiên mở miệng, vừa nói móc ra điện thoại, giống như muốn gọi điện thoại. "Hừ, ngươi coi như đem thị trưởng mời đến đều vô dụng, gia hỏa này cướp bóc bắt cóc, nói ít cũng phải quan cái 10 năm 8 năm. Tiên Nhu khẽ hừ một tiếng, cục trưởng là cha nàng, nàng mới không sợ đâu. Vương Minh Sinh thấy thế, vội vàng đã ngừng lại thiếu nữ, hướng về phía Tiền Nhu âm thanh lạnh lùng nói, "Tiền Nhu, trong mắt ngươi còn có hay không ta đây cái phó cục, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nhân ngươi rốt cuộc là thả hay là không thả?" "Ta nói không thả sẽ không thả." "Vương cục ngươi cũng suy nghĩ kỹ, lấy quyền mưu tư cũng phải có cái phân tức, đây chính là đại án trọng án, đến lúc đó nếu là phía trên vấn trách, ngươi đảm đương nổi sao?" Tiền Nhu tính bướng bỉnh vừa lên đến, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi nàng cũng không thỏa hiệp. Bên ngoài còn có hoạt khí không, đi vào cho ta hai cái." Vương Minh Sinh gầm thét một cú họng, bên ngoài lập tức vào được hai tên cảnh sát. Vương Minh Sinh chỉ Tiền Nhu, đối với tiến đến hai tên cảnh sát nói ra, "Tiền Nhu, bắt đầu từ giờ tạm thời cách chức xử lý, hai người các ngươi cho ta đem nàng khung ra ngoài." Cái này hai tên cảnh sát có chút đưa mắt nhìn nhau. Vương Minh Sinh vừa trừng mắt, "Còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi cũng muốn tạm thời cách chức?" Hai tên cảnh sát thấy thế, đành phải tiến lên, bắt được Tiền Nhu. "Các ngươi chơi cái gì, cho ta buông ra." Tiền Nhu muốn tránh ra, nhưng làm sao đã bị gắt gao chế trụ. "Vương Minh Sinh, ngươi lấy quyền mưu tư, ta nhất định sẽ lấy kiểm tra kỷ luật báo cáo ngươi. Còn có ngươi, Diệp Tinh, ngươi chờ ta, sớm muộn ta sẽ đích thân bắt ngươi." Tiền Nhu hô hào, bị hai tên cảnh sát hình sự cho chống ra ngoài. "Không có ý tứ, quản lý sơ sẩy, để ngài chê cười." Vương Minh Sinh hướng về phía thiếu nữ xấu hổ cười cười, "Số tiền này Nhu, thật là làm cho hắn mất hết mặt mũi mặt. Hiện tại, có thể thả Diệp Tinh sao?" Thiếu nữ mặt không biểu tình nhìn lấy Vương Minh Sinh. "Thả, đương nhiên thả." Vương Minh Sinh vội vàng sai người đem Diệp Tinh còng tay giải khai, sau đó tự mình đưa hai người rời đi cục cảnh sát. "Cái kia, ngươi cũng là Tiềm Long đại đội người sao?" "Từ Lượng đâu?" Rời đi cục cảnh sát, Diệp Tinh bước nhanh đi theo. "Làm sao, không chào đón ta đón ngươi đi ra?" Thiếu nữ quay đầu nhìn Diệp Tinh một chút. Diệp Tinh cười nói, "Dĩ nhiên không phải, Từ Lượng cái kia mặt ca hương, ta đã sớm chịu đủ rồi. Nào có ngươi như thế cảnh đẹp ý vui, ta cầu còn không được đâu." Miệng đến lúc đó rất ngọn, "Ta gọi Hàn Tuyết." Chương 17, hảo huynh đệ không cần nhiều lời. Hàn Tuyết sẽ Diệp Thần dẫn tới một cỗ hồng sắc Porsche 918 trước mặt, cười nói, "Ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi." Từ trong cục cảnh sát đi ra, cũng đã gần 10 giờ rồi, Diệp Tinh đột nhiên nghĩ tới bản thân túi sách còn tại Từ Lượng trên xe đây, hơn nữa đồng phục quần áo nhét vào ngân hàng. Quân đoán chừng còn tại giặc cướp mặc trên người, đây thật là không may. Diệp Tinh vốn muốn đi đem đồng phục cầm về, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, hiện tại ngân hàng khẳng định đã trải qua khôi phục bình thường, hắn đi cầm quần áo, muốn làm sao nói với người ta, hơn nữa hắn đồng phục bị làm rất bẩn, nói không chừng này lại đã bị ngân hàng nhân viên quét dọn vứt. "Ta muốn đi tìm Từ Lượng, ngươi biết hắn tại đây sao?" Diệp Tinh hỏi. "Nếu như ngươi là muốn cầm lại túi sách lời nói, cũng không cần đi tìm hắn." Hàn Tuyết chỉ chỗ ngồi phía sau, Diệp Tinh theo xem xét, quả nhiên, hắn túi sách tại Hàn Tuyết trong xe.
Vậy ta trở về trường học đi. Diệp Tinh vừa nói, mở cửa xe ra, xe túi sách đem ra.
Không cần ta đưa ngươi.
Nhìn lấy Diệp Tinh xe túi sách đem ra, Hàn Tuyết không khỏi hơi sững sờ.
Không cần.
Diệp Tinh lắc đầu, nơi này cách 10 bên trong không xa, đi mấy bước liền tốt.
Tốt lắm.
Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, xoay người xe. Diệp Tinh cũng quay người hướng phía trường học phương hướng đi đến. Ngồi ở trong xe, nhìn lấy Diệp Tinh rời đi bóng lưng, Hàn Tuyết khẽ thở dài một cái, môi son khẽ mở, ngốc tử, quả thực là thằng ngốc, cơ hội tốt như vậy, đều không biết hẹn người ta sao.
Diệp Tinh đến rồi trường học sau vừa vặn vang lên cái thứ tư khóa chuông vào học, Diệp Tinh nhớ kỹ cái này tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa, hắn hiện tại tiến phòng học, chỉ sợ chính đâm vào trên học súng.
Lão sư, ta đến muộn.
Dù sao đã trải qua an bảo, dù sao kết quả đều như thế, Diệp Tinh dứt khoát thoải mái đi vào phòng học.
Ba năm ban một chủ nhiệm lớp gọi Chu Hàm Nhụy, đàng hoàng thanh hoa lớn tốt nghiệp cao tài sinh, mới nhậm chức một năm, trường học liền phá lệ để cho nàng đến mang thi đại học ban, bởi vậy cũng có thể thấy được nàng dạy học chất lượng tốt bao nhiêu.
Chu Hàm Nhụy kim thiên mặc một thân nghề nghiệp giáo sư trang, bao mông dưới váy mặt, màu da kia, vớ bao vây lấy thon dài đẹp, chân, lộ ra 10 phần tinh tế tỉ mỉ mượt mà.
Đừng nhìn nàng đã là cấp 3 chủ nhiệm lớp, trên thực tế Chu Hàm Nhụy vừa mới tốt nghiệp đại học còn không có 2 năm, cho nên tuổi tác cũng không lớn, lại thêm xinh đẹp khuôn mặt cùng mê người dáng người, sớm liền thành 10 bên trong công nhận đệ nhất mỹ nữ giáo sư, không ít nam sinh nói chuyện riêng dưới không ít ý ý cô giáo xinh đẹp này.
Diệp Tinh, ngươi làm sao mới đến?
Chu Hàm Nhụy đưa tay giúp đỡ một chút gọc kiếng, nàng có chút cẩn thị, nhưng lại không nghiêm trọng, chỉ có đi học dạy học thời điểm mới có thể đeo kính.
Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết. Đeo mắt kiếng lên về sau, càng là có một phen đặc biệt hấp dẫn nhân vật bị.
Trong nhà có một số việc, chậm trễ.
Diệp Tinh tùy tiện biên một cái lý do, mặc dù hắn không thích nói dối, nhưng nói thật, sẽ không có người tin đi.
Người đồng phục đâu?
Diệp Tinh phụ thân thể không tốt, Chu Hàm Nhụy cũng có nghe thấy, nếu như là bởi vì chiếu cố mình phụ thân mà đến trễ lời nói, cũng không gì đáng trách.
Chỉ là nàng cảm thấy Diệp Tinh hôm nay có chút kỳ quái, cái này từ trước đến nay nhu thuận học sinh, hôm nay vậy mà không mặc đồng phục.
Mặc dù bây giờ đã là cấp 3 6 tháng cuối năm, còn có không đến 100 ngày thời gian liền thi tốt nghiệp trung học, có mặc hay không đồng phục, trường học cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng là Diệp Tinh hôm nay xác thực là lần đầu tiên không có mặc trên giáo phục học.
Tối hôm qua không cẩn thận làm ướt, bây giờ còn chưa làm.
Diệp Tinh hồi đáp.
Vậy ngươi mau trở lại đến trên chỗ ngồi đi, cái này tiết khóa chúng ta ôn tập lớp 11 học kỳ sau nội dung.
Chu Hàm Nhụy nhẹ gật đầu, cũng không truy đến cùng.
Ai? Phương lão sư thực ôn nhu, ta cũng tốt nghĩ đến chê a.
Người ta Diệp Tinh thế nhưng là niên cấp đệ nhất học bá, lão sư đương nhiên sẽ đối tốt với hắn, nếu là đổi thành ngươi, hiện tại đoán chừng đã trải qua đứng ở hành lang phạt đứng.
Dưới đấy đồng học khe khẽ bàn luận lấy Chu Hàm Nhụy đối với Diệp Tinh thái độ, không ít người đều hết sức hâm mộ Diệp Tinh, có thể bị nữ lão sư xinh đẹp ôn nhu đối đãi, ngẫm lại đều cảm thấy thật hạnh phúc a.
Lão đại, ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi.
Đường Viên nhìn thấy Diệp Tinh tiến vào phòng học, kém chút không nhảy dựng lên. Một khỏa treo lấy lòng đang nhìn thấy Diệp Tinh sau cuối cùng bông ra.
Nguyên lai tối hôm qua Đường Viên tiếp vào là cú điện thoại kia trong nhà đánh tới, nói là đã ra chút chuyện, để Đường Viên mau về nhà, thế nhưng là Đường Viên tốt về sau, lại phát hiện căn bản sự tình gì đều không có, lập tức hắn đã cảm thấy có chút không đúng, cho nên hôm nay cố ý rất sớm liền đi tới trường học.
Tiến vào phòng học về sau, Đường Viên kinh ngạc phát hiện Diệp Tinh vậy mà không có tới, tâm hắn một chút liền thoát lên tới cổ họng, mặc dù Đường Viên bản thân cơ hồ rất ít hơn sớm tự học. Nhưng hắn vẫn biết rồi, Diệp Tinh cơ hồ mỗi ngày đều là cái thứ nhất đi lên sớm tự học, cái thói quen này từ sơ trung bắt đầu thì có.
Thẳng đến Chu Tịnh đi lên học, Đường Viên mới biết được tối hôm qua hắn đi sau xảy ra chuyện gì.
Mẹ Trương Tân Vũ, nếu là Diệp Tinh có chuyện bất chắc, lão tử không để yên cho ngươi.
Đường Viên nổi giận mắng.
Không cần nghĩ, đây hết thể khẳng định đều là Trương Tân Vũ dở trò quỷ.
Đường Viên, ngươi không cần quá lo lắng, ta hôm qua cùng Man Tỷ cũng không có đi xa. Tận mắt thấy cảnh sát đến rồi, có cảnh sát bảo hộ, Diệp Tinh không có việc gì.
Chu Tịnh an ủi, hôm qua Tống Man Cầm mặc dù lôi kéo nàng chạy, nhưng hai người nhưng không có chạy quá xa.
Tống Man Cầm nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát, dãy số còn không có truyền ra đi, nơi xa liền truyền đến tiếng chuông cảnh báo, hai người chạy trở về sau, phát hiện Diệp Tinh cùng đám kia lưu manh đã bị mang đi.
Nếu như chỉ là một đám lưu manh, Đường Viên đến lúc đó không quá tí mật, nhưng là bây giờ đổi thành cảnh sát. Đường Viên phản lại cảm thấy sự tình không ổn, Diệp Tinh tiến vào cục cảnh sát mới là thật phiền phức, bọn hắn những người có tiền này khiến cho thủ đoạn, giống tuần xinh đẹp đơn thuần như vậy nữ hài tử là sẽ không biết.
Đường Viên không biết Diệp Tinh tình huống bây giờ như thế nào, cũng không dám cho Diệp Tinh ra gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể động dụng quan hệ muốn hỏi thăm một chút, kết quả điện thoại không phải không nhân nghe, chính là trạng thái tắt máy, về sau mới biết được Đông Hoa Đường xảy ra đặc biệt ngân hàng lớn cướp bóc án kiện, đại bộ phận cảnh lực đều ở bên kia, hắn nhận biết mấy cái lãnh đạo lúc này nào còn có dư tiếp điện thoại riêng. Cái này cho tới trưa, Đường Viên đều có chút như ngồi bàn trông, nếu là Diệp Tinh không xuất hiện nữa, hắn đều dự định trực tiếp đi phái xuất sở tìm người. Ta đây không phải hảo hảo sao? Diệp Tinh hướng Đường Viên cười một tiếng, ngồi xuống. Lão đại, chuyện hôm qua Chu Tịnh đều nói cho ta biết, cái kia Vương lão hổ ta có nghe thấy, khẳng định chịu Trương Tân Vũ sai xử, đoán chừng ngươi bị mang vào cục cảnh sát cũng là hắn làm, bất quá lão đại ngươi đến tột cùng là làm sao đi ra à, Trương Tân Vũ không có khả năng tùy tiện bỏ qua ngươi mới đối. Đường Viên xê dịch thân thể, cho Diệp Tinh dành ra càng đại không hơn ở giữa. Đánh nhau mà thôi, coi như muốn làm khó ta thì có thể làm gì? Trương Nhân đạm nhiên nói ra. Sự thật cũng xác thực như thế, coi như không có từ lượng, hắn tối đa cũng liền bị câu lưu mấy ngày, chỉ bất quá nói như vậy người trong nhà khẳng định liền muốn lo lắng. Lão đại, thật có lỗi, tối hôm qua Đường Viên một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Tinh, tối hôm qua nếu không phải hắn bị trong nhà lừa trở về, nói không chừng Diệp Tinh cũng không cần bị phần này chịu tội. Diệp Tinh khoát tay áo, ra hiệu Đường Viên không cần nói thêm gì đi nữa, hắn tự nhiên lý giải Đường Viên tình cảnh, hảo huynh đệ không cần nhiều lời. Chương 18, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái thứ tư khóa sau khi tan học, Chu Tịnh cái thứ nhất chạy đến tìm Diệp Tinh. Diệp Tinh, tối hôm qua ngươi vẫn tốt chứ? Chu Tịnh cùng Đường Viên một dạng, cũng là lo lắng Diệp Tinh cho tới trưa. Lúc đầu thân là giáo hoa Chu Tịnh sau khi tan học trước tiên liền chạy đi tìm Diệp Tinh đã trải qua rất làm người khác chú ý, lại thêm nàng vừa nói như thế, người chung quanh lập tức đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Chu Tịnh hỏi Diệp Tinh tối hôm qua vẫn tốt chứ? Chẳng phải là tương đương nói tối hôm qua hai người bọn họ đã gặp mặt. Đây cũng quá làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Giống như cảm nhận được người chung quanh ánh mắt khác thường, Chu Tịnh khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi đỏ lên. Nàng như thế đỏ lên, càng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Cái này chung quanh không gần như chỉ ở xem bọn hắn, thậm chí còn nhỏ giọng nghị luận. Chu Tịnh thấy thế giống như muốn giải thích một chút, nhưng là Diệp Tinh lại đứng lên nói ra, chúng ta ra ngoài nói đi. Chu Tịnh nhẹ gật đầu. Nàng cũng sợ bản thân càng nói càng để cho người ta hiểu lầm. Hai người tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt rời phòng học, Đường Viên lúc đầu cũng nghĩ đi theo ra, nhưng xem xét Chu Tịnh một mặt lo lắng nhìn lấy Diệp Tinh ánh mắt, nghĩ thầm coi như xong, hắn cũng không cần đi làm bóng đèn tương đối tốt. Hai người cùng đi ra khỏi lầu dạy học, trên đường đi tự nhiên không ít hấp dẫn ánh mắt. Dù sao sáng sớm hôm qua xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều mọi người tin đồn, giáo hoa Chu Tịnh đang cùng Diệp Tinh yêu đương. Xem ra nghe đồn là thật a. Chu Tịnh thực cùng Diệp Tinh ở cùng một chỗ. Giáo hoa xứng học bá, cũng là rất xứng a. Đúng vậy a, hơn nữa cái này Diệp Tinh nhìn lấy cũng rất đẹp trai. Bất quá hai người như thế trắng trợn cùng một chỗ, sẽ không sợ Trương Tân Vũ trả thù sao? Không ít người đều ở thầm lén nghị luận lấy, cái này Diệp Tinh cũng dám đụng Trương Tân Vũ coi trọng nữ nhân, quả thực là không muốn sống nữa. Những nghị luận này Chu Tịnh mặc dù không nghe thấy, nhưng lại trốn không thoát Diệp Tinh lỗ tai, chớ nhìn hắn hiện tại tu vi chỉ có luyện khí tầng 2. Nhưng giác quan lại là khác hẳn với thường nhân. Bất quá Diệp Tinh không để ý đến những cái này tin đồn, cùng Chu Tịnh vừa đi vừa nói. Diệp Tinh, tối hôm qua nhờ có ngươi ở đây, bằng không thì ta theo Man tỷ khẳng định phải bị thua thiệt. Chu Tịnh rất đơn thuần, cũng không biết đám này Lưu Manh sẽ cùng Trương Tân Vũ có quan hệ, càng không nghĩ tới những cảnh sát kia cũng là Trương Tân Vũ gọi điện thoại gọi tới. Việc rất nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, mấy tên côn đồ mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ta và Man tỷ chạy không bao xa liền ẩn nấp rồi, Man tỷ lúc đầu nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát, thế nhưng là không nghĩ tới còn không có bấm điện thoại báo cảnh sát liền truyền đến tiếng chuông cảnh báo, hai chúng ta chạy về thời điểm phát hiện ngươi và những tên côn đồ kia đã bị cảnh sát mang đi. Hồi tưởng đến tối hôm qua phát sinh tất cả, Chu Tịnh vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Đúng rồi, cảnh sát không có làm khó ngươi đi. Diệp Tinh nhìn Chu Tịnh một chút, nói ra, đương nhiên không có, ta chẳng qua là một học sinh trung học. Đối phương thế nhưng là một đoàn lưu manh, cảnh sát đương nhiên không vậy làm khó ta, chép xong khẩu cung, ta liền về nhà. Vậy là tốt rồi, không biết là ai báo cảnh sát, hẳn là cảm tạ hắn một chút. Chu Tịnh không biết chân tướng sự tình, tưởng rằng người hảo tâm nhìn thấy báo đáp nhiều cảnh. Đúng vậy a, thực phải thật tốt cảm tạ một chút báo cảnh sát nhân. Diệp Tinh mặt nở nụ cười, sẽ cảm tạ hai chữ nói rất nặng. Hai người vừa đi vừa nói, chưa phát giác ở giữa liền ra trường. Lúc này, cửa trường học sớm đã là người đông nghìn nghịt. Mỗi ngày giữa trưa tan học, trường học chung quanh tiểu điếm đều loay hoay quên cả trời đất, cái gì cả ổ sờ hải quán, cửa hàng bánh bao, bún gạo cửa hàng, còn có các loại quầy bán quà vặt, siêu thị, cùng xe đẩy bán mắt ra, nướng mặt lạnh, nổ xuyên các loại. Mặc dù trường học cũng có quán cơm, nhưng vẫn là không ít học sinh ưa thích ở bên ngoài ăn, dù sao trường học quán cơm đồ ăn thực rất khó lấy lòng. Diệp Tinh, chúng ta đi ăn chút vật gì đi. Chu Tịnh đề nghị, nàng vẫn luôn cảm thấy hôm qua thật xin lỗi Diệp Tinh, cho nên rất nghĩ tìm một cơ hội cảm tạ một chút Diệp Tinh. Hảo. A Diệp Tinh do dự một chút mới đáp ứng. Cũng không phải là hắn không muốn cùng Chu Tịnh ăn cơm, mà là trên người chỉ có 20 đồng tiền, đây là hắn trong 2 ngày buổi trưa tiền ăn, nếu không phải tiền đặt ở trong túi sách, hắn chỉ sợ liền cái này 20 cũng không có. Chu Tịnh cũng không có nhìn ra Diệp Tinh có chút quấn bách bộ dáng, gặp Diệp Tinh đáp ứng là rất vui vẻ. Ngay tại hai người muốn quyết định ăn lúc nào, Chu Tịnh ánh mắt lại bị nơi xa một người hấp dẫn. Diệp Tinh, đây không phải là Man tỷ sao? Diệp Tinh nghe được Chu Tịnh lời nói, theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái cao gầy nữ sinh ngồi xổm ở giữa đường, gương mặt tuấn tú trắng bệch rất, gương mặt tràn đầy mồ hôi. Man tỷ là thế nào? Chu Tịnh vội vàng chạy tới. Diệp Tinh cũng vội vàng đi theo, hôm nay Tống Man cầm vậy mà xuyên qua đồng phục, đến là có chút kỳ quái. Man tỷ ngươi vẫn tốt chứ? Chu Tịnh ngồi xổm ở Tống Man cầm bên người, một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, bệnh cũng lại phạm vào. Tống Man cầm khẽ lắc đầu, lại là lộ ra thống khổ biểu lộ. Chu Tịnh, mang nàng đi trường học phòng y tế đi. Diệp Tinh nhìn Tống Man cầm khí sắc liền biết, nàng hiện tại khẳng định rất thống khổ. Chu Tịnh nhẹ gật đầu, sẽ Tống Man cầm đỡ lên, Diệp Tinh tiến lên trực tiếp sẽ Tống Man cầm bế lên. Một cử động kia lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Đừng nhìn Tống Man cầm là gái hồng lâu, đều là đàng hoàng kết giao, nào có bị nam sinh ôm công chúa qua, hơn nữa còn bị chung quanh không ít người nhìn chăm chú lên, lập tức cũng có chút thẹn thùng. Diệp Tinh, ngươi thả ta xuống đi, chính ta có thể đi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại cậy mạnh, nếu không phải đúng lúc bị ta và Chu Tịnh đụng phải, đau nữa sẽ, ngươi sợ là muốn đau đã hôn mê. Diệp Tinh có chút nghiêm khắc nói ra, không nói lời gì ôm Tống Man cầm tiến vào sân trường. Chu Tịnh vốn định cùng Diệp Tinh cùng một chỗ đem Tống Man cầm nâng tới phòng cứu thương, không nghĩ tới Diệp Tinh sẽ lập tức đem Tống Man cầm ôm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều, đi theo Diệp Tinh cùng một chỗ tiến vào cửa trường. Dọc theo con đường này, cơ hồ là hấp dẫn 100% ánh mắt, mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn lấy Diệp Tinh ôm Tống Man cầm, mà Chu Tịnh là ngoan ngoãn theo bên người. Cái này Diệp Tinh không ở cùng Chu Tịnh kết giao sao? Làm sao sẽ ôm Tống Man cầm? Đúng vậy à, cái này cũng thái như xoa đi, ôm Tống Man cầm không nói, Chu Tịnh còn theo bên người. Các nàng ba cái đây là muốn làm gì đi? Không biết, bất quá việc này nếu như bị Trương Tân Vũ biết rồi, còn không phải tức điên. Nhìn lấy Diệp Tinh ba người rời đi thân ảnh, không ít học sinh đều ngầm nghị luận, chuyện này rất nhanh liền ở sân trường truyền ra. Lúc này Diệp Tinh ôm Tống Man cầm tiến vào phòng y tế, trong phòng y vụ cũng không có nhân, xem ra y tế lao sư hẳn là đi ăn cơm. Sẽ Tống Man cầm đặt lên giường, Diệp Tinh đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Tống Man cầm trên cổ tay. Hắn sẽ không xem mạch, nhưng lại có thể sẽ linh lực dung nhập Tống Man cầm kinh mạch bên trong, giúp nàng chẩn bệnh, đồng thời linh khí cũng có thể tạm hoãn Tống Man cầm đau đớn. Diệp Tinh, y tế lao sư không ở, làm sao bây giờ a? Chu Tịnh gặp Tống Man cầm trắng bệnh sắc mặt cùng thống khổ biểu lộ trong lúc nhất thời có chút rối loạn tức lòng. Tiểu Nhu, ngươi đừng lo lắng. Ta đây là bệnh cũ ngươi cũng biết, nhịn một chút. Liên tốt Tống Man cầm thanh âm suy yếu, cả người đau ngay cả nói chuyện cũng nhanh hết hơi. Man tỷ, ta có biện pháp giúp ngươi giảm đau, bất quá Diệp Tinh nhìn thoáng qua Tống Man cầm, chỉ mới nói nửa câu. Tuy nhiên làm sao? Chu Tịnh nghe vậy vội vàng hỏi nói. Diệp Tinh ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu, có biện pháp liền mau giúp đỡ Man tỷ a. Bất quá muốn đem Man tỷ quần áo nhấc lên trị liệu mới được. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù người hiện đại tư tưởng mở ra, nhưng Diệp Tinh cũng không hy vọng rơi xuống cái đùa nghịch lưu manh thanh danh, hắn tự nhiên chuyện quan trọng trước trưng cầu một chút Tống Man cầm ý kiến. Chương 19, nhấc lên áo trị liệu. Nhấc lên quần áo. Chu Tịnh hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nếu như cần đem quần áo nhấc lên trị liệu lời nói, nàng liền không thể thay Tuần Man cầm làm chủ. Diệp Tinh, nhờ ngươi. Tống Man cầm đau đến thật sự là chịu không được, này lại hết hy vọng đều có, đâu còn cố kỵ được cái khác, lại nói đây là chữa bệnh, có cái gì không có ý tứ. Gặp Tống Man cầm đồng ý, Diệp Tinh lúc này mới cúi người, kéo ra Tống Man cầm trên người đồng phục khóa kéo. Đồng phục bị kéo ra, Tống Man cầm bên trong chỉ truyền một bộ màu trắng thiếp thân áo thun bó sát, cao ngất hai ngọn núi trội hơn, sẽ nữ tính mỹ hảo đường cong hoàn toàn phô bày đi ra. Diệp Tinh để Tống Man cầm ngửa mặt nằm thẳng ở trên giường, sau đó sẽ Tống Man cầm thiếp thân quần áo hướng lên trên cởi cởi, thẳng đến cao ngất bộ vị mới dừng lại. Lập tức, Tống Man Cầm thân thể, từ trái tim đến bụng dưới, toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Diệp Tinh trước mặt. Tống Man Cầm da thịt nhìn qua rất trắng non quang trạch, bụng dưới 10 phần bằng phẳng, đường cong hình eo thon 10 phần tràn đầy sức hấp dẫn. Bởi vì ốm đau tra tấn, nàng thân thể đã trải qua tràn đầy mồ hôi, dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy trên bụng đầy là nho nhỏ mồ hôi. Diệp Tinh giơ ngón cái ra, đè ở Tống Man Cầm trái tim chỗ, hơi dùng lực một chút, Tống Man Cầm lập tức nhịn đau không được khổ thân, ngâm một tiếng. Rất đau sao? Diệp Tinh thu tay về. Trái tim bộ phận nơi này có một huyệt vị, gọi cung điện khổng lồ huyệt. Nơi này liên quan đến dạ dày cùng ruột đầu, nếu như rất đau lời nói, đã nói lên dạ dày hoặc là ruột đầu xuất hiện vấn đề, thậm chí cũng có thể là cả hai đều xuất hiện vấn đề. Sẽ tay phải nhẹ nhàng khoác lên Tống Man Cầm bụng dưới, Diệp Tinh từ dưới chí thượng, lại từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng giúp Tống Man Cầm xoa bóp đứng lên. Tống Man Cầm da thịt rất mềm mại bóng loáng, sờ lên như là như trẻ con da thịt một dạng, Diệp Tinh không ngừng sẽ linh khí đưa vào Tống Man Cầm thể nội, bắt đầu điều trị lên nàng dạ dày. Rất nhanh Tống Man Cầm bụng liền vang lên lộc cộc tiếng vang. Nhìn lấy Diệp Tinh tại Tống Man Cầm trên bụng sờ tới sờ lui, Chu Tịnh liền không khỏi cảm thấy có chút bực bội, nàng cũng không biết vì cái gì, liền đem loại tâm tình này quy về sốt ruột Tống Man Cầm trên thân thể đi. Nay lại nghe được Tống Man Cầm bụng lộc cộc rung động, đến lúc đó hấp dẫn nàng một chút lực chú ý. Về phần Tống Man Cầm, lúc này lông mày đã trải qua giãn ra không ít, Diệp Tinh tay ấm ấm, khoác lên nàng trên bụng về sau. Tống Man Cầm rất nhanh liền cảm thấy một dòng nước ấm hòa tan vào nàng trong dạ dày, đau đớn rất nhanh liền giảm bớt. Theo Diệp Tinh vuốt ve, Tống Man Cầm dạ dày đã trải qua không còn như vậy thường, chí ít không có lạnh nóng giao thế cảm giác, chỉ là bụng bắt đầu rầm rầm rung động, Tống Man Cầm bắt đầu cảm thấy bụng dưới căng căng, có chút nhớ muốn thoát khí cảm giác. Dạ dày không phải như vậy thường, Tống Man Cầm tinh thần đầu cũng nổi lên không ít, hiện tại có muốn sắp xếp lên cảm giác, có thể nàng lại không có ý tứ. Man tỷ, hiện tại bụng dưới có phải hay không là có căng căng cảm giác? Đây là trong bụng trọc khí, nhất định phải sắp xếp phóng xuất mới được, ngươi có thể tuyệt đối không nên chịu đựng. Diệp Tinh gặp Tống Man Cầm không có ý tứ, sợ nàng cứng rắn kìm nén không thả, liền cúi người bên trên Tống Man Cầm bên thai nói ra. Lập tức, Tống Man Cầm càng ngượng ngùng. Có thể nàng đúng là nhịn không được, chỉ có thể đem người buông lỏng, tùy ý trong bụng khí từ bụng nhỏ đi qua ruột non cùng đại tràng sắp xếp phóng xuất. Ăn uống ngủ nghỉ, nhân chi thường tình. Ngay cả nữ thần cũng không khả năng ngoại lệ. Cũng may không có tiếng lại không có bất kỳ cái gì mùi, bằng không thì Tống Man Cầm khẳng định phải tìm một cái lỗ để chui vào. Sẽ thể nội trọc khí đẩy ra ngoài, Tống Man Cầm lập tức liền cảm giác trên cơ bản tốt, lúc này Diệp Tinh tay phải lần thứ hai truyền đến nhiệt độ, tan vào trong cơ thể nàng. Tống Man Cầm hơi hơi hí mắt, từ Diệp Tinh tay bên trên truyền đến nhiệt độ giống như là đang tắm buổi chiều ánh nắng, để Tống Man Cầm cảm thấy hết sức thoải mái, thậm chí có mấy phần hài lòng cảm giác. Gặp Tống Man Cầm đã trải qua không có gì đáng ngại, Diệp Tinh liền thu tay về. Tay phải rời đi. Ấm áp cảm giác lập tức cũng chưa có, Tống Man Cầm đột nhiên cảm thấy vắng vẻ, rất muốn để Diệp Tinh tiếp tục vuốt ve. Thế nhưng là loại sự tình này nhiều nhất cũng chỉ có thể ngẫm lại, Tống Man Cầm làm sao có ý tứ nói ra, huống chi Chu Tịnh còn tại trận đâu. Diệp Tinh, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Tống Man Cầm từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lấy Diệp Tinh. Sáng sớm hôm nay mới vừa dậy, nàng liền cảm giác dạ dày có chút khó chịu, cho nên cũng không có khí lực ăn mặc, trực tiếp mặc vào đồng phục liền đến đi học. Vốn cho rằng hoãn một chút sẽ tốt, có thể lại không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng, thật không cho chịu đến chưa tan học, Tống Man Cầm dự định đi phụ cận phòng khám bệnh mua thuốc giảm đau, không nghĩ còn chưa đi ra bao xa, liền đau đến chịu không được. Ở nơi này về sau chỉ chốc lát liền gặp Chu Tịnh cùng Diệp Tinh. Man tỷ không cần khách khí, thiện tay mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Vì giúp Tống Man Cầm trị liệu, thế nhưng là hao phí mất trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh lực. Bất quá linh lực còn có thể hồi phục, Diệp Tinh ngược lại cũng không quá quan tâm. Đúng lúc này, phòng y tế môn đột nhiên mở. Y tế lao sư giữa trưa cơm nước xong xuôi trở về, đẩy cửa một cái, đúng dịp thấy trước mắt một màn này. Chỉ thấy Tống Man Cầm ngồi ở trên giường bệnh, phanh đồng phục, nội y vung lên hơn phân nửa, đem trọn cái bụng dưới đều lộ ra, thật sự là có chút bất nhã. Mấy người các ngươi làm cái gì đây? Y tế lao sư nhíu mày. Tống Man Cầm giật nảy mình, cuống quýt cầm quần áo để xuống. Không có ý tứ lao sư, vừa rồi Man tỷ thân thể không thoải mái, cho nên. Chu Tịnh thấy thế muốn giải thích một chút, nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, y tế lao sư liền cắt đứt nàng lời nói, đi, ta xem nàng rất khỏe mạnh, các ngươi nhanh đi ra ngoài đi, không có gì ít hướng phòng y tế chạy. Mặc dù nhìn ra y tế lao sư có thể là ngộ biết cái gì, nhưng là Tống Man Cầm lại cũng lười giải thích. Giống như là loại tình huống này càng là cố gắng muốn giải thích rõ ràng, ngược lại lại càng dễ để cho người ta cảm thấy có cái gì. Ba người rời đi phòng y tế, Tống Man Cầm lần nữa đối với Diệp Tinh biểu thị cảm tạ. Man tỷ, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta vừa mới chỉ là giúp ngươi hóa giải một chút triệu chứng, nếu như không trị liệu lời nói, lần sau ngươi tái phát bệnh, sợ là so với cái này lần đau đến lợi hại hơn. Diệp Tinh thiện ý nhắc nhở. Tống Man Cầm nghe được Diệp Tinh lời nói, không khỏi hồi tưởng lại hôm qua Diệp Tinh nói dùng châm cứu có thể trị đánh dấu lời nói, lúc ấy nàng còn chưa tin tới, hiện tại xem ra, có lẽ Diệp Tinh thật không phải là đang khoác lác. Diệp Tinh, không biết ngươi thứ bảy này có thời gian hay không? Thứ bảy sao? Diệp Tinh nghĩ nghĩ, phải có thời gian, Man tỷ ngươi có chuyện gì sao? Ta nghĩ, ta muốn mời ngươi tới nhà của ta. Ăn cơm. Tống Man Cầm kỳ thật muốn cho Diệp Tinh hỗ trợ xem bệnh, nhưng là nàng lại không có ý tứ nói thẳng, đành phải trước huyện chuyển mời Diệp Tinh. Chu Tịnh, thứ bảy không có việc gì, ngươi cũng tới đi. Tựa hồ sợ một bên Chu Tịnh hiểu lầm, phút cuối cùng Tống Man Cầm lại bổ sung một câu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Trương Tân Vũ lửa giận. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi chỉ có một cái giờ, đi qua như thế dậy vò cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Tống Man Cầm để tỏ lòng cảm tạ chạy tới quầy bán quà vặt mua một đống lớn ăn ngon cho Diệp Tinh. Sau khi trở về Diệp Tinh chỉ lấy một túi bánh mì cùng một bình nước, còn lại tất cả đưa cho Chu Tịnh. Lão đại, tại sao ta cảm giác gần nhất hai ngày này người biến hóa thật lớn? Diệp Tinh mới vừa trở lại trên chỗ ngồi, ở bên cạnh Đường Viên đã nói. Phải không? Diệp Tinh nhìn Đường Viên một chút, sẽ bánh mì cùng nước khoáng bỏ vào bàn đọc sách bên trong hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta nơi đó biến không đồng dạng. Trước kia ngươi rất ít nói chuyện, chỉ lo học tập, cơ hồ sẽ không đi quản sự tình khác. Đường Viên vừa nói, đồng thời sẽ ánh mắt dừng lại ở hàng thứ nhất Chu Tịnh trên người. Vậy ngươi cảm thấy trước kia ta tốt, vẫn là hiện tại ta hảo? Diệp Tinh trêu ghẹo hỏi. Đường Viên cười cười, đương nhiên là hiện tại ngươi đã khỏe, trước kia ngươi nói như thế nào đây? Ta đều có chút sợ ngươi học thành con mọt sách. Diệp Tinh cười lắc đầu, con mọt sách đến không đến mức, bất quá lấy trước kia cái Diệp Tinh, quả thật có chút mộc mạc. Lão mập, có kiện sự tình muốn ngươi đi giúp ta làm một chút. Chuyện gì? Lão đại ngươi nói, ta Đường Viên vì huynh đệ không tiếc mạng sống sẽ không tiếc. Đường Viên rất ít nghe được Diệp Tinh muốn hắn giúp làm cái gì, lập tức đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn. Không nghiêm trọng như vậy. Diệp Tinh mỉm cười, muốn ngươi tản một cái lời đồn, liền nói Trương Tân Vũ thua không nổi, nói cho tiền thưởng, lại là một mao tiền đều không lấy ra được. Đường Viên trừng lớn hai mắt, lão đại, ngươi hồ đồ rồi, làm như vậy chẳng phải là càng thêm chọc giận cái kia Trương Tân Vũ. Diệp Tinh nhìn lấy Đường Viên nói ra, hiện tại ta và Chu Tịnh lời đồn cơ hồ toàn trường đều đang nói, ngươi cảm thấy Trương Tân Vũ nghe được về sau sẽ đơn giản như vậy buông tha ta sao? Nếu hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cần gì phải cố kỵ những cái này, ngươi nghe ta là được. Được, lão đại, chúng ta hãy cùng cái này Trương Tân Vũ ăn thua đủ. Nghe được Diệp Tinh dạng này nhất dạng, Đường Viên mừng rỡ, cũng cùng đi theo thần, Diệp Tinh còn không sợ, hắn có cái gì tốt sợ. Cũng không để ý lập tức phải buổi sáng tự học, Đường Viên lập tức cứ dựa theo Diệp Tinh lời nói đi làm. Đừng nhìn mười bên trong tam thiếu ở trong không vậy Đường Viên, nhưng là hắn tại mười bên trong cũng coi là có chút danh khí nhân vật, tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Lúc này, Trương Tân Vũ chính nằm sấp trên bàn. Ngồi cùng bàn một tên trắng non nữ sinh nhìn chằm chằm trên bàn học lật ra lớp Anh ngữ bản tựa hồ tại đọc sách, nàng tay trái nâng trắng non khuôn mặt, cánh tay sử ở tại trên bàn học, xem ra giống như rất chân thành. Trương Tân Vũ trên đùi choàng một kiện đồng phục, chỉ thấy ngồi cùng bàn nữ sinh lặng lẽ tay vươn vào dưới giáo phục mặt, chậm rãi mò tới Trương Tân Vũ giữa hai chân, rất nhanh làm lên trên dưới vận động. Nữ sinh động tác giống như rất nhuần nhuyễn, phía trên có đồng phục che kín, cũng không có nhân phát hiện, ước chừng qua mấy phút, Trương Tân Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng đối với ngồi chung nữ sinh nói ra, giúp ta hút. Trắng non nữ sinh nháy nháy mắt, lông mi dài khẽ run mấy lần, nàng có chút khó khăn nhỏ giọng nói ra, Trương thiếu, cái này không tốt lắm đâu, nếu là bị người phát hiện làm sao bây giờ. Sợ cái gì, ngươi cũng không phải không hút qua. Trương Tân Vũ hơi không kiên nhẫn nhìn nữ sinh một chút. Trương thiếu, nếu không chúng ta thay cái không ai địa phương đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được. Nữ sinh nhìn chung quanh, có chút khẩn trương. May mắn ngoại trừ nàng không vậy nhân sắt bên Trương Tân Vũ, bằng không thì vừa rồi Trương Tân Vũ nói chuyện chắc là phải bị nghe thấy được. Trương Tân Vũ nghe vậy vỗ bàn một cái, ngươi ở đây nói lời vô dụng làm gì đây, lão tử một tháng cho ngươi 2 vạn là nhường ngươi đến hầu hạ lão tử, không phải nghe ngươi ở đây lại nhải cả ngày, ngươi nếu là không yêu làm, có là nhân muốn làm. Nguyên bản, Trương Tân Vũ hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì hắn buổi sáng cố ý phái người đi nhìn coi, phát hiện Diệp Tinh không có tới. Coi là Diệp Tinh còn tại cục cảnh sát chịu khổ đây, ai có thể nghĩ mới vừa mang giữa trưa liền nghe được Diệp Tinh đi lên học tin tức. Diệp Tinh chỉ là trở về coi như xong, Trương Tân Vũ cũng lười hỏi. Dù sao hôm qua bắt đi Diệp Tinh là tiền đu, nữ nhân này tại trong đội cảnh sát có thể là có tiếng bạo lực nữ cảnh, hơn nữa thiết diện vô tư, ai mặt mũi cũng không cho, xem chừng nàng cha xét Diệp Tinh thân phận sau liền cho thả ra rồi. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Tinh vừa về đến, liền truyền ra hắn và Chu Tịnh như thế nào cười cười nói nói đi cùng một chỗ, hai người như thế nào yêu đương sự tình. Sau khi nghe được tin tức này, Trương Tân Vũ đều nhanh muốn làm tức chết. Cái này cũng chưa hết, rất nhanh lại truyền tới Diệp Tinh ôm Tống Mang Cầm, Chu Tịnh không chỉ có không ghen, còn ngoan ngoãn theo bên người, lần này càng là khí Trương Tân Vũ trực tiếp sẽ vừa mủ ẹt phổn sáu bắn vứt cái hiếm nát. Hảo ngươi một cái Chu Tịnh, thà rằng cho người khác làm tiểu tam cũng không nguyện ý làm hắn Trương Tân Vũ nữ nhân là sao. Ngồi cùng bàn nữ sinh này mặc dù thua xa Chu Tịnh, nhưng dáng dấp lại cũng không sai, bình thường người theo đuổi còn không ít. Lớp 11 thời điểm bị Trương Tân Vũ lặng lẽ lấy được tay, một mực nuôi đến bây giờ, biết rồi nhân không nhiều, hơn nữa coi như biết rồi cũng không dám nói. Nguyên bản Trương Tân Vũ chính là nổi giận trong bụng, định dùng nàng tiết tiết hỏa, nhưng lại thấy nàng không thế nào nguyện ý, tự nhiên là nổi giận. Trương Tân Vũ như thế vô bàn một cái, lập tức cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn thoáng qua. Trương Tân Vũ thấy thế, càng phát cáu, giận dữ hét, nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn, lại nhìn lao tử đem các ngươi trong mắt đều móc ra tin hay không. Mọi người thấy thế vội vàng tựa đầu vòng vo trở về, ai cũng không dám lên tiếng. Ngồi cùng bàn nữ sinh bị Trương Tân Vũ dọa có chút không nhẹ, nàng mặc dù có chút không quá tình nguyện, tuy nhiên lại không có biện pháp gì, bắt người tay ngắn, ai bảo nàng cầm người ta tiền đâu. Bất quá còn có không đến 100 ngày liền thi tốt nghiệp trung học, chờ thi đại học kết thúc, nàng liền có thể triệt để thoát ly Trương Tân Vũ cái này ác nhân. Có chút túi người xuống, nữ sinh đang chuẩn bị dùng nàng tiểu xảo miệng giúp Trương Tân Vũ tiết hỏa thời điểm, tóc vàng đi vào phòng học. Vũ ca, quấy rầy ngươi một chút. Nhìn lấy hai người động tác, tóc vàng liền biết bọn hắn chuẩn bị muốn làm gì, đột nhiên cảm thấy tự mình tiến tới giống như có chút không phải lúc. Nhưng là đến đều tới. Tóc vàng cũng không có cách nào đành phải tại Trương Tân Vũ bên thai thì thầm vài câu. Mẹ, không phế đi cái này Diệp Tinh, lão tử sẽ không họ Trương. Trương Tân Vũ nghe vậy nâng lên quần liền đứng lên. Tóc vàng, ngươi đi gọi mấy người, đi với ta 3 năm ban 1. Được. Tóc vàng nhẹ gật đầu, đuổi vội vàng chạy ra ngoài gọi người. Trương Tân Vũ nhìn thoáng qua bên người nữ sinh, không nói gì. Lúc này vừa vặn vang lên chuông vào học, có thể Trương Tân Vũ lại nên ngang đi ra phòng học. Nhìn lấy Trương Tân Vũ đi ra phòng học, nữ sinh lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một cái. Một bên khác, 3 năm ban 1 đã trải qua đi học, tiết thứ nhất chính là chủ nhiệm lớp Chu Hàm nhụy khóa, nàng vừa mới mở ra sách giáo khoa, Trương Tân Vũ liền xông vào. Bây giờ là thời gian lên lớp, các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Chu Hàm nhụy nhíu đôi mi thanh tú, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Trương Tân Vũ, toàn bộ trường học liền số hắn có thể nhất gây chuyện. Nữ lao sư xinh đẹp, cái này ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta Vũ ca muốn tìm là Diệp Tinh tóc vàng nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng cần ăn đòn cực kỳ. Chương 21, đánh mặt. Trương Tân Vũ, ngươi đi ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta đi học. Chu Hàm nhụy cau mày, cùng đừng lao sư khác biệt, trong trường học sợ là chỉ có nàng dám như thế quát lớn Trương Tân Vũ. Nhưng mà Trương Tân Vũ cũng không để ý tới Chu Hàm nhụy, cũng không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn lấy Diệp Tinh. Lớp lập tức an tĩnh, có thể mọi người đều biết, đây là báo tố muốn tới khúc nhạc dạo. Trương Tân Vũ, ngươi không nghe thấy sao? Lão sư bảo ngươi ra ngoài, đừng chậm trễ chúng ta học tập. Diệp Tinh nhìn thẳng Trương Tân Vũ, hắn liệu định cái này Trương Tân Vũ sẽ tìm đến hắn, thế nhưng là không nghĩ đến cái này Trương Tân Vũ so hắn tưởng tượng bên trong còn không giữ được bình tĩnh. Mẹ, dám theo Vũ ca nói như vậy. Tóc vàng gặp Diệp Tinh thái độ lớn lối như thế, đi thẳng tới, chỉ thấy hắn đi vào Diệp Tinh trước mặt, hướng phía Diệp Tinh chính là một cái tát. Sủa loạn. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, liền cũng không đứng lên. Chen chân vào nhất câu, trực tiếp đã đem tóc vàng câu một cái chó gầm phân. Ngay sau đó, Diệp Tinh một cước liền giẫm nát tóc vàng trên lưng. Tóc vàng giống giận một tiếng, bản nghĩ rằng co, nhưng lại phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức Diệp Tinh chân chính là một mực giẫm nát trên lưng hắn, dãy rủa không ra. Diệp Tinh, ngươi tên tiểu tạp chủng này, lão tử muốn giết ngươi. Tóc vàng gầm loạn gọi bậy, không ngừng hô hào, dãy rủa lấy. Trương Tân Vũ, ngươi tới nơi này là muốn tìm ta đánh nhau sao? Diệp Tinh hoàn toàn không để ý đến tóc vàng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Trương Tân Vũ nhìn thấy trước mắt một màn, lại ngược lại mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một cái tờ chi phiếu, tùy tiện từ một cái trên bàn sách cầm lên cây bút, xoát xoát viết vào một tờ chi phiếu. Con người của ta giữ lời nói xong rồi cho tiền thưởng liền tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, ngươi cầm tấm chi phiếu này trực tiếp đi ngân hàng công thương, tùy thời đều có thể lấy ra 10 vạn khối tiền. Trương Tân Vũ sẽ chi phiếu xe xuống, đưa về phía Diệp Tinh. Hai người khoảng cách đến mấy mét xa, Trương Tân Vũ cũng không đi qua ý tứ, rất rõ ràng là để Diệp Tinh tự mình tiến tới lấy. Lão đại, ta đi thay ngươi lấy tới. Đường Viên đứng dậy, dự định giúp Diệp Tinh đi lấy chi phiếu, nhưng mà Diệp Tinh nhưng cũng đứng lên. Lão mập, chính ta đi lấy liền tốt. Từ tóc vàng trên người đặt lên, Diệp Tinh không nhanh không chậm đi đến Trương Tân Vũ trước mặt, đang lúc hắn tự tay chuẩn bị đi tiếp chi phiếu thời điểm, Trương Tân Vũ lại cố ý buông tay ra, để chi phiếu rơi trên mặt đất. Không có ý tứ, không bắt được. Trương Tân Vũ cười ha hả nhìn lấy Diệp Tinh, ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Trương Tân Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc đầu đã trải qua trở về ngồi Đường Viên vỗ bàn một cái lại đứng lên, Trương Tân Vũ hành động này rõ ràng là tại nhục nhã Diệp Tinh. Tiểu tảng, nơi này không vậy ngươi sự tình. Trương Tân Vũ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Đường Viên một chút. Tốt, tất cả không nên tranh cãi, không bắt được mà thôi, ta nhặt lên chính là. Diệp Tinh vừa nói, cũng không có thực xoay người lại nhặt, mà là sẽ chân cao cao nâng lên, dùng sức dậm chân một cái. Ẩm. Một cước này tiếng vang rất lớn, chỉ thấy chi phiếu trực tiếp bị Diệp Tinh một cước này mang đến gió cho phá lên, chi phiếu lật ra mấy tuần sau trực tiếp rơi vào Diệp Tinh trên giày, sau đó Diệp Tinh nâng cao chân, vững vàng bắt được tấm chi phiếu kia. Rung động, phi thường rung động. Không nói trước Diệp Tinh một cước này muốn dùng bao nhiêu lực khí có thể đem chi phiếu chấn lên đến, riêng là để chi phiếu rơi ở trên giày dạng này độ chính xác, người bình thường liền phi thường khó lấy làm đến. Hảo. Trương Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Diệp Tinh, hắn vốn định trêu tức Diệp Tinh, lại ngược lại làm cho Diệp Tinh ra danh tiếng. Ngươi lợi hại, chúng ta tan học gặp lại. Nói xong, Trương Tân Vũ mang theo mười mấy người rời đi ba năm ban một, tóc vàng khập khiễng bưng bít lấy phía sau lưng cũng đi theo bước nhanh rời đi. Bọn hắn vừa mới đi, toàn bộ ba năm ban một liền sôi trào. Trương Tân Vũ ba năm này tại mười bên trong hoàn toàn là hoành hành bá đạo đã quen, có rất ít người gặp qua hắn kinh ngạc, hôm nay Diệp Tinh làm những việc này, hoàn toàn là đỏ, trần tại đánh Trương Tân Vũ, thực sự là đại khoái nhân tâm. Tốt. Đều yên lặng. Chu Hàm Nhụy vỗ bàn giáo viên, Diệp Tinh, sau khi tan học cùng ta tới phòng làm việc, bây giờ trở lại trên châu ngồi hảo hảo đi học. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thời gian nhoáng một cái đã đến tan học, sau khi tan học Chu Hàm Nhụy trực tiếp mang theo Diệp Tinh đi văn phòng. Văn phòng không có mùa hay, Chu Hàm Nhụy ngồi trước bàn làm việc, hướng về phía Diệp Tinh ôn nhu nói, ngươi cũng ngồi đi. Không thể không nói, Chu Hàm Nhụy đối với Diệp Tinh thái độ vẫn luôn rất nhu hòa. Cái này đến cũng không kỳ quái, Diệp Tinh vô luận đại khảo tiểu khảo, giữa kỳ cuối kỳ, toàn bộ đều là niên cấp thứ nhất, làm lại đều chưa từng có đệ nhị thời điểm. Hơn nữa Diệp Tinh từ trước đến nay đều hết sức nghe lời. Hoàn toàn thuộc về là học bá thêm học sinh ngoan này chủng loại hình, nhưng phạm là lao sư, chỉ sợ đều sẽ thích Diệp Tinh dạng này học sinh. Diệp Tinh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Chu Hàm Nhụy đối diện. Diệp Tinh, người rốt cuộc là làm sao chọc cái này nhị thế tổ. Chu Hàm Nhụy có chút lo lắng nhìn lấy Diệp Tinh, cái này Trương Tân Vũ tại 10 bên trong là có tiếng đủ. Nếu là đổi lại học sinh bình thường, sớm đã bị khai trừ đã không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trương gia tại Hoài Hải thị có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đắc tội Trương Tân Vũ, tối đa cũng chính là phê bình hai câu, làm một chút mặt ngoài làm việc. Lão sư, cái này Trương Tân Vũ cuốn lấy lớp chúng ta Chu Tịnh không phải một ngày hai ngày, hắn khi dễ như vậy lớp chúng ta nữ đồng học ta tự nhiên nhìn không được. Diệp Tinh đàng hoàng nói ra, kỳ thật nói trắng ra là chính là Trương Tân Vũ muốn tán gái hay sao, cảm thấy mặt mũi không nhịn được, tổng muốn tìm một lý do. Hắn vốn là muốn đem đây hết thảy đều do đến Diệp Tinh trên đầu, không nghĩ tới Diệp Tinh nhìn lấy văn văn ngược ngược, trên thực tế lại là một cái tấm sắt. Chu Tịnh là sự tình lão sư cũng có nghe thấy, cái này Trương Tân Vũ thật sự là rất đáng hận. Diệp Tinh ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa tan học lão sư đưa ngươi về nhà, có ta ở đây, Trương Tân Vũ sẽ không đem ngươi thế nào. Chu Hàm Nhụy an ủi Diệp Tinh nói, nàng tuyệt đối không cho phép nàng học sinh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là Diệp Tinh. Bây giờ còn có không đến 100 ngày liền thi tốt nghiệp trung học, lấy Diệp Tinh thành tích, đừng nói đi Thanh Hoa Bắc Đại, đi Hạ Vật cũng không có vấn đề gì. Nếu là hiện tại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị Trương Tân Vũ làm bị thương chậm trễ thi đại học, đây không phải tương đương hủy Diệp Tinh sao? Lão sư, không cần đi, ta một người không có việc gì, lại nói có đường viên bồi tiếp ta, cái kia Trương Tân Vũ không dám quá làm loạn. Diệp Tinh không nghĩ tới cô giáo xinh đẹp này vậy mà nhiệt tình như vậy. Nhưng hắn Diệp Tinh đường đường nam nhi bảy thực há có thể dựa vào một người nữ sinh che chở, hơn nữa Diệp Tinh đánh giá sao lấy sau khi tan học Trương Tân Vũ nói không chừng sẽ mang bao nhiêu nhân đến chắn hắn, Chu Hàm Nhụy đi cùng với hắn nói không chừng sẽ thụ thương đâu. Không được, ngươi nghe lão sư. Chu Hàm Nhụy nghiêm túc nói ra. Đợi chút nữa tan học, ngươi trước đến văn phòng tìm lão sư mang ngươi ra ngoài, sau đó chúng ta đón xe đi. Chu Hàm Nhụy đã trải qua nghĩ kỹ, dù sao không đến 100 ngày thời gian, nàng mỗi ngày nhìn lấy Diệp Tinh, làm sao cũng phải để Diệp Tinh tham gia thi đại học mới được. Chương 22, Diệp Tinh đến cùng có cái gì mị lực? Tại Chu Hàm Nhụy dưới sự kiên trì, Diệp Tinh đành phải tạm thời đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Gặp Diệp Tinh đồng ý, Chu Hàm Nhụy này mới khiến hắn hồi đi học. Lão đại, chúng ta lão sư đều đã nói gì với ngươi, tại sao lâu như thế? Diệp Tinh mới vừa trở lại phòng học, Đường Viên cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Kỳ thật không chỉ có là Đường Viên hiếu kỳ, mọi người rất đều hiếu kỳ. Người mỹ nữ này chủ nhiệm lớp đối với Diệp Tinh thái độ thực sự là đặc biệt tốt, để cho nhân thậm chí hoài nghi bọn hắn trong âm thầm có biết hay không. Không nói gì, nói đúng là tan học phải cùng ta cùng nhau về nhà. Diệp Tinh vô ý thức nói ra, hắn tại nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi lão sư. Cái gì? Chu lão sư muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà. Đường Viên trừng lớn hai mắt, không khỏi lớn tiếng hô lên. Hắn cái này một cuống họng liền đang dạy lão sư đều bị giật nảy mình. Trong lớp đồng học sau khi nghe được, nhao nhao nghị luận. Chu lão sư muốn cùng Diệp Tinh một khối về nhà, tin tức này có thể quá mức bạo. Không chỉ có giáo hoa đang cùng Diệp Tinh yêu đương, hiện tại liền trường học đệ nhất mỹ nữ lão sư cũng luôn ham sao. Cái này Diệp Tinh đến cùng có cái gì mị lực a, thực sự là thật bất khả tư nghị. Dưới đáy đồng học, đi học đều nghiêm túc nghe giảng, đừng lao châu đầu ghé thai. Chủ nhiệm khóa lão sư cảnh cáo một chút trong phòng học học sinh. Tới gần thi đại học, đại bộ phận học sinh thành tích kỳ thật đều đã định hình, chỉ cần không ảnh hưởng lớp học trật tự hắn cũng không yêu còn nhiều. Đường Viên cũng biết mình phản ứng có chút lớn, có chút thật có lỗi nhìn Diệp Tinh một chút, im miệng không nói nữa. Thật vất vả chịu đựng đến rồi tan học, Đường Viên lại mở ra máy hát, hỏi thăm về Diệp Tinh đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh đem lão sư lo lắng nói cho Đường Viên. Lão đại, ta cảm thấy Chu lão sư nói không sai. Người tan học vẫn cẩn thận một chút tốt hơn a, không bằng như vậy đi, ta gọi điện thoại cho Vương Thiếu, ta theo hắn còn có một chút giao tình, để hắn ra mặt. Cái này Trương Tân Vũ phách lối nữa, cũng khẳng định phải cho Vương Thiếu mặt mũi. Đường Viên nói Vương Thiếu, cũng là 10 bên trong tam thiếu một trong. Cái này Vương Thiếu là Hoài Hải thị thị trưởng gia công tử, ngày bình thường rất ít hơn học, nhưng ở 10 bên trong địa vị thậm chí muốn tại Trương Tân Vũ phía trên. Lão mập, không cần, ta muốn nhìn, cái này Trương Tân Vũ đến cùng biết chơi ra hoa dạng gì. Diệp Tinh lắc đầu, nếu như ứng phó một cái Trương Tân Vũ hắn đều muốn mượn ở người khác lực lượng, vậy sau này còn thế nào ở nơi này trong đô thị đặt chân. Hôm nay lần này buổi trưa, khắp nơi đều đang lưu truyền lấy Diệp Tinh sự tình, mỗi một sự kiện đều đặc sắc vạn phần, 10 bên trong giống như thật lâu đều không náo nhiệt như vậy qua. Liên như là khúc nhạc dạo trước bao táp, lần này buổi trưa đều không có nghe được Trương Tân Vũ có bất kỳ động tác gì. Mãi cho đến tan học. Cùng dĩ vãng vừa nghe đến tan học tiếng chuông liền không kịp chờ đợi muốn phóng đi sân trường khác biệt, lần này rất lớn một bộ phận học sinh tựa hồ cũng chưa có về nhà ý tứ. Quả thật có rất nhiều mọi người muốn lưu lại nhìn xem, Diệp Tinh đến cùng sẽ có như thế nào hạ tràng. Diệp Tinh, chúng ta cùng đi đi. Chu Tịnh cóng lên túi sách, đi vào Diệp Tinh trước mặt. Nàng đã trải qua nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không cho Trương Tân Vũ làm bị thương Diệp Tinh mảy may. Không cần, ta tự mình một người liền có thể ứng phó đến. Diệp Tinh khẽ lắc đầu. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng bất luận kẻ nào cũng đừng đi theo hắn, nếu không làm không cẩn thận hắn còn muốn phân thần cố lấy người khác. Đúng lúc này, Chu Hàm Nhụy cũng tiến vào phòng học. Diệp Tinh, ngươi thu thập xong hãy cùng lão sư cùng đi. Nguyên lai Chu Hàm Nhụy sợ Diệp Tinh không nghe nàng lời nói, không đến văn phòng tìm nàng, cho nên sau khi tan học dứt khoát trực tiếp tới phòng học tìm Diệp Tinh. Diệp Tinh có chút bất đắc dĩ, đành phải đi theo Chu Hàm Nhụy cùng đi ra phòng học, Đường Viên cùng Chu Tịnh thấy thế cũng đi theo. Đám người vừa đi ra lầu dạy học chỉ thấy Tống Man cầm mặt hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Diệp Tinh sau có chút thở hổn hển nói ra, Diệp Tinh, ngươi bây giờ muôn ngàn lần không thể ra ngoài, Trương Tân Vũ tìm một đám người ở cửa trường học chặn lấy ngươi, ngươi bây giờ ra ngoài lời nói sẽ rất nguy hiểm. Một đám người, có thể có bao nhiêu? Chu Hàm Nhụy hỏi. Đại khái, có chừng hơn 100 người. Tống Man cầm dừng một chút nói ra. Hơn 100 người. Chu Hàm Nhụy có chút không quá tin tưởng. Hơn 100 người đừng nhìn nói đến cảm giác không coi là nhiều, nhưng thật muốn có 100 nhân đứng ở trước mặt ngươi tuyệt đối là một mảng lớn, khẳng định so với tưởng tượng nhìn qua muốn hùng vĩ nhiều. Lão sư, khẳng định vượt qua 100 nhân, chỉ nhiều không ít. Tống Man cầm khẳng định nói ra. Hơn 100 người không tính là gì, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Tinh tràn đầy tự tin nói ra. Lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ cần đối phương không có cái gì đại sư võ học loại hình nhân vật, chỉ là học sinh cấp 3 hoặc là tiểu lưu manh. Diệp Tinh liền lại không chút nào lo lắng. Gặp Diệp Tinh không chỉ có không có chút nào khẩn trương, thậm chí càng đi ra ngoài, Tống Man cầm kéo lại hắn. Diệp Tinh, ngươi điên rồi. Coi như ngươi biết võ, đánh 18 cái không có vấn đề, đối phương thế nhưng là hơn 100 người a. Ngươi bây giờ ra ngoài, không là muốn chết một dạng sao. Man tỷ, coi như ta không đi ra, chẳng lẽ bọn hắn sẽ đi. Diệp Tinh biết rồi Tống Man cầm đây là đang lo lắng hắn. Diệp Tinh, ta cảm thấy nàng nói đúng, không bằng ngươi bây giờ giấu trước, chờ bên ngoài những người kia tìm không thấy ngươi, cũng giải tán. Chu Hàm Nhụy nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như bên ngoài thực cùng Tống Man cầm nói một dạng, có hơn 100 người, cái kia Diệp Tinh ra ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm. Đường Viên vô vô Diệp Tinh bả vai, nói ra, lão đại, ta cũng đồng ý Chu lão sư lời nói. Ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi trước tránh một chút, ta đây liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Những người này chắn cũng không đến phiên ngươi, cảnh sát lại đến lời nói, bọn hắn cũng không dễ một mực tại nơi này tụ lấy. Trốn được lần đầu tiên, không tránh được 15. Trương Tân Vũ nghĩ muốn đối phó ta, sớm muộn đều có thể tìm tới cơ hội, đã như vậy, ta cần gì phải trốn đông trốn tây, trực tiếp đối mặt chính là. Diệp Tinh vừa nói, cũng không tiếp tục để ý đám người, hướng thẳng đến phía ngoài cửa trường phương hướng đi đến. Lão đại, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Giống như nhận lấy Diệp Tinh lời nói này ảnh hưởng, Đường Viên không ngăn cản nữa Diệp Tinh, mà là dự định đi theo hắn cùng đi đối mặt. Chu Vũ Hàm gặp Diệp Tinh như thế không nghe lời, có thể cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Chu Tịnh thấy thế cũng muốn theo tới, nhưng lại bị Tống Man cầm ngăn cản. Man tỷ, ngươi ngăn đón ta làm gì, Diệp Tinh gặp nạn, ta muốn đi hỗ trợ. Chu Tịnh nhìn lấy Tống Man cầm, không hiểu hỏi. Nha đồng đốc, ngươi đi chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Tống Man cầm lắc đầu, nói ra, ngươi ngẫm lại xem, Trương Tân Vũ cùng Diệp Tinh vì cái gì có thể náo tới mức này. Ngươi bây giờ đi giúp Diệp Tinh, chẳng phải là để Trương Tân Vũ càng tức giận. Thế nhưng là Chu Tịnh biết rồi, sự tình phát triển đến rồi hôm nay tình trạng này, nàng phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Diệp Tinh nếu là bởi vậy bị thương, làm trễ nải thi đại học, nàng kia chẳng phải là hủy người ta. Nghĩ vậy, Chu Tịnh vành mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc hỏi, Man tỷ, vậy bây giờ làm sao a? Tống Man cầm khẽ thở một hơi nói, hiện tại chỉ có thể chờ mong Diệp Tinh sáng tạo kỳ tích. Chương 23, mang Chu lão sư đi. Diệp Tinh ba người đi tới cửa trường học, lúc này phía ngoài cửa trường đã là người đông nghìn nghịt. Tống Man cầm xác thực không vậy khoa trường, Trương Tân Vũ xác thực mang theo không xuống 100 nhân, hơn nữa không chỉ có là bọn hắn, rất nhiều học sinh đều không có đi, đại đa số người đều muốn lưu lại nhìn xem Diệp Tinh hạ tràng. Lão đại, ta vẫn là cho Vương Thiếu gọi điện thoại đi. Đường Viên nhìn thấy điệu bộ này, liền biết có chút không ổn, cao trung 3 năm, Trương Tân Vũ đánh nhau cũng không phải lần một lần hai, có thể làm lại đều không có bày qua lớn như vậy tư thế, xem bộ dáng là thật muốn đánh tính triệt để phế đi Diệp Tinh. Lão mập, không cần lo lắng, một đám người ô hợp mà thôi, ta còn không để vào mắt. Diệp Tinh nhìn lướt qua phía ngoài cửa trường những người này, đều là một ít học sinh cùng tiểu lưu manh, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lão đại, hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm A. Đường Viên nói ra, hắn là thật tâm lo lắng Diệp Tinh, tình huống trước mắt cũng không phải nói đùa. Nhưng mà Diệp Tinh giống như là không có nghe được, Đường Kính đi ra trường. Thực sự là, an ninh trường học đều chạy đi đâu. Chu Hàm Nhụy tiến vào trường học an ninh giữ cửa thất, vốn định kêu an ninh đi ra cùng một chỗ hộ tống Diệp Tinh, tuy nhiên lại phát hiện phòng an ninh lúc này không có một ai. Những người an ninh này cũng đều là lão du điều, gặp nháo sự là Trương Tân Vũ, đã sớm trốn đi, bọn hắn biết rồi cái này nhị thế tổ không thể trêu vào, lần trước cũng có một lần ở cửa trường học đánh nhau, mới tới bảo an không biết Trương Tân Vũ là ai, còn báo cảnh sát, kết quả Trương Tân Vũ chuyện gì không vậy. Người này bảo an bị mang đến ghi khẩu cung, đi ra về sau thẳng vào bệnh viện, ở 2 tháng viện không nói, còn bị trường học cho nghỉ việc. Diệp Tinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ co lại trong trường học làm con rùa đen rút đầu đâu. Trương Tân Vũ cầm trong tay một cây thiết cầu đồng, gánh tại trên bờ vai. Trương Tân Vũ, có chuyện gì chúng ta hôm nay một hơi đều giải quyết xong, về sau ít đến quân lấy ta. Diệp Tinh vừa nói, sẽ túi sách giao cho Đường Viên. Nhưng mà vào lúc này, Chu Hàm Nhụy lại chạy tới, lập tức chắn Diệp Tinh trước mặt. Trương Tân Vũ trông thấy Chu Hàm Nhụy về sau, sẽ cổ dương lên, nghiêng sững sờ nhìn lại. Diệp Tinh, không nghĩ tới ngươi như thế thứ hèn nhát, lại đem lão sư cũng gọi tới. Trương Tân Vũ, Diệp Tinh là chúng ta ban học sinh, ta có tại, ngươi mơ tưởng đụng hắn một chút. Đối mặt trên 100 tên côn đồ, Chu Hàm Nhụy cái mới nhìn qua này điểm đạm nho nhã nữ sinh lại biến hiện 10 phần kiên định. Nhưng là thân ở Chu Hàm Nhụy sau lưng Diệp Tinh lại phát hiện Chu Hàm Nhụy tay hơi có chút run rẩy, chỉ là không tỉ mỉ nhìn căn bản nhìn không ra. Nàng đang sợ, lại biểu hiện kiên cường. Vũ ca, cô nàng này là ai a? Lúc này, Trương Tân Vũ bên người đứng ra tới một người, trong tay hắn bọc lấy băng gạc, trong tay cầm một thanh khảm đao, sắc mị mị đánh giá Chu Hàm Nhụy. Nàng là 3 năm 1 niên sư phụ. Trương Tân Vũ nhìn bên người người này một chút, làm sao Vương Tráng, có hứng thú? Vương Tráng sắc mị mị gật đầu nói, có thể mang đi sao? Trương Tân Vũ liếc mắt nhìn Chu Hàm Nhụy, có thể, chỉ cần ngươi có thể ở Diệp Tinh trên người lưu lại một đao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Tinh đột nhiên lấy trưởng hóa đao, trực tiếp đánh vào Chu Hàm Nhụy trắng non trên cổ. Ngươi Chu Hàm Nhụy trở lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Tinh một chút, ngất đi. Diệp Tinh đưa tay, ôm lấy Chu Hàm Nhụy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không vậy nhân sẽ nghĩ tới Diệp Tinh vậy mà lại đối với chạy tới chủ động bảo hộ lão sư hắn xuất thủ. Lão mập, làm phiền ngươi đem Chu lão sư đưa về nhà. Diệp Tinh sẽ Chu Hàm Nhụy cũng giao cho Đường Viên. Lão đại, như vậy sao được? Đường Viên cái này mới phản ứng được, nguyên lai Diệp Tinh thì không muốn để Chu lão sư thụ thường, mà bây giờ để hắn mang Chu lão sư về nhà, không phải đợi tại Diệp Tinh dự định một người ứng phó Trương Tân Vũ những thứ này sao? Cái này sao có thể được a? Coi như hắn Đường Viên giúp không được gì, thay Diệp Tinh chịu mấy lần đánh cũng được a, hắn cũng không thể như thế không coi nghĩa khí ra gì, vứt xuống Diệp Tinh đi một mình rơi. Lão mập, ta biết ngươi giảng nghĩa khí, nhưng là bây giờ nghe ta. Sẽ Chu lão sư đưa về nhà, bằng không thì nếu là Chu lão sư bị đám người này mang đi, ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì? Diệp Tinh nhìn lấy Đường Viên, hiện tại cũng không phải cậy anh hùng thời điểm. Đường Viên trầm mặc, Diệp Tinh nói không sai, nếu Chu lão sư bị tiểu lưu manh mang đi, có lẽ đời này liền hủy diệt rồi. Lão đại, ngươi đợi ta, ta rất nhanh liền trở về. Đường Viên nói ôm lấy Chu Hàm Nhụy, hướng phía bên ngoài đi đến. Vương Tráng gặp Đường Viên muốn đem Chu Hàm Nhụy mang, trực tiếp tiến lên sẽ Đường Viên ngăn lại. Đường Ban Tử, ngươi đi ta không ngăn, nhưng là cô nàng này ngươi đến lưu lại cho ta. Vương Tráng sẽ khảm đao quét ngang. Vương Tráng, muốn chơi lời nói đi hộp đêm, ngươi muốn làm sao chơi đều được, ta mời khách, đừng đụng lớp chúng ta lão sư. Cái này Vương Tráng, Đường Viên tại sơ trung thời điểm nhận biết, tiểu tử này mùng 2 liền thôi học, một mực tại bên ngoài lêu lổng, 3 năm trước đây chém người tiến vào bất can thiệp vào chỗ. Nhưng là bởi vì chưa đầy 16 tuổi tròn, cho nên rất nhanh liền tung ra ngoài. Sau khi ra ngoài không chỉ không có thu liễm, thậm chí so trước kia càng phách lối hơn làm cản, cho nên rất nhanh tại tiểu lưu manh trong hội danh khí lớn táo, hiện tại thành Trương Tân Vũ chó săn. Hộp đêm những cái kia cô nàng, lão tử sớm chơi chán, lại nói có thể có cô nàng này thủy linh sao. Nàng thật là tốt nhìn, làm lão sư thật là đáng tiếc, không bằng đi theo ta tiêu giao khoái hoạt, cam đoan so làm lão sư tiền lương nhiều. Vương Tráng vừa nói, lại muốn đưa tay đi sờ Chu Hàm Nhụy. Đúng lúc này, Diệp Tinh tiến lên, một cước đã đem Vương Tráng đạp ra ngoài. Lão mập, mang theo Chu lão sư đi mau. Đường Viên thấy thế nhẹ gật đầu, ôm Chu Hàm Nhụy bước nhanh rời đi đám người. Mẹ, ngươi mẹ nó muốn chết. Vương Tráng bỏ lên, tức giận mắng một tiếng, giơ lên trong tay khảm đao, hướng phía Diệp Tinh bổ tới. Đối mặt Vương Tráng đối diện chặt tới một đao, Diệp Tinh cũng không có né tránh, mà là đưa tay, bắt lại Vương Tráng thủ đoạn, ngay sau đó hướng lên trên dùng sức một cái, chỉ nghe thôi à. Một tiếng hét thảm, Vương Tráng cánh tay trực tiếp bị Diệp Tinh cho bốn con rồi. Khảm đao từ Vương Tráng trong tay chóc ra, bị Diệp Tinh một cái tay khác cho tiếp nhận. Diệp Tinh lần nữa một cước sẽ Vương Tráng đạp ra ngoài, sau đó giơ tay chém xuống, một đao chém vào Vương Tráng trên bờ vai, theo vạch xuống đến. Trọn vẹn chém ra một cái 20 mấy cm lớn trường nhân khẩu, máu lập tức nhiễm đỏ Vương Tráng quần áo. Vương Tráng quỷ kêu một tiếng, đau nhức trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Diệp Tinh liền mí mắt đều không nháy một chút, lần này hắn căn bản là vô dụng khí lực, bằng không thì một đao kia trực tiếp có thể đem Vương Tráng bả vai chặt đi xuống. Các ngươi là từng bước tới để cho ta chặt đây, vẫn là cùng một chỗ tới để cho ta chặt. Diệp Tinh tay cầm khảm đao, trực chỉ Trương Tân Vũ cái này một nhóm người. Trương Tân Vũ cái này một nhóm người thấy cảnh này, trong lúc nhất thời vậy mà không ai còn dám tiến lên, tất cả mọi người hiểu rõ Vương Tráng người này, nói đến đánh nhau căn bản cũng không muốn mạng, rất nhiều mọi người sợ hắn. Thế nhưng là tại Diệp Tinh trước mặt yếu hay cùng con gà con tể giống như, mấy lần liền bị thả ngã xuống đất. Chương 24, Du Long Múa. Học sinh đánh nhau, không ngoài chính là quyền cước, tiếp qua phân điểm chính là côn đồng, đao lấy ra nhiều lắm là chính là hù dọa nhân, sẽ rất ít thực lấy ra dùng. Ai cũng không phải người ngu, dùng côn đồng, hướng ngon đánh, chỉ phải tránh chỗ yếu, đồng dạng nhiều lời gãy xương, có thể đổi thành đao, ra tay không biết nặng nhẹ lời nói, làm không tốt sẽ chết người. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Tinh có thể đem Vương Tráng khảm đao đoạt lại, càng không nghĩ tới hắn sẽ trái lại đem Vương Tráng chém ngã xuống đất. Vậy xem học sinh, rất nhiều nhân thấy cảnh này đều không dám nhìn nữa. Chuyện này vốn là cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có, đừng ở bởi vì tham gia náo nhiệt ngược lại bị chặt tổn thương. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ nhân gan lớn, lưu lại. Diệp Tinh, ngươi có gan, ngươi không phải có thể đánh sao? Đằng sau ta cái này hơn 100 người, cam đoan cùng ngươi đánh tới thoải mái. Trương Tân Vũ vây tay một cái, sau lưng hơn 100 người phần phật một chút tất cả đều hướng phía Diệp Tinh vào tới. Nói thật, Trương Tân Vũ nhìn thấy Diệp Tinh chặt Vương Tráng thời điểm, cũng là giật nảy mình. Lúc này Diệp Tinh cho hắn cảm giác căn bản cũng không phải là một học sinh trung học, càng giống là một cái giết người không chớp mắt sát thần, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Trương Tân Vũ quả thật có chút sợ hãi. Nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa mà thôi, Trương Tân Vũ lập tức chào hỏi mọi người đối với Diệp Tinh động thủ, cũng là sợ mọi người sẽ dao động. Diệp Tinh có thể đánh, Trương Tân Vũ xác thực linh giáo qua, cho nên lần này hắn mới tìm hơn 100 người. Cái này Diệp Tinh lại có thể đánh hắn là như vậy nhân. Bởi vì cái gọi là song toàn nan địch bốn tay, Trương Tân Vũ cũng không tin Diệp Tinh một người có thể đơn đấu bọn hắn hơn 100 người. Nắm trong tay lấy khảm đao, Diệp Tinh đột nhiên nghĩ tới trước kia hắn tại Thương Khung Đại Lục thời điểm học qua một bộ pháp. Du Long Vũ Bộ. Bộ này Du Long Vũ Bộ cùng hắn Cửu Chuyển Tinh Thần Quyết là xứng đôi, ghi chép tại Cửu Chuyển Tinh Thần Quyết trang cuối. Nguyên bản bộ này bộ pháp là dùng để tránh địch, có thể tại chạy trốn bên trong sử dụng, cũng có thể tại linh lực hao hết lúc. Một bên thi triển bộ công pháp này tránh né địch nhân công kích, một bên vận chuyển Cửu Chuyển Tinh Thần Quyết đến khôi phục linh lực. Có thể nói, đây là một bộ phòng ngự dùng bộ pháp, thế nhưng là Diệp Tinh lúc này đột nhiên nghĩ, nếu như thi triển bộ này bộ pháp tiến công, không biết sẽ là hiệu quả gì. Nghĩ vậy, Diệp Tinh hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó hai chân có chút ố lượng, cả người bày ra một cái rất kỳ lạ tạo hình, cái dạng này nhìn qua có chút cổ quái, hoặc có lẽ là có chút tự kỷ cảm giác. Diệp Tinh đây là làm muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là có chủ Uni bị u đi. Vây xem đồng học thấy thế đều hơi kinh ngạc, có nhân thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần có chủ Uni bị u, bằng không thì lời nói vì sao lại bày ra kỳ quái như thế động tác, hơn nữa một người đơn đấu hơn 100 người, nếu không có chủ Uni bị u, người bình thường ai dám làm như thế. Lúc này, người đầu tiên đã trải qua vọt tới Diệp Tinh trước mặt, chỉ thấy Diệp Tinh đột nhiên động, dưới chân liên tiếp bước ra kỳ lạ bộ pháp. Hắn nhìn qua rõ ràng là hướng là đi phía trái né tránh, động lòng người nhưng lại không biết tại sao lại xuất hiện ở mặt phải, đưa tay chính là một kích hữu tay kích, trực tiếp đánh vào đối phương trên huyệt thái dương, người này liên thanh đều không ra, liền ngất đi. Ngay sau đó, Diệp Tinh đột nhiên nhảy đến người thứ hai trước mặt, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem hắn ném lăn. Bất quá Diệp Tinh cũng không có hạ tử thủ, chỉ là nhẹ nhàng chặt một chút, cái này lực đạo thực rất khó nắm giữ, không cẩn thận là có thể đem đối phương chém chết. Giết người đối với Diệp Tinh cái này cái tu chân giả mà nói không đáng kể chút nào, vấn đề là nơi này đã không phải là lại là Thương Khung Đại Lục, mà là địa cầu Hoa Hạ, Diệp Tinh không cân nhắc cho mình, cũng phải vì người nhà cân nhắc, huống hồ những người này ở trong đại bộ phận đều là học sinh, coi như bây giờ cùng Trương Tân Vũ ngộ nhập lạc lối cũng vẫn là có hối cải để làm người mới cơ hội. Dạy dỗ một chút bọn hắn liền tốt, Diệp Tinh cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Theo bộ này nhìn qua 10 phần quỷ dị bộ pháp bày ra, Diệp Tinh thực phảng phất một cái chân long trong đám người tùy ý ngao du, những nơi đi qua tất cả mọi người không thể chống đỡ được, bọn hắn thậm chí có chút thấy không rõ Diệp Tinh động tác. Rõ ràng cái này một giây Diệp Tinh nhìn qua là phía bên trái mà đến, có thể một giây sau lại xuất hiện ở bên phải, rõ ràng là phía bên phải đánh tới. Có thể bên trái lại bị thương. Có nhân tự cho là thông minh, coi là Diệp Tinh phía bên trái liền nhất định sẽ xuất hiện ở bên phải, nhất định sẽ xuất hiện ở bên trái. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Diệp Tinh hư hư thật thật, thực thực hư hư, trong hư có thật, trong thật có hư, quỷ dị bộ pháp biến ảo khó lường, căn bản suy nghĩ không thấu, phán đoán không ra. Hơn 100 người, rất nhanh liền bị Diệp Tinh đánh ngã một mảng lớn. Uy, ta có phải hay không là đến chủ Uni bị ụ, làm sao cảm giác Diệp Tinh nhìn qua giống như là một con rồng, đây là cái gì chiêu số à, là võ thuật sao? Điếu phát nổ à? Đây là đang đóng phim sao? Diệp Tinh thực sự quá khốc, đây đều là cái chiêu số gì à? Thực sự quá thần kỳ. Chung quanh học sinh nghị luận ở Mỹ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Một đôi hơn 100 người, không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, vậy mà rất nhanh liền đánh ngã đối phương một mảng lớn. Đây là dị thứ nguyên lực lượng, là dị thứ nguyên lực lượng, ta cảm giác Diệp Tinh thể nội ma lực đang thức tỉnh, hắn là đến từ viễn cổ ma vương. Đột nhiên, có một tên đệ tử nhảy lên cửa trường học cột điện bên cạnh xi măng trên đài hô lớn. Đây là ai a? Đám người nhao nhao sững sờ. Đây là 3 năm ban gia hỏa, trọng độ chủ Uni Bi U người bệnh, không cần để ý hắn. Có nhân nhận ra người học sinh này. Xem náo nhiệt đồng học nghị luận ở Mỹ, nói cái gì cũng có. Nhưng lúc này, cùng Diệp Tinh đánh nhau cái này hơn 100 người cũng chỉ có một loại cảm giác. Khủng bố. Không sai, chính là khủng bố. Bọn hắn những tên côn đồ này, đừng sẽ không, đánh nhau cái kia nhất định phải là chuyện thường ngày. Ai cũng có đánh qua nhân, hoặc là bị nhân đánh qua thời điểm. Thế nhưng là dưới mắt lời này tình huống, lại là ai cũng không trải qua. Hơn 100 người đi quần đầu một người A, kết quả liền người ta quần áo đều không đụng tới, trái lại còn cùng bia ngắm một dạng để người ta các loại chặt. Đây quả thực cũng không phải là nhân có thể làm được, so động tác điện ảnh còn khoa trương A, đều nhanh thành phim khoa học viễn tưởng. Nguyên bản một đôi hơn 100 người, Diệp Tinh đánh nhau vẫn còn có chút cố hết sức, dù sao hắn hiện tại chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi, linh lực có hạn, coi như phối hợp Long Du vũ bộ cũng không dễ dàng. Nhưng là lúc này mới đánh một nửa, đối diện nhân cũng đã bắt đầu hỏng mất, không ít người thấy tình thế không ổn quay đầu liền chạy, cái gì Trương Tân Vũ, cái gì Phú Nhị Đại, hết thể gặp quỷ đi thôi. Học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau không chính là như vậy sao, có đôi khi đừng nhìn là một đám nhân, nhưng thực tế đại bộ phận đều là đến góp nhân số. Đồng dạng liền là ai dẫn người nhiều người đó liền ngữ bức, thực động thủ cũng liền gây sự mấy cái như vậy. Có một người chạy khẳng định thì có hai người chạy, có hai người chạy khẳng định liền sẽ có ba người chạy. Nguyên bản hơn 100 người, ít nhất bị Diệp Tinh đánh ngã một nửa, thừa nửa dưới lại chạy hơn phân nửa, đảo mắt, Trương Tân Vũ bên người chỉ còn sót không đến 20 mấy người. Vũ ca, tiểu tử này cũng quá tà dị, chúng ta làm sao bây giờ? Tóc vàng nhìn lấy Trương Tân Vũ, có chút khẩn trương hỏi. Kỳ thật nhìn thấy Diệp Tinh lợi hại như vậy, hắn đã sớm muốn chạy, tuy nhiên lại biết rồi, mình bây giờ thế nhưng là Trương Tân Vũ bên người hồng nhân, nếu là cứ như vậy chạy, không thể nghi ngờ là tương đương tại đánh Trương Tân Vũ mặt, sau đó Trương Tân Vũ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên ai chạy, hắn tóc vàng cũng không thể chạy. Chương 25, thả người. Trương Tân Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Tinh đã vậy còn quá có thể đánh. Hơn 100 người, hắn liền một điếu thuốc đều không quất xong. Hiện tại chỉ còn sót hơn 20 cái. Lại nhìn Diệp Tinh, lại là lông tóc không thương, liền ý phục đều không ra một cái điệp. Trương Tân Vũ trợn tròn mắt, hắn cao trung 3 năm cũng không ít đánh nhau, nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này.